Chương 125, Mên Ngông Đại Hán, Huy Hoàng Hoa Hạ. Chương 125, Mên Ngông Đại Hán, Huy Hoàng Hoa Hạ. Mộ Dung Nôn biết hắn có trò dầu diếm, nhưng hắn hay không chính mình cũng không biết những cái kia chạy khắp nơi di động bộ lạc ở đâu. Xem ở cha vợ mặt mũi liền cho hắn một bộ mặt. Nhìn một chút đang thu thập A Lý Bất Ca tàn quân hắc kỵ binh lại hỏi, gia tộc Hoàng Kim Thánh Sơn ở đâu? Mấy người biến sắc, Ố Lan Vương nói, tại Bất Nhi Hi Lưu núi. Hán Vương làm ớn. Mộ Dung Nôn đội nó lên, quay người rời đi, lưu lại một câu, ta muốn tại gia từ đường, tế điện nhà ta tổ tông. Nhìn xem Mộ Dung Nôn bá khí bóng lưng, áo khoác ngoài màu đỏ theo gió phiêu lãng, đám người thật lâu không bình tĩnh nổi. Rất đài tại Ô Lan Vương bên thai thấp giọng nói, hắn là nhân tiên, ít nhất cũng là nửa bước nhân tiên. Ô Lan Vương nhìn hắn một cái, im lặng nói, hắn tuyệt đỉnh thời điểm thì làm chạy hai cái nhân tiên, thậm chí đều tự tay đơn sát một nhân tiên, chết ở trên tay hắn tuyệt đỉnh đều nhanh bên trên hai chữ số. Rất đài rút rút khoe miệng, không lời nói, hắn vừa mới ra chưa đủ lớn biết đối phương chiến tích thế mà khoa trương như thế. Vương Bảo Bảo thấp giọng hỏi, hắn đi Bất Nhi Hi Hữu núi có phải hay không dự định dẫn gia tộc Hoàng Kim đi qua? Ô Lan Vương quay đầu ngựa lại, hướng bộ lạc của mình đi đến, đi thôi. Đó là hắn cùng gia tộc Hoàng Kim chuyện, chúng ta không tham gia, chờ sau khi đi, chúng ta đi liên hệ phụ cận mấy cái đại bộ lạc, thuận tiện còn có thể dùng Hán Vương dọa một chút bọn hắn, không tin bọn hắn không dám đến. Đám người không cần phải nhiều lời nữa, đi theo trở về. Mộ Dung Nôn trở lại kim trướng, ngẩng đầu đánh giá, rất cũ kỹ, cũng rất xa hoa. Bên trong quỷ không thiếu A Lý Bất Ca thế thiếp, kỳ thực cũng liền ba người, nhưng tiểu hài cũng nhiều, trong mắt cũng là hảo quang cửu hận. Mộ Dung Nôn đại mã kim đao đi tới kim trướng, ngồi vào bạch hổ gia chăn đệm chủ vị, một tay chống tử vi kiếm, nói khẽ, chính các ngươi đi phần, không nên để lại thai hoàng ẩm. Theo sau lưng Dương Tái Hưng khỏe miệng khát máu nở nụ cười, tuân mệnh. Mấy người lính nhấc lên mấy cái lũ sói con liền kéo ra ngoài, các tướng quân cũng không có thật sự đem ba cái thê thiếp khiêng ra ngoài, dù sao lão đại ở đây, chàng cũng phải trang tư văn điểm. Mộ Dung Nôn cười cười cũng không nói chuyện, các loại thức ăn dê bỏ được bưng lên tới, cùng người khác đem cùng dã bắt đầu ăn. Tại Mông Cổ kim trướng, lối ăn này sướng nhất. Phía ngoài hai vạn binh sĩ cũng bắt đầu nhà bếp ăn cơm, dê bò vô số, trên dưới đều ăn miệng đầy mỡ, cười ha ha. Mộ Dung Nôn cắn miệng đuổi dê nhai nhai nhấm nuốt mấy lần nuốt xuống bụng cầm rượu lên uống một hớp lớn, lau lau miệng nhìn quanh một vòng, nói, kế tiếp, chúng ta muốn đi một chuyến Đại Nguyên Thánh Sơn Bất Nhi Hi Lưu núi. Chúng tướng con mắt đột nhiên trợ to, đội vàng thả xuống đồ ăn, nửa đường vào sân Dương Tái Hưng liền đội vàng hỏi, vương thượng, ý của ngươi là? Mộ Dung Nôn ánh mắt lóe lên một tia thú đồng tử, trầm giọng nói, ta muốn ở đó tế bái thương thiên, cùng ta Hán gia tổ tông. Hảo. Ha ha ha. Chúng ta nhất định đem ghi vào sử sách. Vương thượng vô địch. Chúng tướng gương mặt phấn chấn, nhưng đại hán một lớn sử thi cấp hành động vĩ đại. Mộ Dung Nôn nét miệng nở nụ cười, ta ngược lại muốn nhìn, cái kia cái gọi là gia tộc Hoàng Kim, có gan hay không dám tới ngăn cản ta. Cắp 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 a. Dương Tái Hưng cảm giác huyết đều phải sôi trào, hô lớn, tới sẽ xỉ nhục hắn. Đúng. Tới một cái giết một cái. Tới hai cái giết một đôi. Ha 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 ha. Mộ Dung Nôn cắn cối thịt, cười ha ha. Ngày kế tiếp, một đạo tin tức tại vài quốc gia phong truyền. Hán Vương lấy 2 vạn thiết kỵ chém giết A Lý Bất Ca 16 vạn kỵ binh. Không có tù binh. Hán Vương đang theo Thánh Sơn Bất Nhi Hi Hữu trước núi tiến. Hán muốn tại gia tộc Hoàng Kim Thánh Sơn tế tự Hán gia tổ tông. Tất cả trong quốc gia dân chúng đều sôi trào. Đặc biệt là Đại Tần, Đại Minh, Đại Hán, Đại Tùy cảnh nội, tất cả mọi người đều phấn chấn cùng hô. Dù sao mấy cái quốc gia này con cháu Viêm Hoàng nhiều nhất. Hán gia tổ tông cũng là bọn họ tổ tông đi. Mặc dù bọn hắn có chút là Đại Tần người, có chút là Đại Minh người, thậm chí Đại Tùy người, nhưng đều chạy đồng dạng Viêm Hoàng huyết mạch. Nhìn xem phố lớn ngõ nhỏ bên trên điên cuồng hoan hô đám người, người nhiều đa tâm liếc nhau, trong lòng ẩn ẩn cảm giác có chút không đúng. Bọn hắn đột nhiên phát hiện, Hán Vương phía trước ban bố người Hán phân biệt pháp, có điểm gì là lạ à? Chỉ cần tự nhận con cháu Viêm Hoàng, đều có thể tự xưng là Hán tộc. Mặc dù hắn nói quốc gia khác hắn không xem vào, nhưng vấn đề của nơi này cũng rất lớn. A Đại Tần Hoàng Cung, ngay bên ngoài lờ mờ reo hò, doanh chính mặt không biểu tình. Hắn đã sớm cảm thấy Hán Vương ra tâm, để cho hắn có loại kỳ diệu cảm giác, mặc dù là địch nhân, nhưng hắn cảm giác hắn có thể hiểu được tâm tư của đối phương. Đại thống nhất. Đối phương cũng tại truy cầu đại thống nhất. Hắn muốn thống nhất không phải quốc gia, mà là dân tộc. Toàn bộ con cháu Viêm Hoàng đại thống nhất. Tuy có quốc gia phân chia, nhưng không dân tộc phân chia, giá tâm so với hắn còn lớn. Hắn tại mỗi dân tộc phía trên, lại sáng tạo ra một cái sơ lược lớn dân tộc. Tỷ như vốn là Miêu tộc, có thể tại trên giữ lại nguyên bản Miêu tộc thân phận tiền đề, lại thêm một cái Hán tộc lớn xưng hô. Thay đổi một cách vô tri vô giác. Đây đối với đối phương bản thân kỳ thực không có gì lớn trợ giúp, bởi vì hắn đem huyết thống của mình độ cao hạ xuống. Đối phương coi trọng không phải mình hoặc hậu đại có thể tiếp tục làm hoàng đế, ngược lại là cho tất cả mọi người đều có lên cao lý do. Doanh chính trăm mối vẫn không có cách giải, làm như vậy chẳng khác gì là cho tương lai tạo phản giả mở cớ. Tất cả mọi người là Hán tộc, hoàng đế à, ngươi có thể ngồi hoàng đế, ta vì cái gì không làm được? Hắn đối với điểm ấy có chút không thể lý giải. Hắn như thế nào cam đoan tất cả mọi người đều đối với hắn trung thành, không ra phản tặc? Người cũng là đa dạng, không có khả năng một mực bảo trì trung thành. Trong lòng của hắn vừa bội phục đối phương lòng dạ, lại mắng hắn ngu xuẩn. Ngây thơ, ngây thơ. Kỳ thực rất nhiều người cũng nghĩ như vậy. Dù là đại hán nội bộ, cũng không thiếu trong lòng mắng Hán Vương quá ngây thơ rồi, đem người khác mơ mộng hao huyền quá. Nhưng bọn hắn trong lòng lại rất khó khăn sinh ra phản ý, cũng rất thần kỳ. Kỳ thực đây là Mộ Dung Nôn làm một cái thí nghiệm. Hắn muốn thử xem, trung quân cái này dòng hàm nghĩa rất không rõ ràng, nếu như hắn là Hán Vương, tương lai Hán đế. Như vậy tất cả Hán tộc, có phải hay không xem như thủ hạ của hắn? Nếu như là, vậy hắn liền ngu bức. Đây cũng là đang chơi trò chơi văn tự, hiệu quả hiện tại hắn còn không rõ ràng. Vốn là hắn liền không thèm để ý hoàng không hoàng đế, hắn theo đuổi là võ đạo chí cao, hoàng đế cái thân phận này có thể trợ giúp hắn, cho nên hắn liền làm. Hơn nữa có thể nhìn đến chỉ hạ bách tính sinh hoạt thay đổi xong, càng có lòng tự tin, hắn cũng nhìn rất nhiều cao hứng. Có thể nói, hắn thật sự không có quyền lực tâm. Đây mới là đại hán nhiều như vậy văn võ năng thần vô cùng dễ dàng quy tâm căn bản nguyên nhân. Đối bọn hắn tới nói, vị hoàng đế này có lý tưởng, có đạo đức, muốn chút ra mặt, cũng có thể không cần ra mặt, không có muốn quyền lực. Tuyệt đối hiền quân. Đương nhiên, tại rất nhiều người trong mắt hiền quân, tại đối phương trong mắt, đó chính là ác ma. Hốt Tất Liệt cùng Mông Ca đồng thời thu đến tin tức. Hốt Tất Liệt toàn bộ khuôn mặt mắt trần có thể thấy đỏ lên. A, ta muốn giết ngươi. Giết ngươi a. Hốt Tất Liệt quét sạch mặt bàn, rút đao ra đem cái bàn chém thành hai khúc, tức giận hướng về phía không khí cùng chặt. Trong không khí thậm chí xuất hiện hung manh đao khí. Bách Tổn đạo nhân đứng ở một bên giữ im lặng, hắn mặc dù cũng là quốc sư, nhưng cùng Mông Xích Hành bọn hắn hoàn toàn khác biệt. Hắn cũng không có đối với đại nguyên có cái gì trung thành, thuần túy là công việc. Không có gì tính năng động chủ quan, nhiệm vụ cũng là chọn chọn lựa lựa. Cho nên cũng không thèm để ý Hốt Tất Liệt tâm tình, cũng sẽ không an ủi. Hốt Tất Liệt huy vũ một hồi không khí đao, mới thoáng tỉnh táo lại. Hắn biết hắn chỉ có thể làm cái này, hắn bây giờ vị trí tại đại nguyên đông bộ, chạy tới có thể hơn một tháng mới có thể đến. Khi đó người đều đi, phân cũng kéo xong, hắn đi quét dọn vệ sinh sao, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lao sư hiện tại ở đâu? Hốt Tất Liệt đột nhiên hỏi. Mông Xích Hành tại phụ cận Tây Hạ. Trả lời không phải Bách Tổn đạo nhân, mà là Hạc Bút Ông. Hốt Tất Liệt nói, hắn như thế nào ở đó? Hạc Bút Ông trả lời, nguyên bản hắn là muốn chạy tới thành Bắc Kinh phối hợp Kim binh ám sát Hàn Vương, bất quá hắn còn chưa tới, Kim binh cũng sẽ thua, bất đắc dĩ chỉ có thể về tới trước, cần để cho hắn đi ngăn cản Hán Vương sao? Hốt Tất Liệt lắc đầu, hắn bây giờ một người không đánh lại, đừng đi chịu chết, Tây Hạ Lý Lượng tội là Hán Vương Minh Hiếu, vẫn là cha vợ, để cho hắn xem có cơ hội hay không, khống chế hắn tiến công Đại Hán, cho hắn tìm một chút phiền phức. Là Hạc Bút Ông vội vàng bắt đầu viết thư. Cùng Hốt Tất Liệt tỉnh táo so sánh, Mông Ca thì trực tiếp nhiều, trực tiếp mang theo Bát Sư Ba cùng cái kia ma hai vị tuyệt đỉnh quốc sư, dẫn 10 vạn kỵ binh liền hướng Bất Nhi Hi Hữu núi vào tới. Hắn mặc kệ nơi đó trên thực tế là Minh Hữu Ô Lan Vương địa bàn, hắn bây giờ đầu óc chỉ có một cái ý niệm, tuyệt đối không thể để cho Hán Vương thành công. Bằng không thì bọn hắn coi như cái gì gia tộc hoàng kim. Mà lúc này Hán Vương đang tại Bất Nhi Hi Hữu dưới núi trắng trận đổ sát. Lắc lắc Tử Vi kiếm bên trên huyết, nhìn một chút Tử Vi kiếm, hắn cảm thấy kiếm thật sự không thích hợp lắm chiến trường. Lực sát thương tiểu không nói, chiều dài cũng không đủ. Thậm chí ngay cả đao đều không thích hợp chiến trường, chân chính thích hợp vẫn là thường, mâu, tiễn nguyệt đao loại này bình khí dài, bọn chúng mới là chiến trường đại sát khí. Không nhìn thi thể đầy đất, Mộ Dung Nôn ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Kim Sơn, kẹp xuống ngựa bụng, hướng phía trước đi đến Bất Nhi Hi Lưu núi, người xưng Kim Sơn, bởi vì Thái Dương mới lên thời điểm, ở đây cả tòa núi sẽ bị chiếu thành kim sắc. Cũng là Thiết Mộc Chân chạy trốn một mạng chỗ. Gia tộc Hoàng Kim Thánh Sơn, mà chết những thứ này chính là Thánh Sơn thủ hộ giả. Kỵ binh bắt đầu ở chân núi tụ lại, nơi này có một chỗ miếu, hẳn là trước kia Thiết Mộc Chân chỗ nút. Mộ Dung Nôn mang theo đám người xuống ngựa, chắp tay sau lưng chậm rãi đi một vòng, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Lúc này trên trời phảng phất hai mảnh thế giới, đại biểu Thương Thiên Mây Đen giống như một cái trường mâu, cắm vào thanh sắc Trường Sinh Thiên. Phân biệt rõ ràng. Dương Thái Hưng một mặt hưng phấn ôm một cái vừa mới làm xong lệnh bài, đem những người khác lệnh bài quét đến một bên, để lên hắn ra lệnh bài. Chỉ thấy trên bảng hiệu viết: Hoàng đế, Viêm đế. Mộ Dung Nôn mang theo đám người đâm ba cây hương bưng lên một chén rượu, vung mang theo bên trên, hô lớn: Duy ta thủy tổ, hiển hách Dương Dương. Dễ sâu là tốt, bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Điện đại Hán dân tộc mới bắt đầu cơ bản, khải hoa hạ văn hóa chi hiệu quang. Mênh mông đại Hán, huy hoàng hoa hạ. Lôi khu vận động, hải vận tiến hành. Đan cá tại tảo, thúy rừng. Sừng sững phương đông, mở triệu văn minh. Phủ phục còn hưởng. Chúng tướng đi theo hô lớn, mênh mông đại Hán, huy hoàng hoa hạ. Mênh mông đại Hán, huy hoàng hoa hạ. Mênh mông đại Hán, huy hoàng hoa hạ. Hai vạn quân sĩ đi theo hô to. Âm thanh truyền lên thiên không, thương thiên đại hỉ. Đại nguyên người ngẩng đầu đều có thể nhìn thấy, Trường Sinh Thiên. Xé rách. Cả bầu trời từ giữa đó phân ra một vệt đen. Phảng phất bầu trời bị xé nứt, thậm chí ngay cả đại nguyên đường biên giới người lân cận ngẩng đầu cũng có thể nhìn thấy. Không, còn tại trên nửa đường Mông Ca nhìn xem bị xé nứt Trường Sinh Thiên, rơi lệ lấy mắt, con mắt trở nên đỏ như máu, giọng căm hận nói: Cho ta giết, giết bọn hắn, giết! Đại nguyên kỵ binh giống như nổi điên hướng Bất Nhi Hi Hữu núi phóng đi. Không thiếu ẩn cư tại chùa miếu trên núi nhỏ tắt mãn hoảng sợ ngẩng đầu, sau đó tức giận hướng phía dưới núi bay đi. Nhưng còn không đợi những thứ này nhân tiên đuổi tới, liền bị rất nhiều chạy tới người hắn nhân tiên nửa đường ngăn cản. Cái này một số người có chút mặc đạo phục, có chút thì một bộ nông dân trang phục, có chút thậm chí quần áo rách tung tóe. Mỗi người đều cười hết mắt, một bên ngăn ở trên đường một bên cười hì hì nói: Hắn vẫn còn con nít. Hai cái đầu mẹ ngươi, hắn đem Trường Sinh Thiên đều xé rách. Các ngươi có ý tứ gì? Đại Tát Mãn mặt mũi tràn đầy bất mãn chất vấn. Một cái quần áo rách dưới nông dân đại thúc mặt mũi tràn đầy ôn hòa, nhưng lời nói rất không khách khí, làm việc phía trước tiên nghĩ tinh tường kết quả, đây là phàm trần chuyện, từ chính bọn hắn đi giải quyết, nếu như các ngươi tự tiện động thủ, vậy cũng đừng trách chúng ta không nể tình. Đại Tát Mãn sắc mặt khó coi, đánh giá đối diện chỉ là nhân tiên liền có 20 mấy cái, có chút vẫn là quốc gia khác, không chỉ đến từ Đại Hán. Tát Mãn nhóm quay đầu nhìn về phía Đại Tát Mãn. Đại Tát Mãn ngẩng đầu nhìn một chút nơi xa, một cái cực lớn khí vận phượng hoàng hung ác chăm chú nhìn bọn hắn, cuối cùng cũng chỉ có thể giận dữ đạp một cước mặt đất, một mảng lớn thảo nguyên chấn động một cái, phản phất chấn động. Các ngươi tốt nhất cảnh cáo phía dưới hắn, nếu như lại quá phận làm càn, đừng trách chúng ta cá chết lưới rách. Đại Tát Mãn thả câu ngân thoại, mang theo mười mấy cái Tát Mãn xoay người rời đi. Lời nói rất có khí thế, nhưng bóng lưng hơi có vẻ chật vật. Lao nông cười ha ha, đạo sĩ bật cười một tiếng, mấy chục người lướt nhau, cũng là nhẹ nhàng nở nụ cười. Lao nông gõ gõ lao cóng, nhìn phía xa phượng hoàng, biểu lộ rất là ôn hòa thưởng thức. Tiểu tử này là cái làm đại sự, trước đó lao hán ta làm ruộng thời điểm từng gặp mặt hắn, thực sự là tuyệt không thể tả. Đạo sĩ cười hắc hắc, thú vị thú vị, thú vị đến cực điểm. Một cái tuyệt mỹ thiếu nữ cầm một cây trúc đồng, đâm chết một cái, Vương Lý Triệu, bỏ sát, nói khẽ, hắn là có chút quá đáng, đem nhân gia thiên đều lật ngược. Một thân quần áo văn sĩ râu dài khách sờ lên râu ria, cười nói, thiếu niên lang đi, khó tránh khỏi hăng hái, xúc động rồi điểm, bất quá, thực sự là sexy khi a. Một cái lao đầu ngồi ở trên tảng đá, nhìn xem nhìn bọn hắn chằm chằm cự đại phượng hoàng, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, khí vận của hắn càng lúc càng lớn. Đám người quay đầu nhìn lại, phượng hoàng đích sát so trước kia lớn thêm không ít, thậm chí có thể nói, lớn hơn hai lần. Quần áo văn sĩ trung niên nhân không câu chấp quay người rời đi, mặc kệ nó, có thể hắn nguyên bản tiềm lực liền cực lớn, cái này lại khắc phục một cái năng quan, tăng lên khí vận a. Lao đầu bọn người sau khi đi, lại quan sát một chút, vừa định đưa tay tính toán, một cấu nguy cơ to lớn buông xuống, doa đến hắn vội vàng thả tay xuống, ngưng trọng nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm nói, thế này sao lại là thiên chi tử, thiên chi cha a, một đạo lôi đỉnh đánh xuống. Lao đầu trong nháy mắt hóa thành một tảng đá. Xa xa quần áo văn sĩ trung niên nhân quay đầu liếc mắt nhìn, lắc đầu, hắn vẫn không đổi được cái này bệnh cũ. Lao nông cười hắc hắc, nói đến thú vị, ngươi có đệ tử tại hắn cái kia, ta cũng có, lao hoàng cũng có, bất chi bất giác liền kéo một nhóm lớn nhân tiên bối cảnh, chính hắn còn không phải cố ý, ha ha ha. Trúc đồng thiếu nữ phản bác, ta không có, ta thuần túy là đến xem náo nhiệt thể. Quần áo văn sĩ trung niên nhân ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, sau đó cùng lao nông đúng một mắt, hai người nháy mắt ra hiệu, cười ha ha. Trúc đồng thiếu nữ gương mặt không hiểu thấu, khẽ hừ một tiếng, rời xa bọn hắn, hướng Đông Hải bay đi. Muốn hay không đi thanh lâu tiêu sái phía dưới, ta mời khách. Vậy khẳng định phải đi. Đi mới mở ngày nguyệt lâu a, nơi đó rất có ý tứ. Xem ra ngươi người lão nông này không đứng đắn làm ruộng, đi qua không ít lần a, luôn làm ruộng eo chịu không được, mời một tiểu thư giúp ta ấn ấn có tiền nào? Không chút, rất hợp lý. Đi lên. Mà lúc này Bất Nhi Hi Hữu rời núi, thì bầu không khí ngưng trọng, hai chi đại quân đang tại xa xa tương vọng, đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 126, bất động như núi. Đục xuyên nó. Chương 126, bất động như núi. Đục xuyên nó. Bất Nhi Hi Hữu rời núi, Mộ Dung Nôn một thân hắc giáp ngồi trên lưng ngựa, cả chi đội ngũ an tĩnh không phát một tiếng, yên lặng nhìn phía xa 10 vạn đại nguyên kỵ binh. Ngông ca kỵ binh cũng tại chậm rãi dạo bước, điều chỉnh hô hấp. Bọn hắn vừa mới xông quá nhanh, ngựa có chút kiệt lực, cần điều chỉnh tiết tấu. Kỳ thực lúc này là đối phương tốt nhất thời gian công kích, nhưng rõ ràng đối phương cũng không có thừa cơ công kích, mà là chờ khôi phục. Không biết là nói bọn hắn cuồng vọng tự đại hảo, vẫn là nói đối phương có võ đức. Hai vạn đánh 10 vạn, lại còn có tâm tình để cho đối phương khôi phục sức mạnh. Cái này tự nhiên không phải Mộ Dung Nôn cố ý, mà là bởi vì hắn mới giỏng. Chúc mừng túc chủ đánh dấu Bất Nhi Hi Hữu núi thành công, thu được dòng bờ cấp bất động như núi, bờ cấp bất động như núi, khi túc chủ lãnh đạo quân đội tại chỗ bất động lúc, sẽ từ từ tích lũy quân thế. Công kích và phòng ngự mỗi phút tăng thêm 1, cực hạn 15, duy trì thời gian 15 phút. Bất Nhi Hi Hữu quả dại nhiên có thể đánh dấu. Không uổng công hắn xa xôi ngàn dặm đi một chuyến. Nhìn xem đang chậm rãi đến gần đại nguyên kỵ binh, Mộ Dung Nôn tính thời gian một chút, cũng không sai biệt lắm. Rút ra trường kiếm, nâng cao, đại hán vượng cưỡi bắt đầu điều chỉnh bước chân cùng tiết tấu, chậm rãi hướng trước mặt đi đến. Hai chi kỵ binh đều tại án lấy tiết tấu của mình chậm chạp gia tốc. Theo ngựa càng lúc càng nhanh, Mộ Dung Nôn vung lên trường kiếm, quát to, giết. Cả chi đại quân cùng một chỗ hô to, giết, giết, giết. Kỵ binh hạng nặng coi trọng nhất chỉnh tề độ, mặc kệ là tốc độ cùng trận hình, đều phải chỉnh tề. Chi này màu đen đại hán thiết kỵ cũng rất chỉnh tề, hai vạn người giống như một người. Quân khí tạo thành mãnh hổ, chạy tiết tấu rất có vận luật, khí thế bảng bạc lại nhẹ nhàng linh mẫn. Mông ca quân đội cũng bắt đầu xông vào, bọn hắn cũng là đại nguyên tinh anh kỵ binh, chưa từng sẽ sợ kỵ binh chiến, dù là đối phương đội quân này võ trang đầy đủ, bọn hắn cũng không mang theo sợ. Bát sư ba cùng cái kia ma hai vị tuyệt đỉnh cấp bậc quốc sư hộ vệ ở hai bên người hắn. Tại đã tạo thành quân thế quân đội trước mặt, đặc biệt là bên trong tướng quân vẫn là cường giả tuyệt đỉnh thời điểm, một cái cường giả tuyệt đỉnh tốt nhất đừng đi cứng rắn chống đỡ đơn đấu, bởi vì sẽ bị đánh chết. Quân thế giống như một loại quân đội đặc hữu ý cảnh, cũng là có rất mạnh áp chế lực. Không tệ, quân thế kỳ thực chính là ý cảnh một loại đặc hữu đoàn thể ý cảnh. Cần mỗi cái binh sĩ đều tin tưởng và giao nhiệm vụ cho tướng quân của mình, đem mạng của mình giao cho đối phương. Kỳ thực là rất khó đản sinh, chỉ có những cái kia sớm chiều ở chung được rất lâu danh tướng có thể làm được. Mộ Dung Nôn sở dĩ nhiều lần đều có, đây là bởi vì hắn độc hữu dòng trung quân đang giúp đỡ. Vẫn là trận hình mũi rùi, kỵ binh hạng nặng xung kích không cần khắc trận, không cần thiết. Mà đại nguyên kỵ binh cũng là trận hình mũi rùi. Bọn hắn kỳ thực là khinh kỵ binh, nhưng bọn hắn nhiều người. Kỵ binh hạng nặng thứ này bọn hắn không phải không có đối phó qua, chỉ cần đem đối phương tốc độ rất xuống 927, đó chính là hổ sát. Không phải là không thể lách qua tản ra hai bên xạ mã, nhưng đây là thế giới võ hiệp, quân thế một khi bày ra, giống như là một tầng vòng bảo hộ, tầm thường cung tiễn xạ không đến trên thân ngựa, chỉ cần phía trước đính trụ, giảm tốc sau đó thì dễ làm. Cho nên mấu chốt của trận chiến này chính là ở có thể đứng vững hay không đợt tấn công thứ nhất của đối phương. Lần này Mông Ca không tại phía trước đội ngũ, hắn không phải rất mạnh võ giả, không cần thiết xông vào phía trước. Ở phía trước là thủ hạ của hắn đại tướng, một cái vạn hộ manh nam. Hai chi đội ngũ cũng bắt đầu lên tốc, tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhưng xem như khinh kỵ binh 10 vạn đại nguyên kỵ binh lại còn không có kỵ binh hạng nặng đại hán kỵ binh nhanh. Bên này cũng ngưng tụ ra màu trắng cự lang quân thế, bất quá mặc dù kích thước so hắc hổ lớn không ít, nhưng lại lộ ra hỗn tạp không có hắc hổ ngưng thực, cũng không có hắc hổ khí thế hung ác. Mộ Dung Nôn xem như kỵ binh mũi tên, trong mắt bắt đầu xuất hiện màu đỏ thú đồng tử. Bởi vì tốc độ cực nhanh, kéo ra khỏi giống như băng gấm màu đỏ tơ máu. Sau đó là bên người Dương Thái Hưng, cuối cùng cả chi đội ngũ đều thành màu đỏ thẫm. Từ Mộ Dung Nôn bắt đầu, kỵ binh phía trước phảng phất có một tầng dòng nước, thành đổ vê tách rời ra không khí. Màu đen quái vật tốc độ lại vô căn cứ nhanh một đoạn. Một mực tại hậu phương quan chiến bát sư ba cùng cái kia ma lướt nhau, ánh mắt ngưng trọng. Vừa mới vừa tiếp xúc, phía trước nhất cao hơn 2m mánh nam vạn hộ liền bị vỡ thành mảnh vụn. Kỵ binh màu đen trong nháy mắt đã biến thành màu đỏ, đó là địch nhân huyết dịch. Trên bầu trời, lần này con sói trắng này so với lần trước sói xám còn muốn không chịu nổi. Hắc hổ một móng vuốt liền đem bạch lang đầu người đập đến nát bấy. Sau đó xông nát bạch lang thân thể, hóa thành bạch khí. Toàn bộ đại nguyên kỵ binh đều bị một phân thành hai, từ trong đục xuyên. Màu đen đầu mâu trực chỉ Mông Ca. Bát sư ba cùng cái kia ma sắc mặt khó coi ngăn tại Mông Ca trước người, hai người tu hành công pháp khác biệt, bát sư ba tu hành chính là chính tông tinh thần đại pháp, mà cái kia ma tu hành nhưng là yoga mật thừa. Yoga mật thừa chính là kim luân pháp vương tư chất không đủ không có cách nào tu hành đi lên cái kia thần bí công pháp. Kỳ thực cũng là tinh thần loại công pháp, liền không có cùng là yoga mật thừa lấy thực thể hoặc quan tưởng mình phi vì tu hành bản lữ, thông qua hành vi tình dục năng lượng chuyển hóa đạt tới thiền định giải thoát, cần nghiêm ngặt tuân theo quán đỉnh chương trình. Nó trên bản chất chính là loại khác song tu quán đỉnh, cho nên cái kia xe ôm nội lực so bát sư ba đều phải hùng hậu, hơn nữa có âm dương hai loại thuộc tính. Biểu hiện bên ngoài chính là tại ba người bên cạnh tạo thành âm dương song sắc liên hoa đài. Bát sư ba xuất thân Tây Tạng Mật Tông, tinh thông biến tiên kích điệu tinh thần đại pháp cùng Tây vực bí truyền diện thần trưởng. Chỉ thấy hai tay của hắn hóa thành huyền diệu thủ thế, tay trái xếp bát ấn, tay phải đưa tay hướng về phía trước, diệt. Một cái hư ảo kim sắc Phật đà ngồi tại âm dương trong đài sen, Phật nhãn mí mắt khẽ nâng lên, tràn ngập sinh tử song ý ánh mắt nhìn thẳng phía trước Mộ Dung Nôn, bàn tay màu vàng nóng chầm chậm vượt mức quy định bung đi. Mộ Dung Nôn dưới mũ giáp khỏe miệng lộ ra khát máu mỉm cười, trong mắt màu đỏ thú đồng tử lộ ra càng thêm hung tàn. Quân thế hóa thành một cây trường thương màu đen, một đầu màu đỏ thấm dây dài thẳng tắp đâm vào trên Phật đà kim trường. Phật trường trong nháy mắt vỡ nát. Bát sư ba cùng cái kia ma phun ra một ngụm máu tươi. Trường thương cũng bởi vì sinh tử luân chuyển trường ý hóa thành nát bấy. Nhưng còn không đợi ba người thở phào, chỉ thấy Mộ Dung Nôn đưa tay phải ra, thu chỉ thành quyền, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, nắm đấm xoay tròn 180 độ quắc khẽ, thiên địa kiếm. Xoay giết. Chỉ thấy vừa mới vỡ nát vì mảnh vụn trường thương màu đen hóa thành ngàn vạn chỉ đen, xoay tròn lấy một lần nữa trở thành một cái mũi khoan. Thủy hỏa song sắc điên cuồng xoay tròn, giống như hỏa diễm, lại giống dòng nước. Mang theo cả chi tiết kỵ chui nát cực lớn Phật đà cùng liên hoa đài, trực tiếp đụng thủng Mông Ca. Mông Ca người còn tại giữa không trung, liền biến thành thịt nát một phấn, bị giẫm đạp tại dưới vó ngựa. Một dạng bị đụng nát còn có bát sư ba cùng cái kia ma. Bất quá bọn hắn chủ tu tinh thần tu vi, cơ thể mặc dù nát, nhưng tinh thần thể còn tại. Mộ Dung Nôn mấy người kỵ binh hơi hơi giảm tốc sau bay ra ngựa, hóa thành 150m hơn cực lớn vượng hoàng, mang theo băng diễm song chảo một tay một cái, bắt được nổi đồng bền giữa không trung vừa mới thụ trọng thương tinh thần thể, bay lên không trung mây đen. Phượng hoàng chỗ chán kim sắc thần văn phát ra hào quang chói sáng, kèm theo hai tiếng kêu thảm, phượng hoàng bay thấp hóa thành nhân thể, vừa bận cưỡi lên hắc mã. Mộ Dung Nôn hướng phía trước quát tay, giết sạch. Là vương thượng. Dương Thái Hưng mặt mũi tràn đầy sùng bái mang theo kỵ binh bắt đầu càn quét nghiền ép tàn binh. Mộ Dung Nôn ngồi ở trên ngựa, hơi hơi nhắm mắt, tiêu hóa hấp thu, mấy phút sau mới lần nữa mở mắt ra, trong mắt kim quang lóe lên, sinh tử luân chuyển chi sắc chợt lóe lên. Lần này liên tục nuốt hai cái tuyệt đỉnh, tiện thể còn có bọn hắn đối với ý cảnh thiên phú. Là thiên phú, không phải đối với thế giới lĩnh ngộ. Đối với thế giới lĩnh ngộ chắc chắn là mang theo những người khác đặc hữu trí nhớ. Thứ này đưa cho hắn hắn cũng không cần, ký ức người khác sẽ làm bẩn linh hồn của hắn. Hắn chỉ cần chính mình đặc hữu ký ức, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Giống như lại tùy cái kia tà đế xá lợi, nơi đó tồn lấy mấy chục đời tà đế nội lực cùng sinh mệnh tinh hoa. Chỉ cần nghĩ biện pháp hấp thu hết, liền có thể dây biến nhân tiên. Nhưng Mộ Dung Nôn một mắt đều chẳng muốn nhìn, đụng cũng không muốn đụng. Nhìn về phía hệ thống giới diện, tuyển tuyển, quyết định thăng cấp Á Hưu Phượng Lai Nghi cùng bờ sinh mệnh chi bí. Vừa mới cái kia dẫn đầu vạn hộ là cái đại tông sư cấp bậc võ giả, vừa vặn có thể thăng một cái B cấp dòng. Thăng thêm hai cái tuyệt đỉnh, có thể thăng hai cái A cấp. S cấp Hưu Phượng Lai Nghi, hiện tại tìm tới tỷ lệ 60. S sinh mệnh chi bí, có khống chế 60 tỷ lệ mang thai tỷ lệ. Hai cái này dòng đối với thế lực trợ giúp lớn nhất. Lần này lại giết 10 vạn kỵ binh, đại nguyên lúc này chỉ còn lại hai phe cánh. Hốt Tất Liệt cùng Ô Lan Vương. Hốt Tất Liệt cách nơi này quá xa, Mộ Dung Nôn lười đi giết hắn, hắn cũng cần đại nguyên tiếp tục phân liệt. Nhạc phụ là nhạc phụ, quốc gia là quốc gia, hắn phân rất nhiều rõ ràng. Đại Hán không cần một cái thống nhất cường thịnh đại nguyên. Trừ phi để cho hắn làm thiên khả hãn, lần này khai chiến địa điểm ngay tại phụ cận Ô Lan Ba Thác, Ô Lan Vương láo ra. Cho nên lần này lại có phóng viên chiến trường, vẫn là Ô Lan Vương Vương bảo đám người này, còn nguyên. Mộ Dung Nôn ngồi trên lưng ngựa đi dạo, tản bộ, nhìn phía xa ngơ ngác nhìn xem chiến trường Ô Lan Vương một đám, vây tay. Con rể hướng nhạc phụ vẫy tay, lộ ra rất không có lễ phép. Nhưng Ô Lan Vương có thể một điểm không có cảm thấy như vậy, đội vàng mang người cưỡi ngựa tới gần. Lần này không chỉ có Đại Nguyên bị thu phục, liền Ô Lan Vương đều bị thu phục, Vương Bảo Bảo đáy mắt chỗ sâu thậm chí còn mang theo điểm sùng bái. Không có cách nào, tại Đại Nguyên mặt người phía trước, dùng tối nam nhân phương thức, chính diện nghiền ép chiến thắng. Để cho bọn hắn những thứ này Đại Nguyên người đánh đáy lòng bên trong bội phục. Mộ Dung Nôn bỏ đi mũ giáp, đầy đầu tóc trắng bay xuống, nhìn xem Ô Lan Vương nói, lần này đánh xong ta đi trở về, Mông Ca cùng A Lý Bất Ca địa bàn ta không cần, toàn bộ cho ngươi, nhưng hồ bị cản trở xuống, đều thuộc về ta, như thế nào? Vấn đề này hoàn toàn không có suy tính tất yếu. Đại Nguyên so với tất cả mọi người tưởng tượng lớn. Hồ bị cản phía dưới mới bao nhiêu lớn điểm địa phương, cuộc mua bán này đáng giá. Ô Lan Vương miệng đầy đáp ứng, không có vấn đề. Hán Vương đây là muốn đi. Mộ Dung Nôn gật gật đầu, quay đầu mắt nhìn quân Hán, nói, Mông Ca bên kia dê bỏ cùng nữ nhân chính các ngươi đi lấy, ta lười nhác đi qua, các ngươi đổi cho ta thành ngựa, tự xem cho, đi. Nhìn xem Mộ Dung Nôn hoàn toàn sẽ không làm buôn bán bộ dáng, mang theo quân đội rời đi, Vương Bảo Bảo mấy người hai mặt nhìn nhau. Vương Bảo Bảo nhịn không được hỏi, "Phụ vương, hắn nói là chúng ta nhìn xem cho. Cái này nhìn xem cho là thế nào cho? Hắn đều không biết Mông Ca có bao nhiêu người bao nhiêu dê bỏ." Ô Lan Vương gương mặt bội phục, hắn là trời sinh làm đại sự, điểm ấy chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, việc nhỏ nhân ra không để vào mắt, cho nhiều hắn không cần trả tình, đốt thiếu đi chúng ta chuẩn dạng, chúng ta chỉ có thể cho nhiều, không thể thiếu, vừa lộ ra đại khí, lại không lỗ lã. Vương Bảo Bảo ở một bên hỏi, "Nếu là vụng trộm cho thiếu đi đâu?" Số lượng chỉ có chính chúng ta biết, chột dạ mà thôi. Ô Lan Vương liếc hắn một cái, xoay người rời đi. Quốc gia đại sự tối kỵ chột dạ thần loạn thì hỏng việc. Một bên khác, Mộ Dung Nôn cùng Dương Tái Hưng mỗi người đi một ngả, thậm chí ngay cả mã đều không cưới. Dương Tái Hưng cần mang theo kỵ binh trở về Bắc Kinh, một là tính toán chiến công lĩnh thưởng, hai là vì chiếm lĩnh hồ bị cản làm chuẩn bị. Ô Lan Vương sau khi đi cái này khu vực còn cần quét sạch một lần, bởi vì còn rất nhiều giải rác bộ lạc du mục. Mộ Dung Nôn mở ra chặt gờ rút, tuyệt sát chặt gờ rút Mộ Dung Nôn, Dung Nhi, các ngươi đến đâu rồi? Hoàng Dung, Nôn ca ca, chúng ta tại trong thế nam, ngươi đánh xong. Nhanh như vậy sao? Mộ Dung Nôn, Ân, một đám người ô hợp Loan Loan, Nôn ca ca, có cái tin tức nói cho ngươi. Mộ Dung Nôn, Loan Loan, trước đó không lâu không phải là rất nhiều giang hồ nhân sĩ đều đi Côn Luân Sơn sao? Bọn hắn thật đúng là tìm được chỗ kia tàng bảo địa, nhưng mà nơi đó có cả bẫy, hơn nữa còn là hiếm thấy trận pháp cả bẫy, tạm thời vào không được, rất nhiều người đều đang nghĩ biện pháp phá giải. Tử nữ mấy người các nàng cũng ở đó, ở Tạm Vượng Hoàng Sơn Trang, thỉnh cầu trợ giúp, người nơi đâu nhiều lắm, đã tàn sát lẫn nhờ dạo giờ y rồi. Mộ Dung Nôn, thu đến, ta liền tới đây, đóng lại chặt gờ rút, lấy ra bản đồ đơn giản nhìn một chút. Hắn bây giờ Phượng Hoàng huyết mạch đã trưởng thành, bay hơn phân nửa đại hán hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa hắn bây giờ phượng thể không có trọng lượng, chính là dựa vào lướt đi đều bay qua. Hắn ngờ tới, độc cô cầu bại chính là dựa vào phong hệ ý cảnh bay qua, bằng không thì liền xem như nhân tiên, cũng rất khó vượt qua một cái Thái Bình Dương bay đến Phong Vân Đại Lục. Hơn nữa hắn bây giờ cũng không cần mang một cái hơn 150 mét cực lớn cơ thể phi hành, kể từ sau khi thành niên, hắn có thể tùy ý biến lớn thu nhỏ. Chỉ thấy hắn hóa thành hơn 2 mét lớn tiểu phượng hoàng, bay vào tầng mây, bắt đầu hướng Côn Luân Sơn bay đi. Côn Luân Sơn Phượng Hoàng Sơn Trang. Tử nữ, Lộng Ngọc, Thải Điệp, Hồng Du, bốn cái muội tử lười biếng nằm ở trên ghế nằm, hoàn toàn không gấp đến cướp đoạt bảo tàng xúc động. Bởi vì nơi đó bây giờ người thực sự nhiều lắm, đây khắp núi đồi cũng là giang hồ khách. Vừa mới bắt đầu chỉ là hơn ngàn hào giang hồ khách, kể từ hang bảo tàng bị phát hiện, rất nhiều người khẩn cản mạn cản lần lượt đến. Bây giờ ít nhất cũng có hơn vạn giang hồ khách ngăn ở nho nhỏ hang bảo tàng phía trước, có chút đã bắt đầu tự giết lẫn nhau. Cái này Phượng Hoàng Sơn Trang trước đó gọi Chu Vũ Liên Hoàng Trang, một năm trước bị Mộ Dung Bắc cướp đi, Chu Cửu Chân, Vũ Thanh Anh hai thiếu nữ bây giờ còn tại Mộ Dung Nôn hậu cung làm ngự nữ. Lúc này đã đổi tên là Phượng Hoàng Sơn Trang. Tử nữ nhấp một ngụm trà, cảm thán nói, cầm công khoảng nghỉ phép, thực sự là thoải mái. Lộng Ngọc thổi phù một tiếng, nếu như bị vương thượng phát hiện, tử nữ tỷ ngươi liền thảm rồi. Tử nữ hừ nhẹ một tiếng, Chi Mưng đưa thư mới vừa vặn đến, hắn nào có nhanh như vậy đến, đoán chừng còn phải chờ mấy ngày đâu. Thải Điệp nhìn phía xa đỉnh núi lẻ tẻ mấy cái giang hồ khách bay qua, quay đầu nói, tử nữ tỷ, ngươi nói vương thượng nếu là phượng hoàng mà nói, vậy sau này sinh bảo bảo có phải hay không cũng là chứng chứng a? Phốc phốc. Mấy nữ hải tử lần lượt nở nụ cười. Tử nữ khỏe miệng hơi bệnh, không biết, ngươi đi sinh cái thử xem thôi. Thải Điệp mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt, nhu nhu nói, vậy cũng phải vương thượng để ý ta mới được nha. Tử nữ xoa bóp khuôn mặt của nàng, chúng ta Thải Điệp xinh đẹp như vậy, hắn nhất định sẽ thích ngươi. Thải Điệp chu chu mỏ, tử nữ tỷ so với chúng ta đều đẹp, nhất định là ngươi tiên sinh chứng chứng. Mấy cô gái nhao nhao cười ra tiếng. Tử nữ đem sách che ở trên mặt, bĩu môi, ta mới không cần đẻ trứng. Chỉ là suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Chờ trong chốc lát, bốn phía an tĩnh quá mức, tử nữ nhẹ nhàng đem sách từ trên mặt rời, lộ ra một đôi xinh đẹp đôi mắt đẹp. Chỉ thấy một thân hắc bào tuấn tú nam tử nghiêng chân ngồi ở trên tường rào, bị vừa nhìn nàng. Tử nữ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lộng Ngọc mấy người mặt đỏ lên, che miệng lại nhìn xem nàng. Tử nữ khuôn mặt mắt trần có thể thấy đỏ lên, cơ thể hơi run rẩy, nhắm mắt đứng dậy hành lễ nói, "Vương, vương thượng đến đây lúc nào? Thật nhanh." Mộ Dung Nôn vẫn như cũ mỉm cười nhìn nàng, nói khẽ, "Từ đẻ chứng chứng bắt đầu." Tử nữ hung ác trợn mắt nhìn Lộng Ngọc mấy người một mắt. Lộng Ngọc cũng nhịn không được nữa, cười ha ha. Mộ Dung Nôn nhẹ nhàng nhảy xuống tường dây, phủi mông một cái, đi đến trên ghế nằm nằm xuống, treo chọc nói, cầm công khoản nghỉ phép, thực sự là thoải mái a. Lộng Ngọc mấy người ngồi xuống cười lớn tiếng hơn. Tử nữ khẽ miệng giật một cái, vội vàng đi đến Mộ Dung Nôn sau lưng, lấy lòng theo lên bả vai, âm thanh ngọt đến phát chán, vương thượng cái này cường độ còn có thể sao? Muốn hay không tăng cường phía dưới? Mộ Dung Nôn khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn nàng, nói cho ta một chút nơi này có cao thủ gì. Tử nữ bị ánh mắt của hắn hấp dẫn, trong lúc nhất thời có chút mê muội, nhìn mấy giây, hơi hơi tránh đi mắt đối mắt, tàng hắn một cái nói khẽ, Đại Minh tới ra các chính ngã cùng tứ đại danh bộ, Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu, Sở Lưu Hương, Thượng Quan Hải Đường, Uy Hải Nhất Đao, Đoạn Thiên Ngai, Phong Tứ Đường, Đại Tùy tới Ninh Đạo Kỳ, Lý Tú Ninh, Đại Nguyên tới Tiêu Tương Tử, Ni Ma Tinh, Doãn Khắc Tây, Đại Tần tới Cái Nhiếp, Triệu Cao, Tiểm Nhật Chỗ Lưới, còn có Đại Hán Tinh Tú Lao Quái Cắt. Loại, chỉ sợ có gần bọn người. Mộ Dung Nôn bật cười một tiếng, thật là náo nhiệt. Chương 127, lấy trước ba cái phách lối tế cờ. Chương 127, lấy trước ba cái phách lối tế cờ. Là đâu? Hôm qua chúng ta đi xem phía dưới, cả cái sơn cốc đầy ắp cũng là người. Vương thượng mời uống trà. Hồng Du bưng tới một ly trà xanh, đưa cho Mộ Dung Nôn. Mộ Dung Nôn tiếp nhận uống một ngụm, để ở một bên. Mộ Dung Nôn nhìn lên trên bầu trời đám mây, nhắm mắt lại nói khẽ, gần nhất có Hồng Hải Tử tin tức sao? Tử nữ ánh mắt hơi động một chút, liếc mắt nhìn trên bàn nhỏ trà, trên tay xoa bóp không ngừng, bất động thanh sắc trả lời, nghe nói thủ lĩnh Công Tôn Lan đang đuổi giết phản đồ thượng quan Phi Yến, khắp thế giới chạy loạn, một lần cuối cùng xuất hiện là tại Đại Minh Đông Bộ biên giới. Mộ Dung Nôn ừ một tiếng, không nói gì. Hồng Du tò mò hỏi, vương thượng, ngươi đối với Hồng Hải Tử cảm thấy hứng thú? Mộ Dung Nôn bê quan sát trả lời, đương nhiên, nghe nói Hồng Hải Tử đầu lĩnh là cái tuyệt thế mỹ nữ, lại chưa từng người gặp qua nàng tướng mạo chân thật, ngươi không hiếu kỳ sao? Hồng Du nhún nhún vai, không hiếu kỳ, tuy đẹp cũng không sánh bằng tử nữ tỷ. Tử nữ quay đầu nhìn nàng, mỉm cười, cũng không hẳn dễ nói, chưa thấy qua, ai biết được, đúng không? Hồng Du sắc mặt biến thành hơi cương, lúc này đột nhiên chú ý tới mấy người nữ nhân chỗ đứng, vội vàng hướng về trên tường rào nhảy xuống. Một đầu giống như rắn kiếm kim loại hướng Hồng Du quấn quanh đi qua, Lộng Ngọc, Thải Điệp rút ra trường kiếm bay qua chặn Hồng Du đường chạy trốn. Cơ thể của Hồng Du giống như khiêu vũ cái 720 độ thay đổi, đào thoát kim loại xà kiếm quấn quanh, rút kiếm ra ngăn lại Lộng Ngọc cùng Thải Điệp trường kiếm, mượn lực hướng Mộ Dung Nôn bay đi. Mộ Dung Nôn thậm chí đều không đứng dậy, hai tay hướng về phía trước hiện lên ôm hình dáng. Hồng Du biến sắc, trên không quay người lộn mèo, một cước hướng Mộ Dung Nôn đá vào. Chợt cảm thấy tóc đau xót, một đầu kim loại xà bắt được mái tóc dài của nàng. Mộ Dung Nôn đứng dậy tiến lên một bước tại trên đùi của nàng điểm một cái. Một cái mới tinh băng điêu hoàn thành, duy trì đá bay tư thế. Phượng Hoàng Sơn trang trong mặt thất. Công Tôn Lan bị tơ nhện buộc trở thành đông doanh nghệ thuật tư thế, dán tại trên không. Mộ Dung Nôn ngồi ở trên ghế nằm đong đưa cây quạt, nhìn xem tử nữ cùng Hồng Du thẩm vấn. Đối với địch nhân, vậy cũng không cần nói cái gì giang hồ quý củ. Hồng Du là tại gian phòng của mình trong ngăn tủ bị phát hiện, bị trói như cái bánh trưng. Bây giờ nàng thẹn quá hóa giận, lấy ra tiểu roi, vung qua một roi, quát lên, ngươi đến cùng nói hay không? Công Tôn Lan sắc mặt đỏ lên, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, ngoài miệng cột mặc ra cầu, liên tục gật đầu. Hồng Du hừ một tiếng, miệng cũng rất cứng rắn. Bên trên nước ớt nóng, Công Tôn Lan sắc mặt đại biến, điên cuồng lắc đầu, nghĩ thầm 25 lấy ngươi ngược lại là đem cầu quăng ra. A Mộ Dung Nôn phát hiện hắn còn thiếu khuyết điểm cường ngạnh khống chế người thủ đoạn, đối với những cái kia vừa mới bắt được còn không có quy thuật người, đích xác cần một điểm nhược điểm. Nghĩ nghĩ, hắn có thể tự mình nghiên cứu cái giống sinh tử phù võ công. Thứ này với hắn mà nói vô cùng đơn giản, tất cả điều kiện hắn đều có, thậm chí ngay cả phương pháp tu hành đều biết. Vẹn vẹn chỉ nghiên cứu điều chỉnh từ nửa canh giờ, hắn liền sáng tạo ra chính mình sinh tử phù. Mỗi người sinh tử phù âm dương tỷ lệ khác biệt, cho nên cũng không giống nhau. Đồng dạng là sinh tử phù, hắn sinh tử phù Vu Hành Vân liền giải không được. Đương nhiên, hắn cũng không cách nào giải Vu Hành Vân sinh tử phù. Theo hắn nhẹ nhàng hơi vung tay, một cái thật mỏng băng phiến bay vụt ra ngoài, rơi xuống trên thân Công Tôn Lan. Trong nháy mắt, một cỗ ngứa lạ khó nhịn cảm giác truyền khắp toàn thân, đặc biệt là miệng vết thương. Nhưng nàng bây giờ bị trói lại, lại không có cách nào cào, thẳng dậy người sống không bằng chết. Mặc ra cầu bên trong nước bọt đều đi ra. Cảm giác này so với bị quất còn thống khổ hơn. Tử nữ cùng Hồng Du nhìn xem nàng sợ run cả người, vội vàng lùi lại, sợ nước bọt vẩy trên người các nàng. Một hồi lâu, Mộ Dung Nôn bung ra mảnh thứ hai sinh tử phụ, lấy xuống trong miệng nàng mặc ra cầu, nhìn xem nàng nói đi, đem có thể nói đều nói. Công Tôn Lan lập tức muốn cắn lưỡi tự vận. Mộ Dung Nôn thanh âm nhàn nhạt chuyển tới, cắn lưỡi tự vận là vô dụng, chỉ cần ta nghĩ ngươi sống sót, ngươi liền chết không được. Công Tôn Lan không để ý hắn mà nói, lập tức cắn lưỡi, một ngụm máu lớn phun ra. Mộ Dung Nôn không có lập tức cứu nàng, đi đến trên ghế nằm nhấp một ngụm trà, chờ trong chốc lát. Tại nàng nhanh đổ máu quá nhiều, cơ thể dần dần băng lãnh lúc, một đoàn màu trắng băng diễm nện vào trên người nàng, vẹn vẹn một giây, nàng liền khôi phục. Đây là Mộ Dung Nôn Phượng Hoàng thể sau khi thành niên, lần thứ nhất thí nghiệm dùng Phượng Diễm phục sinh, ít nhất là loại kia sắp chết, cơ bản không có gì tác dụng phụ, tiêu hao cũng không lớn. Công Tôn Lan túi đầu nhìn xem trên đất bãi lớn vết máu, bên trong còn có một tiết gây mất đầu lưỡi, lại cảm giác một chút trong miệng hoàn hảo vô khuyết đầu lưỡi, cái này triệt để tuyệt vọng rồi. Cuộc đời không còn gì đáng tiếc, nhìn dưới mặt đất, nhẹ nói, ta tiếp Đại Minh hướng đỉnh nhiệm vụ trộm lấy đi người dịch thể. Mộ Dung Nôn nhấp một ngụm trà, nói khẽ, còn có. Công Tôn Lan thân thể hơi không thể tra run một cái, ngẩng đầu nhìn hắn một mắt, thấp giọng nói, ta cũng nghĩ chính mình vụng trộm lưu một phần. Mộ Dung Nôn đem chén trà thả lại cái bàn, không, là lưu hai phần. Công Tôn Lan đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệnh, run rẩy bờ môi, không nói gì, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Mộ Dung Nôn nhàn nhạt nhìn xem nàng, ngươi thật là một cái tỷ tỷ tốt. Công Tôn Lan đột nhiên sụp đổ khóc lớn, cầu khẩn nói, đừng, biệt thương hại.
van cầu ngươi.
Phất tay triệt tiêu tơ nhện, Công Tôn Lan rơi xuống đất, vội vàng bỏ qua tới cầu khẩn, van cầu ngươi, việc thương hại.
Mộ Dung Nôn rỗi ra ngón tay chống đỡ chán của nàng, ta vốn là cùng ngươi không thủ, là ngươi chủ động chọc tới ta, ta đối ngươi muội muội Công Tôn Cách không có hứng thú, cũng sẽ không chủ động giết nàng, nhưng ngươi, về sau thuộc về ta, tiếp nhận sao?
Công Tôn Lan liên tục gật đầu, điều kiện này không cần quá nhân từ.
Mộ Dung Nôn quay đầu nhìn về phía tử nữ, về sau nàng về ngươi quản, gia nhập vào ngươi tiểu đội, đúng, ngươi đi theo ta một chút, ta dạy cho ngươi sinh tử phủ.
Tử nữ con mắt sáng lên, là loại kia băng phiến sao?
Mộ Dung Nôn gật gật đầu, quay đầu điểm một cái Công Tôn Lan, đưa đi nhan ngọc thần công, để cho trong miệng nàng nhét một hạt sen, mang theo tử nữ đi một gian khác mật thất.
Công Tôn Lan ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn bóng lưng rời đi, vừa mới tàn nhẫn như vậy, nhưng lại tiễn đưa thần công lại tiễn đưa nàng hạt sen, để cho nàng không biết rõ hắn đến cùng đối với nàng là thái độ gì.
Hồng Du cầm roi ra lên đánh xuống cái mông của nàng, tính ngươi tốt số, chúng ta vương thượng nhân tử, ngươi biến thành người khác thử xem.
Bảo đảm ngươi bây giờ so chó cái cũng không bằng.
Cố mà chân quý a,
mệnh của ngươi đã là vương thượng.
Công Tôn Lan sờ sờ cái mông, không có phản bác, Hán Vương đích xác đối với nàng rất nhân từ, đổi bất kỳ người đàn ông nào, nàng bây giờ chỉ sợ đã mang thai.
Sát vách mất thất, Mộ Dung Nôn cùng tử nữ ngồi đối diện nhau, Mộ Dung Nôn trước tiên đem Thiên Sơn Lục Hợp Trưởng chuyển cho nàng, dặn dò, cái này võ công là của người khác, không cần chuyển đi.
Tử nữ vũ mị lườm hắn một cái, ta giống như là sẽ loạn chuyển người khác người có võ công sao?
Mộ Dung Nôn cười cười, ta cũng liền tiểu nói này, ngươi tuyển học được cái này, liền có thể dùng ra sinh tử phụ.
Tử nữ nhìn xem trong đầu Lục Dương Trưởng, cảm thán nói, môn này trưởng pháp thật sự rất mạnh.
Mộ Dung Nôn gật gật đầu, nó là âm dương đạo phiên bản đơn giản hóa, ngươi dùng nhiều cái này đồng thời nhiều suy xét, liền có thể dần dần lĩnh ngộ âm dương thuộc tính ý cảnh.
Đúng, ta nhìn ngươi nhan ngọc thần công đã đến tầng thứ 7, ta thuận tiện giúp ngươi đột phá à?
Tử nữ trong lòng đột nhiên hơi ít gặp thẹn thùng, các nàng những thứ này học nhan ngọc thần công muội tử trong âm thầm từng có thảo luận.
Đó chính là một khi luyện đến tầng thứ 7, tại vương thượng dưới sự giúp đỡ đột phá, chẳng khác nào là hắn tần phi.
Bởi vì bên trong vương phủ một mực có lưu truyền, đột phá tầng thứ 7 chính là vương gia tần.
Bất quá nàng cũng không có gì kháng cự tâm tư, cái này cũng không phải là chuyện gì xấu.
Gật gật đầu, mang theo khẩn trương hai mắt nhắm nghiền.
Mộ Dung Nôn tới gần nàng, đem cái chán chống đỡ tại trên đầu nàng.
Tử nữ cảm thấy hắn đến gần, thậm chí ngửi thấy trên người hắn hương vị, rất dễ chịu.
Một cỗ nhiệt khí hô tại trên môi của nàng, tử nữ nhịp tim có chút gia tốc.
Không khoái nàng nên cái gì cũng không muốn, bọn hắn tiến vào đột phá huyễn cảnh.
Ở nơi đó, nàng là thị nữ của hắn, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hai người cũng là ám thâm tình cảm, nhưng nàng bởi vì thân phận vấn đề, một mực rất tự ti.
Nàng là một cái rất hiếu thắng người, tại một lần giận dỗi sau, thất thủ đả thương hắn.
Nàng khủng hoảng, nàng khó chịu, nàng không còn mặt mũi đúng, nàng trốn.
Phía ngoài giang hồ rất đặc sắc, nhưng nàng luôn không nhịn được nghĩ lên hắn, không biết hắn trải qua có hay không hảo, có còn hay không là đang giận nàng.
Thẳng đến 5 năm sau, ngẫu nhiên đi ngang qua cái kia thị trấn, lại thấy được sụp đổ trở thành phế tích tòa nhà lớn.
Nàng không biết mình là làm sao tìm được hắn.
Hắn bị chôn ở trong đất, chỉ có một cái lẻ loi phần địa, một nắm cát vàng.
Hắn chết.
Ngay tại nàng rời đi sau đó không lâu,
hắn trước khi chết lưu cho nàng một phong thư.
Tử nữ ngơ ngác đứng tại hắn trước một phần, xé mở thư của hắn.
Tử nữ, ta rất nhớ ngươi.
A.
Tử nữ điên cuồng hét dầm lên.
Một cỗ khí thế khổng lồ từ tử nữ trên thân bộc phát, may mắn căn mật thất này đủ yên lặng, bằng không thì bên ngoài còn tưởng rằng bên trong đang làm gì đó.
Nhưng rất nhanh, ở đây liền sẽ thật sự phát si nhòa gì.
Tử nữ lệ rơi đầy mặt mở mắt ra, trong mắt tràn đầy hối hận cùng tiếc nuối.
Mộ Dung Nôn đã phát hiện, chỉ cần đột phá hoàn cảnh đầy đủ bí thảm, đầy đủ tiếc nuối, đầy đủ kiềm chế, đột phá lại càng dễ dàng.
Đương nhiên, kết cục của hắn cũng biết đầy đủ thảm.
Sau nửa canh giờ, Mộ Dung Nôn đầu tiên ra gian phòng, tử nữ có chút ít thẹn thùng.
Chờ tử nữ sau khi rời khỏi đây, đối mặt chính là Lộng Ngọc ba người nạo báng ánh mắt.
Bất quá nàng vốn là đại khí nữ nhân, tất nhiên bị thấy được, lá gan của nàng ngược lại lớn.
Thoải mái ngồi ở Mộ Dung Nôn bên cạnh, một bộ lười biếng tư thế.
Tử nữ vốn là có đại tông sư tu vi, bây giờ mượn đột phá, thuận lợi đạt tới đại tông sư đỉnh phong, khoảng cách tuyệt đỉnh chỉ có cách xa một bước.
Nàng nguyên bản là thiên tài võ học, nghĩ đến rất nhanh liền có thể đột phá.
Mộ Dung Nôn đem chính mình tử vi kiếm đưa cho nàng, ngươi dùng trước, thanh kiếm này không thể đưa ngươi, nhưng ngươi có thể dùng. Ta cảm thấy ngươi dùng nó rất hợp.
Tử nữ rút ra tử vi kiếm, ánh chớp lóe lên tử sắc nhuyễn kiếm, chém sắc như chém bùn.
Tử nữ đơn giản quá thích, phản phất trời sinh liền thích hợp bản thân.
Ôm lấy mặt của hắn chính là một cái trọng trọng hôn, vậy thì cảm ơn vương thượng rồi.
Kiếm này ta rất thích.
Khi hỉ.
Lộng Ngọc mấy người một mặt hâm mộ, nhưng các nàng cũng cảm thấy kiếm này đích xác phối tử nữ, mặc kệ là màu sắc vẫn là đi chế.
Nhìn xem trong sân mù chém tử nữ, Mộ Dung luôn đối với bên cạnh làm thị nữ Công Tôn Lan hỏi, ngươi hồng hài tử những người khác đâu?
Công Tôn Lan nói thẳng, đều tại Đại Minh, ta định đem các nàng đều gọi tới, cùng nhau gia nhập Ô Sảo.
Mộ Dung Nôn nhìn nàng một cái, mỉm cười, rất tốt, lựa chọn sáng suốt.
Công Tôn Lan không có trả lời, nàng bây giờ cảm xúc không cao, tóm lại rất phức tạp.
Mộ Dung Nôn cũng sẽ không để ý đến nàng, mang người chiêu đi đến.
Lúc này hẻm núi chính như tử nữ, đầy khắp núi đồi cũng là người, đại bộ phận đều đang đợi, bảo tàng cửa huyệt động có mười mấy cao thủ đang nghiên cứu trận pháp.
Một phần nhỏ đang tại giết lẫn nhau, xem bộ dáng là có thủ riêng.
Mộ Dung Nôn mặc dù khoác lên áo choàng màu đen, để cho người ta không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng bên người hắn tử nữ cầm trên tay tử vi kiếm thực sự quá có phân biệt độ.
Xem xét Hán Vương bộ kiếm,
cho nên cái này nón rộng đành màu đen người tám thành là Hán Vương, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet.
Bất quá tất nhiên hắn mang theo mũ trùm, chính là không muốn lộ mặt, phụ cận nhìn thấy người cũng làm như không có biết. Không trêu chọc, không đắc tội, không nói lời nào. Mộ Dung Nôn cũng là thật sự chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, cái này trên bàn người, chẳng lẽ nhất nhất gật đầu đi qua. Nhân gian nếu là không được lễ, không chào hỏi, hắn là đánh hắn hảo vẫn là xem như không nhìn thấy đâu. Tóm lại phiền phức, không bằng giả vờ không biết. Đám người chủ động nhường ra một con đường. Rất nhiều cũng không nhận ra Tử Vi kiếm giang hồ khách vừa định mắng vài câu, còn chưa lên tiếng liền bị tử nữ một cái tát bay. Mộ Dung Nôn xui như vậy lấy tay thật đơn giản đến bảo tàng sơn động cửa ra vào. Gia Cát Chính Ngã mang theo tứ đại thần bộ đứng ở một bên, hướng Mộ Dung Nôn chắp tay một cái, không có hô Hán Vương. Bởi vì kêu đi ra song phương đều lúng túng. Bọn hắn dù sao cũng là đại minh người, bây giờ thuộc về phi pháp nhập cảnh. Như thế đi lên hô đại hán chủ nhân liền có chút lúng túng. Mặc dù bây giờ Côn Luân Sơn trên thực tế còn thuộc về Triệu Tống địa bàn, chỉ là tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận là đại hán lãnh thổ. Mộ Dung Nôn đánh giá vài lần sơn động, này sơn động phi thường lớn, cao rộng tất cả mười mấy mét, hai bên vách tường rõ ràng có người vì thiết trí cả bẫy, mặt đất ra sơn động đại môn là một mặt bằng phẳng vách tường, có một chút trống rỗng lỗ nhỏ, giống như là mấy cái bàn quay tổ 417 thành, phía trên là rậm rạp chẳng chịt chú văn. Mộ Dung Nôn cũng không có lại nhìn sơn động, mà là nhìn quanh một tuần, tử nữ hồi báo trong đám người cơ bản đều tại cái này, cũng có chút trong báo cáo không có người. Những người khác trước tiên mặc kệ, hắn quyết định trước tiên làm chết mấy cái kia nút ở nơi này đại nguyên hốt tất liệt thủ hạ. Quay người nhìn một chút, rất nhanh liền tìm được, bộ dáng một chút cũng không có làm ngụy trang, không cần quá bắt mắt. Kỳ thực làm người áo đen nhìn qua, Tiêu Thương Tử ba người đã muốn chạy. Bọn hắn không nghĩ tới Hán Vương sẽ đến, hơn nữa nhanh như vậy. Trước đó đi quốc gia khác, bọn hắn vẫn luôn là phách lối như vậy, không bao giờ làm ngụy trang, ai dám đắc tội đại nguyên hay sao? Đặc biệt là trước kia đại tống, bọn hắn đi vào giống như là về nhà, đại tống quan viên ngay cả một cái giấm cũng không dám phóng. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Đại Hán Thiết Kỵ vừa mới diệt hai cái đại nguyên vương tử, làm thịt chung 26 vạn đại nguyên kỵ binh. Hán Vương bây giờ uy thế thế nhưng là chư quốc tối cường. Đừng nói bọn hắn, chủ tử của bọn hắn Hốt Tất Liệt nhìn thấy hắn đều chỉ có thể chạy trốn, không dám làm cản. Cho nên động tác của bọn hắn thật nhanh. Mộ Dung Nôn vừa mới nhìn qua, bọn hắn liền lập tức chạy trốn, hơn nữa vô cùng ăn ý hướng ba phương hướng chạy. Chuyên chọn chỗ nhiều người chui. Rất nhiều có kinh nghiệm giang hồ người lập tức nhích sang bên này, cũng không muốn bị bọn hắn liên lụy chết. Ba cái cấp thấp đại tông sư mà thôi, không cần đến Mộ Dung Nôn tốn công tốn sức bay qua, vậy thì quá thấp kém. Mộ Dung Nôn chắp tay sau lưng đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là nhìn xem bọn hắn. Ngoài mấy trăm thước ba người liền phảng phất bị ba cây không nhìn thấy tơ nhện bắt được, câu lên bầu trời. Tiêu Tương Tử ba người tại bị kéo lên thời điểm, liền đã đang cầu xin tha. Hán Vương, buông tha ta, ta đầu hàng. Hán Vương ta sai rồi, ta đầu hàng a. Hán Vương ta là người Hán a, ta là tương tây ra đời, ta là người Hán a. Trên bầu trời phảng phất có vô số không nhìn thấy tơ nhện ngang dọc cắt qua. Ba người ngay tại mấy trăm mét chỗ cao bị cắt chém thành khối vụn, rơi xuống. Phía dưới rất nhiều giang hồ khách trực tiếp bị huyết cùng nội tạng khối vụn dính một thân. Nhưng bọn hắn không dám mắng lương, dù cho bị huyết rối, cũng chỉ có thể thành thành thật thật đứng tại chỗ không lúc đích. Lúc này rất nhiều người có chút run lẩy bẩy. Cái này Hán Vương thủ đoạn cũng quá hung tàn, hơn nữa không có dấu vết mà tìm kiếm, hoàn toàn nhìn không ra hắn làm sao làm. Gia Cát Chính Ngã sắc mặt nghiêm túc nhìn lên bầu trời, trên đầu của bọn hắn có một mảnh mây đen, bao phủ toàn bộ sân cốc. Hắn bây giờ hoài nghi, những thứ này mây rất có vấn đề, rất có thể chính là chịu Hán Vương khống chế. Hắn từng tại Đại Minh biên giới Thiên Nga Hồ gặp qua Hán Vương ra tay, hắn đích thật là có thể khống chế mây đen cùng lôi đỉnh. Chỉ là lần thủ đoạn lộ ra càng kỳ dị, càng khó dò hơn. Bên người hắn vô tình sững sờ nhìn xem Hán Vương, nàng thế mà đọc không đến hắn tâm. Mộ Dung Nôn bụng trộm chụp tấm hình vô tình ảnh chụp phát đến Tuyệt Sắc trong chat gờ rút. Tuyệt Sắc chat gờ rút Mộ Dung Nôn, vô tình gì gờ gờ. Tiểu Long Nữ Vương Ngữ Yên, ta lại phát hiện cùng các ngươi dung mạo rất giống, Vương Ngữ Yên. Tiểu Long Nữ. Chương 128, Mộ Dung Lợi, ta đồng ý cửa hôn sự này. Chương 128, Mộ Dung Lợi, ta đồng ý cửa hôn sự này. Loan Loan, hoa. Giống như a. Bất quá đây là người tàn tật, Hoàng Dung. Các ngươi nhìn nàng ngực nốt rồi, giống nhau như lúc ai, Lâm Đại Ngọc, thật sự ai, Yêu Nguyệt, đoán chừng trên mông cũng có khoảng nốt rồi, Vương Ngự Yên tiểu lòng nữ sư phi huyền, Lý Thu Thủy đến cùng sinh bao nhiêu cái hài tử, Đông Phương Mạch, ngươi thế mà đến Côn Luân Sơn. Hôm qua ngươi còn tại Đại Nguyên đâu, Mộ Dung Nôn, ta Phượng Hoàng huyết mạch trưởng thành, nửa cái đại hán tới lui tự do. Thật nhanh, có muốn hay không ngồi trên đi thử một chút, Loan Loan, là ta nghĩ loại kia ngồi sao? Có thể hay không ngồi một lần liền mang thai, Hoàng Dung Đông Phương Mạch, cảm tạ, vậy ta vẫn không ngồi Yêu Nguyệt, ta muốn tọa, Loan Loan. Yêu Nguyệt tỷ là nghĩ mang thai đâu, vẫn là muốn ngồi, Yêu Nguyệt. Hoàng Dung, ta đều, Loan Loan tạm thời mặc kệ lái xe bay lên chặt cờ rút. Mộ Dung Nôn tuyển một chút, thăng cấp 3 cái B cấp dòng, bở cấp nhạc linh, bở cấp giao hợp trung thành, bở cấp kiếm tâm thông minh. A nhạc linh, thổ hệ ý cảnh ngộ tính cùng tốc độ học tập 30. Thổ thuộc tính phòng ngự 30. A giao hợp trung thành, giao hợp số lần mỗi 1, độ trung thành 1. A kiếm tâm thông minh, sẽ không bị bất kỳ cái gì sự vật mê hoặc, có thể nhìn rõ hết thể sự vật, thậm chí có thể dự báo an nguy hòa phúc, kiếm hệ tổn thương 5. Trong đám người đứng tại phái Tinh Túc trong đội ngũ A Tử ánh mắt nhấp nháy nhìn chằm chằm người áo choàng, vừa mới hắn thật sự là quá ba khí. Tinh Túc lao tiên vốn là ngồi ở trên quốc hiệu, vội vàng yên lặng bỏ xuống quốc hiệu, thành thành thật thật đứng ở trong đám người, để tránh ngồi quá cao, bị vừa mới cái không vừa mắt liền làm thì rồi. A Tử nhìn xem Tinh Túc lao tiên động tác, khinh bỉ bĩu môi, đống nhiên trước mắt, trong lòng có cái kế hoạch chạy trốn. gần nhất đại sư minh cùng Tinh Túc Lao Tiên nhìn mình ánh mắt có cái gì rất không đúng. Nàng biết theo nàng chỗ mã càng ngày càng xinh đẹp, nàng tại phái Tinh Túc càng ngày càng nguy hiểm. Sớm chậm bị bọn hắn dâm đụng, phải sớm một chút chạy trốn. Nghĩ tới đây, nhìn xem Hắc Bảo Nhân ánh mắt càng ngày càng loại sáng. Mộ Dung luôn không có chú ý tới A Tử ánh mắt nóng bỏng, bởi vì bây giờ bốn phương tám hướng cũng là loại ánh mắt này. Một nữ tử cùng một cái lao đạo tại mọi người im lặng chú mục phía dưới, đi tới Mộ Dung luôn trước mặt, cùng kính thi lễ một cái. Lao nhân Nga quan bất mang, giữ lại năm sợi râu dài, khuôn mặt tao nhã giản dị. Người mặc quan hậu cầm bào, lộ ra hắn bản so với thường nhân cao thẳng thân hình càng là vĩ nạn như núi, rất có xuất trần phiêu giật tận sĩ mùi vị. Nữ nhân rất có khí khái hào hùng, dáng người kiên cường, có lồi có lõm, búi tóc đơn giản, trên mặt cũng không có gì son phấn lùng trang, thanh thanh đạm đạm, rất là tự nhiên. Khí khái hào hùng nữ tử đầu tiên chắp tay cất cao giọng nói, đại tùy đường quốc công nữ nhi Lý Tú Ninh ra mắt công tử. Vị này là tán nhân Linh Đạo Kỳ lao tiên sinh. Linh Đạo Kỳ chắp tay xuống, tán nhân Linh Đạo Kỳ, kính đã lâu công tử đại danh. Hôm nay nhìn thấy, rất là vinh hạnh. Mộ Dung luôn hướng hai người chắp tay đáp lễ, đánh giá Linh Đạo Kỳ vài lần, ngươi vì cái gì không đột phá? Linh Đạo Kỳ cười khổ một tiếng, có một số việc không làm xong. Mộ Dung luôn hiểu rõ, hắn nhìn ra được, Linh Đạo Kỳ nghĩ đột phá tùy thời cũng có thể, nhưng hắn phải có chút hứa hẹn không làm xong. Nếu là đột phá đến nhân tiên, ngược lại vướng chân vướng tay, không bằng tuyệt đỉnh thuận tiện. Hắn cũng sẽ không để ý đến hắn, nhìn về phía Lý Tú Ninh. Vị này là trong lịch sử nổi danh nữ tướng chi tài, rất là hiếm thấy. Lý Tú Ninh, tên rất hay, các ngươi Lý Việt liền đến một cái. Gần nhất bể buộn nhiều việc a. Mộ Dung luôn một cước đạp bay một cái ngồi ở trên tảng đá giang hồ khách, ngồi ở trên tảng đá cười nói. Lý Tú Ninh nhìn xem ủy khuất khuất đứng dậy không dám mắng người, còn phải trang cười đại hán, khóe miệng giật một cái, trả lời là vô cùng bội vàng. Từ nữ ngồi ở bên cạnh Mộ Dung luôn, có chút hăng hái đánh giá hai người. Mộ Dung luôn nhìn xem đang tại thăm dò bấy dập trận pháp cao thủ, thuận miệng nói, vội vàng tạo phản sao? Lý Tú Ninh cùng Ninh Đạo Kỳ sắc mặt hơi đổi một chút. Trung quanh đang nghe lén giang hồ khách vội vàng bên hai, định nghe điểm giang hồ bí mật, xong trở về thổi như bức. Lý Tú Ninh hơi hơi suy xét đi qua, nhìn xem Mộ Dung luôn nói, không phải là như thế, chỉ là tự vệ a. Mộ Dung luôn cười cười cũng không phản bác, ngược lại hỏi hắn chân chính cảm thấy hứng thú, nghe nói ngươi một ngày muốn ăn 5 người phân cơm, có phải thật vậy hay không? Từ nữ mấy người trợn to hai mắt, một lần nữa đánh giá đến nữ nhân này tới, nữ nhân này có thể ăn như vậy sao? Nhìn không ra a. Linh Ngạo Kỳ cũng khó tránh khỏi tò mò nhìn Lý Tú Ninh. Lý Tú Ninh một mặt anh khí trên mặt hiếm thấy xuất hiện một điểm quấn bách đỏ ửng, đội vàng phủ nhận nói, công tử, đây là tin đồn. Là tin đồn. Mộ Dung luôn gật gật đầu, xem ra là thật, lợi hại. Là tin đồn. Lý Tú Ninh đỏ mặt cố hết sức phủ nhận. Lúc này, không biết là ai kích phát cơ quan, cửa hang vách tường cơ quan đột nhiên bay ra một cỗ khói tím, hướng bốn phía phi tốc quyết tán. Mộ Dung luôn phất ống tay áo một cái thổi bay khói độc, nhấc lên bên người Lý Tú Ninh nào ngọc, bay đến trên không. Tử nữ nhấc lên thải điệp cùng Hồng Du, Công Tôn Lan khinh công cũng rất xuất sắc, song song phi tốc rút lui. Linh Ngạo Kỳ cũng đập bay khói độc, bay xa một khoảng cách. Giang hồ khách đều có thủ đoạn, tới gần cơ bản đều là cường giả. Nhưng cũng có một đống lớn võ công chẳng ra sao cả giang hồ khách, nguyên bản đến gần xem náo nhiệt, không kịp rút lui, liền hút vào không ít khói độc, tại chỗ ngã xuống đất co quắp, sắc mặt cấp tốc phiếm tử. Đồ vật gì? Không, không tốt. Khói có độc. Nhanh mau cứu ta. A. Tên hỗn đản nào xông loạn kích phát cơ quan. A. Gia Cát Chính Ngã cùng tứ đại danh bộ bên trong đều không gần, ở phía xa trên bình đài, ngược lại là không có gì đáng ngại. Lý Tú Ninh nào ngọc bay ở trên không, chỉ có thể một người một bên ôm cơ thể của Mộ Dung Nôn. Hai người đều ngửi thấy trên người hắn hương vị, sắc mặt biến thành hơi ngại ngùng hồng. Đặc biệt là Lý Tú Ninh, hôm nay mới vừa vặn nhận biết, bây giờ liền ghé vào trong ngực hắn. Mặc dù phụ thân đích thật là có đám hỏi ý tứ, nhưng vẫn là có chút thẹn thùng. Phía dưới lúc này đã loạn thành một bầy, rất nhiều chúng độc liều mạng từ trong ngực móc ra đủ loại thuốc giải độc nhét vào trong miệng. Kỳ thực luyện qua người thần công nhan ngọc cơ bản đều không sợ độc dược, nhưng bách độc bất xâm đều không phải là chắc chắn có thể phòng thủ tất cả độc, cho nên vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Mộ Dung Nôn đại khái nhìn, nơi đây hơn bạn giang hồ khách, thế mà chỉ có hơn 1000 lớn người Hán, khác tất cả đều là quốc gia khả cơ ải. Đại Minh liền chiếm một nửa trở lên. Thực sự là không thể không khiến người cảm thán, khó trách Đại Minh vũ giả đều rất mạnh đâu, cơ số là thật to lớn. Bất quá càng làm cho hắn cảm giác thú vị là, phía dưới có một cái thiếu nữ áo tím, thừa dịp loạn gắn mười mấy thanh khác biệt độc phấn, tiếp đó vụng trộm dắt tiến vào trong đám người, biến mất không thấy gì nữa. Phái Tinh Túc người chết thảm trọng, Tinh Túc Lao Tiên lấy ra mười mấy loại giải dược bắt đầu phục dụng. Càng nhiều đệ tử không kịp uống thuốc, liền bị độc chết. Mộ Dung Nôn rơi xuống từ nữ bên cạnh, thả xuống lộng ngọc cùng Lý Tú Ninh. Lý Tú Ninh nhỏ giọng nói, cảm tạ. Mộ Dung Nôn gật gật đầu nhìn về phía dưới chí ít có hơn 100 người trúng độc, số ít chính mình cứu về rồi, đại bộ phận đã tử vong. Bọn hắn chỗ bình đài tại hơi cao một điểm trên sườn núi, trung quanh cũng có một chút giang hồ khách đứng ở nơi này, Gia Cát Chính Ngã liền tại đây. Phía dưới rất loạn, Mộ Dung Nôn nhìn mấy lần, quay đầu nhìn về phía Gia Cát Chính Ngã, tứ đại danh bộ cùng với tam đại mật thám đi tới. Tám người này lập tức khẩn trương lên. Dù sao bọn hắn trên thuộc tính thuộc về Đại Minh hướng đỉnh, giống như là khắc quốc bạo lực cơ quan cảnh sát, đại hán phi pháp khóa quốc chấp pháp. Bây giờ Hán Vương ở trước mặt đi tới, có thể không khẩn trương sao? Gia Cát Chính Ngã lập tức chính là một cái chắp tay, gương mặt ôn hòa, công tử. Lại gặp mặt, ha ha ha. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Mộ Dung luôn lấy xuống mũ trùm, mái tóc dài màu trắng dài rác. Nhìn Lý Tú Ninh cùng người trung quanh cũng là sức sở, ánh mắt trong nháy mắt bị hắn hấp dẫn tới. Dù sao khoảng cách gần như vậy nhìn Mỹ Nam, cái kia nhiều lắm xem, hy vọng tìm được một điểm hắn thiếu hụt. Kết quả là không có, ngược lại đem tự nhìn mơ hồ. Mộ Dung Nôn xem ra Cát Chính Ngã, bình tĩnh nói, "Ra Cát tiểu hoa, mỗi lần nhìn thấy ngươi, ngươi chính là tại tham gia náo nhiệt, đại minh thái phó, chính là làm cái này." Trung quanh giang hồ khách cũng là một hồi cười vang. Ra Cát Chính Ngã mặt mơ đỏ ửng, hắn đích thật là chữ tiểu hoa, bất quá hắn đồng dạng không nói, bởi vì có chút quá xấu hổ. Chắp tay lia lịa xin khoan dung. Mộ Dung Nôn không để ý hắn, đi đến ngồi trên xe lăn vô tình trước mặt ngồi xuống, vô tình rõ ràng có chút khẩn trương, tay nhỏ theo nhanh xe lăn tay ghế cơ quan chỗ. Nàng cái này xe lăn có rất nhiều ám khí, nhịn không được để lại cơ quan chỗ mở, tìm một chút cảm giác an toàn. Bất quá Mộ Dung Nôn lời kế tiếp để cho nàng ngốc trệ. Chỉ thấy Mộ Dung Nôn nhìn xem nàng truyền âm lọt vào tai, "Vô Tình, trên mông ngươi có phải hay không có khoảng nốt rồi?" Vô Tình sắc mặt bạo hồng, nhìn chòng chọc vào hắn, khuôn mặt hơi hơi gồ lên rồi. Mộ Dung Nôn đối với nàng biểu lộ quá quen thuộc, đây là nàng ngượng ngùng tức giận biểu lộ. Hắn lấy ra một cái hạt sen, phóng tới trong tay của nàng, nói khẽ, "Cái này có thể để thăng tư chất võ học của ngươi, nếu như ngươi nghĩ khôi phục cơ thể tàn tật, đi Phượng Hoàng Sơn trang tìm ta." Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Vô Tình gắt gao nắm lướt trong tay hạt sen, sững sờ nhìn xem hắn rời đi, một mực không nói chuyện. Nhưng nàng trong mắt khát vọng hết sức rõ ràng. Chờ Mộ Dung Nôn đi xa, Lãnh Huyết liền vội vàng hỏi, "Hắn vừa mới có phải hay không đã cùng ngươi nói cái gì? Hắn cho ngươi đồ vật gì?" Vô Tình không để ý tới hắn, nhìn một chút trên tay hạt sen, đối với Gia Cát Chính Ngã nói, "Thần đợi, hắn nói cái này có thể để thăng võ học tư chất." Gia Cát Chính Ngã chú ý tới phụ cận người ánh mắt tham lam, lập tức nói, "Hắn hẳn sẽ không nói dối, cũng kinh thường ở dưới độc, ngươi mau ăn." Vô Tình cũng cảm thấy như vậy, nàng nghe được phụ cận tiếng nói, đưa tay đem hạt sen nhét vào trong miệng. Sau đó liền nhắm mắt đốn ngộ. Người chung quanh phát ra một hồi đáng tiếc âm thanh chật chật. Một hồi lâu, nàng mới tỉnh lại, hướng Gia Cát Chính Ngã nói, "Thật sự, ta bây giờ nhìn thế giới cũng không giống nhau." Lãnh Huyết buồn bực nói, "Hắn em đẹp cho ngươi loại này thần đan làm gì?" Truy Mệnh trêu chọc nói, "Vừa ý Vô Tình thôi." Vô Tình dáng dấp cùng Vương Ngữ Yên rất giống, có thể yêu ai yêu cả đường đi. Gia Cát Chính Ngã sờ sờ râu ria, Truy Mệnh nói thật là có điểm đạo lý, tóm lại là chuyện tốt, dù sao cũng so hắn cầm thủ chúng ta tốt. Một bên khác Tử Nữ Hiếu Kỳ nói, "Vương thượng, vừa ý cô em gái kia." Bất quá dung mạo của nàng đích sắc rất giống Vương Ngữ Yên cùng tiểu long nữ, cũng giống Lý Thanh Lộ, đơn giản một cái khuôn đúc đi ra ngoài. Mộ Dung Nôn nghĩ thầm hắn nghĩ gọp đủ một bàn mặt trượng, hơn nữa Vô Tình là tình báo thu thập nhân tài, tại Đại Minh làm bộ khoái lãng phí, vẫn là nảy ra tới tiến tổ chức tình báo của hắn, a cái kia hạt sen cũng không phải cho không, có đặc biệt hiệu quả, nàng sớm chậm sẽ tìm tới. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Nôn lại lấy ra một cái hạt sen, đưa cho bên người Lý Tú Ninh, "Thần đan, so cái kia hang bảo tàng bên trong thuốc còn tốt hơn, có thể để thắng ngươi võ đạo tư chất, tiện đưa ngươi." Lý Tú Ninh tiếp nhận hạt sen, ngẩng đầu nhìn hắn, "Tạ công tử, nhưng cho ta được không? Chúng ta mới vừa bạn nhận biết." Mộ Dung Nôn trêu chọc nói, "Ta đồng ý cửa hôn sự này." Lý Tú Ninh sắc mặt đỏ chót, vội vàng cúi đầu xuống, "Ta đều còn không có nói đây." Mộ Dung Nôn cười cười ngược lại đến hắn trong chén, đó chính là hắn. Lúc này phía dưới lại có người nhịn không được dụ hoặc, bắt đầu thăm dò. Cơ quan cạm bẫy coi như nhiều hơn nữa, luôn có dùng hết thời điểm, cho dù là dựa vào nhân mạng chồng, cũng có thể đẩy quăng nó tất cả cạm bẫy. Bọn hắn nghi cũng đúng, kế tiếp liền sẽ không có khói độc xuất hiện, mà là một chút mũi tên lít nha lít nhít bay ra. Mộ Dung Nôn đứng tại trên bình đài, chửi bậy, cái này hang bảo tàng rõ ràng muốn người xông cửa dùng trí tuệ thông quan, kết quả gặp một đám mã phu, dự định dựa vào nghèo nâng pháp quét ngang nó. Tử nữ khoe miệng hơi bệnh, quay đầu hỏi, "Vương thượng, ngươi nói bên trong có cái gì bảo bối?" Mộ Dung Nôn nhìn xem cửa động bên trên giống như cuộc cờ đồ án, suy đoán nói, "Đan dược là khẳng định, còn không ít, thần công cũng có, nơi này nhìn xem giống như là cổ đại cao thủ võ học truyền thừa đạo phủ, chọn lựa chính mình truyền thừa giả." Linh Đạo Kỳ tại bên cạnh đồng ý nói, "Công tử nói thật phải, chỉ là không biết là vị tiền bối nào, cố ý tạo nhiều như vậy cơ quan, nghĩ đến truyền thừa rất phong phú." Lý Tú Ninh ăn hạt sen, vừa mới thanh tỉnh, nghe xong bọn hắn nghị luận, suy đoán nói, vị tiền bối này nhất định không thua kém nhân tiên. Mộ Dung Nôn nhìn xem trên tường đồ án, mở miệng nói, rất có thể là địa tiên, mà lại là tinh thông nho gia, đạo gia, âm dương gia đại sư. Linh Đạo Kỳ trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn xem trên tường đồ án, dần dần có chỗ linh ngộ, gật gật đầu, công tử nói không sai, có âm dương ngũ hành vết tích, bất quá giống như cùng bình thường chu dịch có rất nhiều khác biệt, bên trong con điểm. Mộ Dung Nôn không nói, hắn có chút chính mình suy đoán, nhưng vẫn là chờ tiến vào lại nhìn a đến chưa thời gian, giang hồ khách dựa vào nhân số, quả thực là phá ba đạo cả bẫy. Nghiêm khắc nói, là người đem ba cái bẫy dập hàng tồn đều cho dùng hết. Người đã chết không dưới 300 người, thi thể đều bị những người khác tùy ý ném ra vách núi. Trầm bên trên, Mộ Dung Nôn mang theo Lý Tú Ninh cùng Linh Đạo Kỳ trở về Phượng Hoàng Sơn Trang. Linh Đạo Kỳ là Lý Việt mời đi theo bảo hộ Lý Tú Ninh. Đám người ăn bữa cơm, ngay tại trong viện nói chuyện phiếm tiêu thực. Vương, nhưng Mộ Dung Nôn đồng ý cùng Lý Việt việc hôn nhân, vậy dĩ nhiên là đồng minh quan hệ, Lý Tú Ninh cũng là đem đối phương trở thành vị hôn phu của mình, rất nhiều tin tức cũng có thể liên hệ. Mộ Dung Nôn nghe Lý Tú Ninh giảng thuật đại tùy thế cục, quả nhiên cùng hắn nắm giữ tin tức có chỗ khác biệt. Dương Quảng thật đúng là đã luyện thành trường sinh quyết, nhưng làm sao nghe được là lạ, không giống như là đứng đắn gì đạo gia công pháp đâu. Mộ Dung Nôn vẻ mặt nghi hoặc. Linh Đạo Kỳ lắc đầu nói, tuyệt đối không phải đạo gia công phu, càng giống bản môn. Nào có ích đồng nam đồng nữ tới tu luyện, ta hoài nghi Dương Quảng bị lừa, hoặc lừa lệch. Lý Tú Ninh gật đầu đồng ý, hắn còn muốn cầu tứ đại phiệt mỗi tháng đều cho hắn cung cấp mấy trăm co tư chất đồng nam đồng nữ, lấy cung cấp hắn tu luyện, ta xem hắn là điên rồi. Mộ Dung Nôn gật gật đầu, đột nhiên hỏi, ngươi nói không? Lý Tú Ninh sắc mặt đỏ lên, tại mọi người nhạo báng ánh mắt bên trong, hít một hơi thật sâu, khẽ quát, ngươi đủ. Mộ Dung Nôn nhún nhún vai, giải thích nói, ăn hơn lời thuyết mình cơ thể thiên phú rất tốt, rất thích hợp luyện thể, không cần kiểm chế chính mình muốn ăn, lộng ngọc. Lại cho Tú Ninh cô nương bên trên a, ta với ngươi liều mạng. Lý Tú Ninh thẹn quá hóa giận, bổ nhào Mộ Dung Nôn chính là một trận nắm tay nhỏ đập ngực. Linh Đạo Kỳ thấy tình thế không ổn, lách mình liền chạy, các ngươi chơi, ta đi xem một chút động phủ tình trạng. Mộ Dung Nôn nhìn xem trong ngực Lý Tú Ninh, cười hì hì. Lý Tú Ninh đỏ mặt không được, bởi vì cảm giác kiếm tại trên vỏ có chút nguy hiểm huyện. Mộ Dung Nôn nhìn xem nàng gương mặt hồng hồng, nhẹ nhàng hôn tới. Lý Tú Ninh khẩn trương nhìn xem hắn, nhẹ nhàng hai mắt nhắm nghiền. Lộc nữ mấy người mở to hai mắt, nhìn xem hiện trường trực tiếp, tim đập nhanh không được. Tử nữ liếm môi một cái, nàng xem như mới vừa tiến vào thế giới mới tới người, đang suy nghĩ chậm bên trên dùng cái gì tư thế khiêu vũ. Nha, ta có phải hay không tới không đúng lúc? Một cái giọng nữ cắt đứt hai người hôn nồng nhiệt. Lý Tú Ninh vội vàng đẩy hắn ra, bụng mặt chạy vào gian phòng. Mộ Dung Nôn quay đầu nhìn ghé vào đầu tường thiếu nữ, khỏe miệng vẫy lên, không, ngươi tới đúng lúc. Chương 129, A Tử rất thích ngươi a. Chương 129, A Tử rất thích ngươi a. Thiếu nữ áo tím nhảy vào, 15-16 tuổi, một đôi mắt đen to linh lợi, mặt mũi tràn đầy tình phái chi khí. Đôi mi thanh tú tinh ngục, màu da trắng nõn, tướng mạo cái gì đẹp, dáng người thướt tha, trắng như tuyết mặt trái dưa. Âm thanh tiểu nộn, thanh thúy dễ nghe. Rất lễ phép bái, ca ca tỷ tỷ hảo. Ta gọi A Tử. Có người đang đuổi giết ta không có cách nào, chỉ có thể trốn tới đây tìm kiếm trợ giúp rồi. Ta rất có thể làm ra. Ca ca mau cứu ta có hay không hảo? Tử nữ mấy người có chút hăng hái nhìn xem nàng, không nói gì, nhìn về phía Mộ Dung Nôn. Mộ Dung Nôn vẫy tay, mấy người A Tử đến gần sau, đánh giá, cười nói, ngươi theo ta rất hữu duyên. Có thật không? Duyên ở nơi nào? A Tử trong lòng vui mừng, ngạc nhiên hỏi. Mộ Dung Nôn dối hạ thủ ra hiệu, A Tử khôn khéo ngồi ở bên cạnh, Mộ Dung Nôn bên cạnh dựa vào ghế, nói, ngươi có cái đồng bảo tỷ tỷ, gọi A Chu, trên bờ vai cũng có một mật tự, là ta phi tử, ta không thiếu phi tử đều là ngươi cùng cha khác mẹ tỷ tỷ. A Tử sửng sốt một chút, sờ sờ bà vai, bất quá nàng từ nhỏ tại phái tinh túc lớn lên, kết thân tỷ tỷ cũng không có gì cảm giác, chẳng qua là cảm thấy nàng có núi dựa lớn. Lập tức liền ôm lấy Mộ Dung Nôn cánh tay, khôn khéo hô, vậy ngươi chính là ta tỷ phu rồi. Tỷ phu? Tử nữ mấy người đầu lông mày nhướng một chút, liếc nhau. Tâm giác cái này muội tử không đơn giản. A Mộ Dung Nôn điểm hạ chán của nàng, đưa đi nhan ngọc thần công, mấy người sau khi tỉnh dậy lại nhét một hạt sen tiến trong miệng. A Tử lần thứ hai thanh tỉnh, nhìn xem Mộ Dung Nôn ánh mắt tràn đầy kinh hỉ cùng sùng bái, hô lớn, tỷ phu, ngươi đối với A Tử chân hảo. A Tử rất thích ngươi a. Mộ Dung Nôn một tay bám lấy gương mặt, khẽ cười một tiếng, ta biết ngươi là hoa bát, thích làm chuyện, là cái tiêu chuẩn tiểu ma nữ, nhưng ngươi võ công quá thấp, đi theo ngươi tử nữ bên cạnh tỷ tỷ thật tốt tu luyện phía dưới, không đến bảy tầng đường đi ra gây sự, bằng không thì ta sẽ thu hồi võ công của ngươi. A Tử sắc mặt biến thành cương, nhưng lập tức đổi thành khôn khéo biểu lộ, ôm Mộ Dung Nôn đứng tiếng nói, nhân gia sẽ rất ngoan. Mộ Dung Nôn từ chối cho ý kiến, quay đầu nhìn về tử nữ nói, ngươi đem nàng xem như Loan Loan là được, nàng mê thích quậy yêu nghịch ngợm, hồi nhỏ tại tà phái lớn lên, khó tránh khỏi nhiều chút kiên nhẫn. A Tử cái này thật có chút cảm động, mắt lóe sao nhìn xem hắn. Tử nữ hiểu rõ, lập tức liền đã hiểu cái này muội tử tính tình, tiểu Loan Loan đi, ma nữ một cái. Phượng Hoàng Sơn trang bên ngoài cách đó không xa, hai cái phái tinh túc đệ tử ghé vào phía sau cây, nhỏ giọng thảo luận. Làm sao bây giờ? A Tử nhảy vào đi. Sư Minh, lão tiên nói nhà kia không dễ trọng, không thể tới gần. Nói nhảm, đó là Hán Vương. Cái kia có thể gọi không dễ trọng sao? Coi chúng ta ngốc từ sao? Hắn có thể tiếp lấy đối phương một kiếm sao? Sư Minh nói cẩn thận lão tiên nghe được trừng phạt ngươi. Đang nói chuyện người đột nhiên cảm thấy bụng kịch liệt đau nhức, túi đầu xem xét, một cái mang độc chủy thủ cắm ở trên bụng. Sư Minh ngươi, ngươi. Sư Minh cười lạnh một tiếng, ngươi 707 sau khi chết liền không có người biết. Đem sư đệ thi thể kéo tới bên vách núi ném, lập tức trở về báo tin. Phái tinh túc trụ sở nghe xong đệ tử thêm mắm thêm muối khích bác ly gián một trận loạn xạ. Tinh túc lao tiên một trưởng vỗ chết đệ tử, nơi đây không thể ở lâu. Chạy. Là. Tinh túc lao tiên, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, pháp giá một cái tát trụ chết cái này không có nhãn lực độc đáo đệ tử, vung tay lên, trở về Thanh Hải. Nhanh. Chờ bên trên tử nữ một thân mệt mỏi ghé vào trên thân Mộ Dung Nôn, toàn thân như nhũ ra, mặt mũi tràn đầy thỏa mãn. Mộ Dung Nôn ngón tay xẹt qua nàng màu tím hình xăm, tử nữ eo nhỏ vặn vẹo bốn léo. Tử nữ ngửa mặt lên, cái cằm chống đỡ tại lồng ngực của hắn, ngựa khí lười biếng mềm nu, có các nàng nhìn lén, có phải hay không kích thích hơn. Ngoài cửa truyền tới một hồi thấp giọng hô, sau đó là quần áo tung bay âm thanh, mấy cái bội tử thành chim muôn bay tán ra. Tử nữ hì hì cười một tiếng, các nàng chơi thật vui. Mộ Dung Nôn cũng cười, điểm cái chán nàng một chút, thần định ngậm, ta thế. Tử nữ liếm môi một cái, bị nhãn như tơ, trong mắt tràn đầy tình cảm. Một bên khác mấy người nữ nhân nằm lì ở trên giường liễu diễu thảo luận. Mới tới A Tử so Công Tôn Lan dung nhập đều nhanh, càng sau nhìn trộm sự kiện người đề xuất. Lúc này một bộ lão tài xế biểu lộ, cùng với các nàng nói đủ loại trong sách nhìn thấy tri thức. Lộ Ngọc mấy người nghe như si như say, mặt phạm hoa đảo. Kỳ thực các nàng cũng tại Tử Lan Hiên sinh hoạt qua thời gian rất lâu, nhưng các nàng cũng không tiếp khách, vũ nữ thân phận chỉ là người trang. cho nên trước đó cũng chỉ nghe không có thật sự gặp qua, lần này thế nhưng là hoàn toàn nhìn toàn trường, thật sự là quá mức kích thích. Chỉ là thay vào một chút, các nàng liền toàn thân nóng đến không được. Ngày kế tiếp Mộ Dung Nôn mang theo chúng nữ đi tới đạo phủ. Vừa tới liền phát hiện, ít người một chút. Linh Đạo Kỳ ở một bên giải thích nói, tối hôm qua có một nhóm người nghỉ thừa dịp bóng đêm vụng trộm xuống trận, bị người phát hiện, rất nhiều người cũng đi theo sông, tiếp đó liền đánh vào cùng một chỗ, tăng thêm kích phát cả bẫy, chết không ít người. A Tử trái xem phải xem, cũng không tìm được phái tinh tốt người, nàng còn nghĩ đi phách lối một chút đâu. Tứ đại danh bộ bên trong, vô tình hướng hắn gật gật đầu, rõ ràng, độ thiện cảm tại thay đổi một cách vô tri vô giác chậm rãi để thăng. Mộ Dung Nôn hướng nàng cười cười, quay người đi xuống bình đài, hướng động phủ đi đến. Mộ Dung Nôn vừa xuất hiện tại cửa ra vào, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người, tất cả mọi người chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Lúc này nơi cửa có Lục Tiểu Phượng, Hoa Mãn Lâu, Sở Lưu Hương, Thượng Quan Hải Đường, Quy Hải Nhất Đao, Loạn Thiên Ngai, Cái Nhiếp, Triệu Cao, Hiểm Nhật bọn người. Mọi người không tiếng động chắp tay một cái. Mộ Dung Nôn không để ý tới bọn hắn, ngẩng đầu nhìn về phía đại môn. Đây là một cái rất phức tạp chu vong hình dáng đồ án, mỗi một vòng đều có một cái trống rỗng, hết thảy 9 vòng. Vòng thứ nhất 3 cái chú văn, vòng thứ 2 9 cái chú văn, vòng thứ 3 27 chú văn, đằng sau số lượng theo thứ tự thứ 3. Mộ Dung Nôn càng xem càng nhìn quen mắt, vật này rất giống hậu thế trên mạng cái kia Thái Huyền Tinh dịch đồ. À, cần chuyển động đến tương ứng vị trí, làm cho cả đồ đều đối bên trên mới có thể mở cửa chính ra. Nếu như sai một cái, sẽ xuất hiện tương ứng cả bẫy. Nơi này, sợ không phải Dương Hùng bảo tàng. Dương Hùng, coi hắn là tiểu khổng tử là được rồi, cơ bản không có kém. Thái Huyền Kinh chính là hắn biết. Cậu ca Thạch Phá Thiên tại hiệp khách đảo học cái kia thần kỳ võ công, chính là của hắn Thái Huyền Kinh. Mộ Dung Nôn ngẩng đầu nhìn đại môn, nói, đây mới thật sự là bảo tàng. Nhân gia trực tiếp đem tinh hoa đều viết ở bên ngoài. Các ngươi lại đem nó xem như chìa khóa mở cửa, lẫn lộn đầu đôi. Đám người sững sờ, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, nhưng chỉ cảm thấy lít nha lít nhít căn bản xem không hiểu, hơn nữa càng xem càng chóng đầu. Linh Đạo Kỳ xem như người trong đạo môn, cũng ẩn ẩn có thể cảm giác cái này đồ không đơn giản, nhưng cũng không có gì đầu mối. Một bên Lục Tiểu Phượng nhịn không được nói, Hán Vương, có thể giúp chúng ta giải thích số sao? Chúng ta thực sự xem không hiểu a. Mộ Dung Nôn ngẩng đầu nhìn đồ án, ngón tay chỉ hướng tận cùng bên trong nhất một vòng cửa hang, dòng nước hóa chỉ đặt tại chỗ cửa hang, tận cùng bên trong nhất một vòng ba cái đồ án bắt đầu xoay tròn, thẳng tới một vị trí sau dừng lại. Cơ quan cũng không có phát động, trong lòng mọi người lại hỉ. Điều này nói rõ bước đầu tiên là đúng, nhưng cửa ra vào cao thủ ngược lại sắc mặt nghiêm túc lên. Bởi vì điều này nói rõ một sự kiện, Hán Vương nói có thể là đúng, cửa ra vào cái hình vẽ này mới là quý báu nhất bảo tàng. Nhưng bọn hắn xem không hiểu a. Mộ Dung Nôn cũng không có muốn ý giải thích, hắn cũng không phải bọn hắn lao sư, yêu biết hay không, thích xem không nhìn. Chính hắn kỳ thực cũng không hiểu lắm cái này Thái Huyền Kinh. Hơn nữa hắn cho rằng, Thạch Phá Thiên cái chủng loại kia giải pháp, mặc dù không thể nói sai, nhưng tuyệt đối không phải chính xác nhất giải pháp. Thạch Phá Thiên bởi vì không biết chữ, cho nên đem những thứ này hình nòng nọc chú văn xem như kinh mạch vận khí bản đồ. Đây chính là nói bậy. Dương Hùng sẽ không cùng ngươi chơi loại chữ viết này trò chơi, hắn biết thiên hạ nhân thiên đạo đạo lý, cũng không phải vì chuyển võ công gì. Thạch Phá Thiên có thể từ trong khoa đầu văn ngộ ra võ công, đó là bởi vì bản này Thái Huyền Kinh vốn là rất tiếp cận thiên đạo. Án lấy lộ số đi, vốn là cũng không có gì vấn đề, bởi vì vốn chính là Dương Đại Lao đem pháp tắc văn tự hóa. Nếu là nói cậu ca thiên phú thiên hạ đệ nhất, cái kia sáng tạo cái này Thái Huyền Kinh Dương Hùng tính là gì đâu. Nhân ra còn không phải là vì sáng tạo võ công chỉ là nhân tiện, hắn nói là thiên đạo đạo lý. Làm như vậy chính là khát nước ba ngày, chỉ lấy một bầu, cầm đi tối mặt ngoài cái kia chén nước, từ bỏ toàn bộ nhược thủy sông, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Mà Mộ Dung Nôn lúc này ở làm, chính là trả lại như cũ con sông này, tiếp đó ở bên trong bơi một chút lặn, tuyển một chút thích hợp bản thân mang đi. Theo vòng thứ nhất cố định, vòng thứ hai bắt đầu chuyển động. Hơn bạn giang hồ khách đều yên tĩnh lại, bọn hắn không phải tại lĩnh ngộ đồ án phía trên. Bọn hắn xem không hiểu. Bọn hắn là tại nhìn Mộ Dung Nôn, nhìn hắn có thể lĩnh ngộ ra đồ vật gì. Tiếp đó đi vào ăn cướp. Chỉ có những tinh anh kia cao thủ, đang cố gắng thử lĩnh ngộ. Mộ Dung Nôn từng tại trên mạng gặp qua bức tranh này, trước đó chắc chắn là không nhớ. Nhưng đời này hắn thiên phú đỉnh cấp, kiếp trước hoàn toàn không nhớ nổi đồ vật, bây giờ cũng có thể tại ký ức chỗ sâu tìm được. Bất quá trên mạng tấm đồ kia chỉ có nội bộ 4 vòng, bên ngoài 5 vòng là không có. Khi Mộ Dung Nôn án lấy nguyên lai trong trí nhớ bản vẽ, chuyển xong 4 vòng sau, ngừng lại. Bởi vì đằng sau cần dựa vào chính mình lĩnh ngộ. Bất quá hắn lúc này cả trương Thái Huyền đồ đã về, hoàn thành non nửa, cũng không có phát động cả mấy. Tất cả mọi người đều biết, Hán Vương nói đúng, cái này đồ mới là hạch tâm bảo tàng. Không ít người bắt đầu nghiêm túc ghi xuống, dù cho không có cách nào lĩnh ngộ, cũng có thể mang về nghiên cứu mà có chút thiên phú tuyệt đỉnh người, thì dần dần tại trong chương này hoàn thành một nửa Thái Huyền Đồ nhìn ra một chút ra lông. Linh Ngạo Kỳ đã hoàn toàn đắm chìm tại Thái Huyền Đồ huyền ảo trong lĩnh ngộ. Gia Cát Chính Ngã, Tử Nữ, Công Tôn Lan, A Tử, Lộng Ngọc, Hồng Du, Thái Điệp, Lục Tiểu Phượng, Sở Lưu Hương, Thượng Quan Hải Đường, Uy Hải Nhất Đao, Đoàn Tiên Ngai, Phong Tứ Nương, Linh Ngạo Kỳ, Lý Tú Ninh, Cái Nhiếp, Triệu Cao, Hiểm Nhật, tứ đại danh bộ toàn bộ đều khoanh chân ngay tại chỗ, dần dần nhìn mê mẩn. Mộ Dung Nôn chính mình cũng tiến nhập trạng thái ngộ đạo, trong mắt một mảnh trắng xóa. Đây không phải đại nguyên quốc sư như thế tinh thần lực ngoại phóng, mà là trực tiếp không tự chủ mở thần thông mắt. Linh hồn thông qua con mắt, xuyên qua vật lý thế giới, trực tiếp gần sát thế giới. Tay bắt đầu không tự chủ chuyển động vòng thứ 5, lần này không phải dựa vào ký ức, mà là dựa vào cảm giác của mình cùng lý giải. vòng thứ 5 là 243 cái chú văn, cần phải đi nhắm ngay đệ tứ vòng 81 cái tương ứng chú văn. Hơn nữa đây đều là khoa đầu văn, cũng không phải chữ Hán, cũng không phải chữ tượng hình. Theo Mộ Dung Nôn chuyển động, vòng thứ 5 cuối cùng dừng lại. Cạm bẫy không có phát động, hắn lại đúng rồi. Nhưng bởi vì hắn chuyển động, đồ án càng ngày càng phức tạp. Không thiếu đang lĩnh ngộ người nhíu chặt lông mày, trong đầu tư duy càng ngày càng hỗn loạn. Cảm xúc càng ngày càng bực bội, rất nhiều thiên phú không đủ thậm chí nổ ngụm máu tươi, vẻ mặt ngã xuống đất, lâm vào hôn mê. Cũng có một chút bắt đầu điên cuồng, rút đao ra gặp người liền chặt. Ngược lại là hoàn toàn xem không hiểu người, không có gì phản ứng, ngược lại xem không hiểu, nhao nhao lấy vũ khí ra cùng những tên điên này giết nhau đứng lên. Mộ Dung luôn không phản ứng chút nào, cũng không để ý ngồi ở người bên cạnh chịu hay không chịu được, bắt đầu kích thích khối thứ 6 đồ án. Lần này là 729 cái khoa đồ văn, đi tìm đến đối ứng 243 cái đồ án. Một bước này, ngược lại không giống như vừa mới đệ ngũ quyển nan. Bởi vì Mộ Dung luôn đã đi theo Thái Huyền Kinh đồ án mạch suy nghĩ, cũng có càng ngày càng sâu hiểu rõ. Không còn là làm theo ý chàng, mà là tìm được hiếu môn, có mình mạch suy nghĩ cùng lý giải. Hắn thậm chí còn nghĩ tới loại thứ 2 cùng loại thứ 3 giải pháp. Khi vòng thứ 6 đồ án một cố định, đoạn tiên ngai, uy hại nhất đao, thượng quan hải đường, truy mệnh, lãnh huyết, thiết thủ lập tức thổ huyết tỉnh lại. Mặc dù thổ huyết thanh tỉnh, nhưng bọn hắn trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Bọn hắn lĩnh ngộ ra thuộc về mình ý cảnh cùng võ công, ít nhất tại đến tuyệt đỉnh phía trước, lại không chứng ngại. Bọn hắn nhìn xem còn không có tỉnh lại cái này một số người, biết những thứ này nhất định là thiên phú cao hơn bọn họ. Trong lòng có chút tiếc nuối, cùng khâm phục. Đặc biệt là nhìn thấy Mộ Dung luôn mấy cái thị nữ thế mà cũng có thể tiếp tục kiên trì, để cho bọn hắn có chút khó chịu, dựa vào cái gì a? Mấy cái thị nữ thế mà thiên phú so với bọn hắn hảo. Mộ Dung luôn lần nữa chuyển động, lần này là để thất vọng, khoa đầu văn cao tới 2187 cái. Mộ Dung luôn ánh mắt vẫn là màu trắng loáng một mảnh, mà không biểu tình, vô cùng nhanh chóng chuyển đến đối ứng vị trí. Đồ án một cố định, Phong Tứ Đương, Triệu Cao, Tiểm Nhật ba người trong nháy mắt thổ huyết ngã xuống đất. Ba người trong mắt đều mang tiếc nuối, cùng với cùng nhiệt. Bọn hắn lúc này thật sự hiểu cái này đồ chân quý tính chất, so cái gì thần đan quan trọng hơn. Triệu Cao cùng Tiểm Nhật xoa xoa huyết, liếc nhau, trong mắt mang theo âm tàn. Triệu Cao khẽ gật đầu, Tiểm Nhật đột nhiên rút kiếm đâm về bên cạnh còn tại lĩnh ngộ Sở Lưu Hương. Hèn hạ, dừng tay. Những người khác không có gì phản ứng, chỉ có Sở Lưu Hương hảo bằng hữu nhau nhau bay qua ngăn cản. Triệu Cao cũng không có tập kích cách gần nhất Lục Tiểu Phượng, mà là thừa dịp hỗn loạn, hóa thành bóng tối rút kiếm hướng Mộ Dung Nôn đâm tới. Hắn muốn đánh gây Hán Vương đốn ngộ, tốt nhất có thể để cho hắn trọng thương, thậm chí tử vong. Xem như đại tần người, hắn cũng không muốn để cho Hán Vương lại mạnh nữa. Dừng tay. Phản ứng nhanh nhất là Phong Tứ Nương, bởi vì nàng là cùng bọn hắn cùng một đám tỉnh, cũng chú ý tới Triệu Cao âm tàn ánh mắt. Phản xạ có điều kiện liền rút đao nhất chạm, một đạo đao khí bay vào trong bóng tối, trực tiếp đem Triệu Cao bổ đi ra. Tam đại mật thám bên trong thượng quan hải đường muốn lên phía trước, bị Đoạn Thiên ngay kéo lại, thấp giọng nói, ngươi quên lúc đến Thái Hậu nói như thế nào sao? Hơn nữa hắn đã giết nghĩa phụ. Thượng quan hải đường ánh mắt dây rủa, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, không có lựa chọn nhảy qua ngăn cản Triệu Cao. Dù sao bọn hắn là đại minh quan sai, thậm chí còn có mịt mờ nhiệm vụ, có cơ hội liền hố một chút đại hán. Giống như bọn hắn còn có truy mệnh, thiết thủ cùng lãnh huyết. Đứng ở một bên yên lặng nhìn xem Triệu Cao. Triệu Cao nhíu nhíu mày, ra dấu một cái. Lúc trong bóng tối mấy chục cái lưới thành viên nhao nhao biểu diễn, hướng Phong Tứ Nương giết tới. Sau một khắc, càng nhiều người từ trong đám người bay ra ngoài ngăn tại lưới thành viên phía trước. Cái này một số người toàn thân áo đen, nhưng mỗi xinh đẹp không được, trên tay cầm lấy trường kiếm, tự có một cỗ phong lưu khí tại người. Tử nữ cưỡng ép cắt đứt lĩnh ngộ của mình, đứng dậy nhìn chằm chằm Triệu Cao, khoe miệng chảy máu, gương mặt mặt không biểu tình. Tiểu thái giám, ngươi cho rằng liền ngươi mấy cái kia cái gọi là sát thủ liền có thể ở đây làm cản, giết sạch cho ta bọn hắn? Là mấy chục cái sát thủ hình như quỷ mị, nhanh như thiểm điện, vẹn vẹn mấy lần giao thủ, lưới liền tổn thất gần một nửa thành viên. Tử nữ bằng vào tử vi kiếm quỷ dị sắc bén, chém vào Triệu Cao hoài nghi nhân sinh. Phong Tứ Nương thì ngẫu nhiên hèn mọn đánh lén. Tử nữ hắn gặp qua, như thế nào trở nên mạnh như vậy? Tử nữ lần này không thể không chém chết hắn, thế mà muốn đánh gãy vương thượng đốn ngộ, còn làm hại chính mình cưỡng ép đánh gãy linh ngộ, hắn phải chết. Mấy lần trường kiếm va chạm, Triệu Cao trường kiếm liền bị tại chỗ chặt đứt, tử vi kiếm thuận thế chặt đứt cánh tay của hắn. Triệu Cao vong hồn đại mạo, che lấy tay cụt hướng cái nhiếp chạy tới. Sau lưng lại trúng Phong Tứ Nương nhất đao, Triệu Cao liền lăn một vòng bay đến cái nhiếp sau lưng, đồng thời đẩy cái nhiếp một cái. Cái nhiếp bị thúc ép từ trong lĩnh ngộ tỉnh lại, đâm đầu vào chính là tử nữ tử vi kiếm đâm thẳng. Phản xạ có điều kiện rút ra trường kiếm chặn lại, ai ngờ tử vi kiếm thế mà quẹo cua. Hai kiếm chạm nhau, tử vi kiếm bên trên sấm sét theo cái nhiếp viên hồng kiếm truyền đến trên thân, để cho hắn ngắn ngủi tê dại một chút. Tử vi kiếm theo cái nhiếp trường kiếm đi vòng qua cái nhiếp sau lưng, một kiếm đâm xuyên qua vừa mới thở dài một hơi Triệu Cao đầu, bóp vãi đầy mặt đất. Tử nữ ánh mắt nhấp nháy nhìn chằm chằm cái nhiếp, đánh xuống tử vi kiếm bên trên huyết thủy. Chương 130, 19 tuổi. Tấn thăng nhân tiên. Chương 130, 19 tuổi. Tấn thăng nhân tiên. Cái nhiếp mắt nhìn hiện trường, lập tức liền biết xảy ra chuyện gì, cái này câu ngày Triệu Cao lại làm loại này chỉ vì cái trước mắt không thông qua đại náo chuyện. Hại người đích ta chuyện làm nhiều liền dễ dàng chỉ vì cái trước mắt, cũng không nghĩ một chút hắn tại cái này đánh gậy Hán Vương lĩnh ngộ sẽ gặp phải kết quả gì. Hán Vương đơn giản là cắt đứt một lần lĩnh ngộ, chỉ cần đồ còn tại, loại này lĩnh ngộ còn nhiều cơ hội. Lại mẹ nó nào rút một cái, liền lên lòng xấu xa. Triệu Cao cực độ thiện cận cùng xúc động. Đây là cái nhiếp đánh giá. Cái nhiếp nhìn quanh một tuần, làm tỉnh táo nhất quyết định, Thu Trường Kiếm vừa chắp tay, lưới tùy các ngươi xử trí, Triệu Cao quyết định cùng Đại Tần không quan hệ, cáo tử. Nói xong hắn liền lòng bàn chân môi dầu, chạy nhanh như làn khói. Tử nữ cùng Phong Tứ Nương sững sờ nhìn xem hắn chạy thật nhanh bóng lưng, bật cười một tiếng. Tử nữ quay đầu lại, nhìn xem lâm vào vây công hiểm nhật cùng lưới đám người, nói khẽ, lưới, các ngươi cũng có hôm nay. Nhìn thấy lưới hai cái nữ thích khách vóc dáng rất khá, quyết định chỉ lưu hai cái này một mạng, mang về dạy dỗ thành hưng nô, những người khác giết sạch. Một bên khác, Mộ Dung Nôn không nhìn phía sau rối bời âm thanh, tiếp tục chuyển động để bắt vòng. Cái này một vòng có 6561 cái chú văn, muốn đối ứng 2187 cái chú văn. Cho dù là Mộ Dung Nôn cũng cảm giác có chút đau đầu, nhưng hắn không có nghỉ ngơi, bởi vì hắn biết thứ này không thể ngừng, dừng lại một cái liền muốn lại bắt đầu lại từ đầu. Hắn phát hiện một cái kỳ diệu chỗ, đó chính là thứ này từ vòng thứ 3 bắt đầu, trên thực tế không chỉ một bộ giải pháp. Nó có rất nhiều bộ giải pháp, nhưng mà phía sau giải pháp là cần căn cứ vào phía trước tới tính toán. Cho nên, hắn cần nhất cổ tác khí giải được thực chất. Tại trong luân bàn xoay tròn, hắn dần dần đã hiểu rất nhiều. Thứ này không nhìn kết quả, nó chân quý chỗ là quá trình. Khi luân bàn xoay tròn, kia từng cái chú văn sẽ đối với ứng bên trên khác biệt chú văn, sinh ra khác biệt kết quả cùng quy luật. Đang chuyển động quá trình bên trong, nó chẳng khác nào là đang giúp ngươi lựa chọn thích hợp ngươi nhất lộ. Cho nên lý luận 5 năm không lên, hiện trường cái này một số người nhìn thấy Thái Huyền Kinh đồ, trên thực tế là Mộ Dung Nôn Thái Huyền Kinh. Nó tự nhiên thích hợp nhất Mộ Dung Nôn. Đương nhiên, cũng rất thích hợp có một bộ phận Mộ Dung Nôn tiên phú, an qua hạt sen các nữ nhân. Bất quá đối với hiện trường cao thủ tới nói, cái này đã đầy đủ chân quý. Khi đệ bắt vòng thạch luân cố định, Công Tôn Lan, A Tử, Lộng Ngọc, Hồng Du, Thái Điệp, Lục Tiểu Phụng, Sở Lưu Lương, Lý Tú Ninh nhao nhao thổ huyết ngã xuống đất. Các nàng không phải ngộ tính không đủ, mà là tu vi không đủ, bị thúc ép lui ra. Ở đây có thể bởi kịp Mộ Dung Nôn tiến độ còn có ra các chính ngã cùng Ninh Đạo Kỳ. Bọn họ đều là tuyệt đỉnh đỉnh phong cường giả, trong đó Ninh Đạo Kỳ càng là nửa bước nhân tiên. Bây giờ miễn cưỡng còn chịu được, nhưng cũng rất miễn cưỡng, sắc mặt đã thay đổi, trong mắt thậm chí còn có một chút điên cuồng cùng dãy rủa. Mộ Dung Nôn không để ý bọn hắn, bắt đầu xoay tròn vòng cuối cùng. Lúc này, trên trời đã xuất hiện mây đen. Mộ Dung Nôn cũng có cảm giác, hắn cách Thương Thiên còn rất gần, hắn có thể cảm giác được, thứ này có chút bị tiên. Một khi chuyển tới đệ cửu vòng, nó chỉ có thể tồn tại trong nháy mắt, liền sẽ bị thiên lôi chém nát. Trong chấp nhoáng này vẫn là thiên đạo xem ở trên mặt của hắn, để cho hắn hơi nhìn một chút. Bằng không thì, đệ bắt vòng liền sẽ bị thiên lôi chém nát. Cái này kỳ thực không phải thông hướng nhân tiên lộ, đây là thông hướng địa tiên lộ. Nó là địa tiên la bàn, vì mọi người chỉ rõ một con đường, để cho bọn hắn biết hướng về nơi nào đi tới. Mộ Dung Nôn ngờ tới, vị này rất có thể gọi Dương Hùng địa tiên, chỉ sợ tình cảnh không thế nào tốt. Bởi vì cái này lưu đồ vật nghịch thiên như vậy, hắn nên có nhiều xui xẻo, có thể tưởng tượng được. Địa tiên có thể sẽ không chết, nhưng không chịu nổi xui xẻo a, có thể ngày nào đó đường đi thật tốt, đột nhiên đã dẫm vào hắc động, bị đưa đi không biết nơi nào, đây đều là có khả năng. Mộ Dung Nôn chỉ chuyển vài giây đồng hồ, Linh Đạo Kỳ cùng ra cắt chính ngã liền phun máu ngã xuống, bị mang lên một bên. Bây giờ chỉ có Mộ Dung Nôn một người có thể nhìn đến, bởi vì sơn cốc sưng lên. Không phải sơn động ở đây nổi sương mù, mà là cả cái sơn cốc đều lên sương mù. Cái này nhìn không giống như là cố ý, ngược lại giống như thiên nhiên sương mù. Hơn bạn giang hồ khách bắt đầu khẩn trương lên, nhưng đều không hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì sương mù quá lớn, ngoài một thước đều không nhìn thấy người, loạn động dễ chết. Mộ Dung Nôn nhìn xem vòng cuối cùng cố định, toàn bộ Thái Huyền Kinh đồ đập vào tầm mắt. Trong con mắt xuất hiện một bộ vô cùng phức tạp lại huyền diệu đồ án. Nó phảng phất trời sinh thích hợp hắn, từ trong ra ngoài đều lộ ra một cỗ Mộ Dung Nôn khí tức của mình. Nó không phải võ công, càng giống là giản cung. Kinh Thái Huyền Kinh đồ trợ giúp sau đó, chính mình cho mình sáng tạo Thái Huyền Âm Dương Ngũ Hành Quy Tắc đồ. Bản thân nó lại là một loại kinh mạch vận hành đồ. Đây là thích hợp mình nhất vận hành lộ tuyến, thậm chí còn vì tương lai ba loại tự nhiên thuộc tính lưu tốt vị trí. Nó có 5 loại kinh mạch vận hành pháp, đơn hệ, song hệ, tam hệ, bốn hệ, năm hệ. Mộ Dung Nôn chỉ có thể nói, chính mình ngư bức. Dương Hùng ngư bức. Nhìn một chút chính mình nhan ngọc thần công tầng thứ 9. Chính mình đột phá. Hơn nữa nội công bên trong nhiều một môn SS cấp ngũ hành thái huyền kinh, trước mắt nhị hành, một đạo cực lớn lôi đỉnh đánh xuống. Cái này vừa mới liều mạng đi ra còn không có tồn tại một giây thái huyền đồ trong nháy mắt bị lôi đỉnh chém thành nát bấy. Biến mất ở trong trời đất, thế giới này, chỉ có Mộ Dung Nôn thấy qua, cũng nhớ kỹ nó. Thậm chí muốn quên đều không thể quên được, phảng phất đi sâu vào linh hồn. Giống như kiếm thánh chuyển thế cũng sẽ không quên võ công, hắn dù là chuyển thế cũng sẽ không quên bộ này duy nhất thuộc về chính mình Thái Huyền Kinh. Mộ Dung Nôn nhìn xem bị đánh bể lại môn, có đem trường kiếm màu đỏ ngòm hướng tự bay tới, đưa tay tiếp lấy, đây là một cái màu đỏ huyết nhận trường kiếm, tản ra một cỗ lửa nóng khí tức. Đây là một cái hỏa thuộc tính thần kiếm. Trên chuôi kiếm mang theo một cái thanh ngọc hồ lô. Mộ Dung Nôn thừa dịp bây giờ sương mù gì đều thấy không rõ, đi vào quét sạch một vòng, coi trọng toàn bộ lấy đi, tiếp đó ném ở mấy cái trong cái dương lớn, từng cây tơ nện buông xuống, nắm lên mấy cái dương lớn liền bay lên bầu trời. Bầu trời mây đen coi là mình tạm thời phòng chứa đồ dùng rất tốt. Trong này kỳ thực không có gì đặc biệt quý giá, chính là chút vàng bạc tài bảo, thần đan bí dược, bí tịch võ công cũng là có, còn không ít, đằng sau mấy cái giá sách cũng là, nhưng đều không thể nào hiếm lạ, không cứ gọi được thần công. Cứ mở. Tiến nhanh đi a. Xông lên a. Ta. Đều là của ta. Ha ha ha, đều là của ta. A. Ngươi. Ngạch a. Có người loạn bậy độc phân a. Đám người trong nháy mắt loạn thành một đống, người phía sau đã không để ý tới độc gì không độc phấn, như ong vỡ tổ hướng phía trước phóng đi. Mộ Dung Nôn thuận tay cầm lên muốn đi quấy rối A Tử, một tay kéo qua bị bảy người cuốn lấy xông vào Phong Tứ Nương, bay đến một bên trên bình đài. Phong Tứ Nương vội vàng vỗ vỗ bụi bặm trên người cảm ơn. Mộ Dung Nôn đưa ra một khỏa hạt sen, cảm ơn ngươi vừa mới trượng nghĩa ra tay, tặng cho ngươi. Phong Tứ Nương cười hắc hắc, không cần khách khí, không vừa mắt mà thôi. Tiếp nhận hạt sen nhãn tình sáng lên, đây chính là giang hồ trong truyền thuyết, ngươi mới luyện thành tuyệt thế thần công, tịnh hóa bạch liên từ sao? Ăn xong có thể để thăng tư chất cái kia. Mộ Dung Nôn cười cười, đúng vậy. Phong Tứ Nương không nói hai lời ném vào trong miệng. Mộ Dung Nôn ra tới sau, tử nữ mang theo mấy cái muội tử cũng bay tới. Các nàng đối với cái gọi là bảo tàng không có hứng thú. Mộ Dung Nôn nhìn qua trên đất hai cái bánh trưng, hai vị này hẳn là lưới chuyển hồn diệt phách. Loại tiểu nhân vật này hắn lười hỏi, trông thấy tử nữ mép vết máu, đưa tay giúp nàng lau chùi đi. Tử nữ ngon ngọt cười, vương thượng có hay không lĩnh ngộ thần công tuyệt thế gì? Mộ Dung Nôn đưa tay ra, một cái thủy hồ điệp từ không tới có xuất hiện. Đang tại bay tới Ninh Đạo Kỳ nhãn tình sáng lên, chắp tay một cái cười nói, chúc mừng Hán Vương đột phá nhân tiên. Chúng nữ nhao nhao kích động lên. Mộ Dung Nôn đem hồ điệp đưa cho tử nữ, đánh giá vài lần Ninh Đạo Kỳ, ngươi cũng sắp. Ninh Đạo Kỳ nở nụ cười khổ, sớm biết không tới. Lý Tú Ninh thấy được ngang hông hắn phát ra hồng quang trường kiếm, nhưng cũng không có hỏi. Bây giờ người ở bên trong nhiều lắm, hơn nữa khắp nơi sát lục, cả cái sơn động cũng là sương động, lại thêm sương mù thấy không rõ người, thực sự không phải đi vào thời cơ tốt. Cho nên tất cả mọi người tại bình đài chỗ chờ lấy. Đem so sánh bọn hắn nhàn nhã, phía dưới đó chính là chân thật nhất giang hồ, đao quang huyết ảnh, chân cụt tay đứt. Gia Cát Chính Ngã mang theo tứ đại danh bộ cùng tam đại mật thám, đứng ở một bên. Bọn hắn thấy không rõ quá xa đồ vật, nhưng bằng cảm giác có thể đại khái cảm thấy Mộ Dung Nôn vị trí của bọn hắn. Vừa mới bởi vì không có ra tay, bây giờ liền không lớn có ý tốt tới gần, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Chỉ có vô tình sắc mặt rất kém cỏi, trong nội tâm nàng rất xấu hổ. Nàng mới vừa không có phát hiện, bởi vì nàng cũng tại trong đốn ngộ. Gia Cát Chính Ngã sắc mặt cũng có nhìn, hắn là người rất có nguyên tắc, thủ hạ lần này hành vi, để cho hắn rất bất mãn. Bây giờ cũng không có gì mặt mũi đối với Mộ Dung Nôn, chỉ có thể đứng ở một bên trầm mặt. Tất cả mọi người chú ý tới trên thân Mộ Dung Nôn xuất hiện một cái kiếm mới, nhưng đều không lên tiếng hỏi thăm. Sơn cốc sương mù bắt đầu tiêu tan, lộ ra phía dưới thảm trạng, khắp nơi đều là người chết thi thể. Có trúng độc, có bị chặt chết. Hiểm Nhất chết, Sở Lưu Hương trọng thương, thoi thoát, trên thân cắm một cái kiếm gãy. Bằng hữu của hắn Hồ Thiết Hoa không ở bên người, xem bộ dáng là đi vào trong tìm thần đan đi. Ngược lại là Hoa Mãn Lâu tại hắn bên cạnh chiếu cố hắn, Lục Tiểu Phụng cũng không ở, hẳn là ở bên trong. Lúc này đám người cũng nhìn thấy đứng tại trên bình đài Mộ Dung Nôn một đám, trọng điểm kiểm tra một hồi hành lý của bọn họ. Rất tốt. Hán Vương ngoại trừ nhiều thanh kiếm, cái gì đều không nhiều. Thần đan còn tại bên trong. Tâm thần mọi người đại chấn, hướng trong động mà vào. Tử nữ ánh mắt hỏi thăm, Mộ Dung Nôn truyền âm nói, bảo bối ta đã đều lấy được, ở trên trời. Tử nữ trên mặt bất động thần sắc, nhưng ánh mắt lóe lên một nụ cười. A Tử ngồi xổm ở trên bình đài, hai tay nâng khuôn mặt. Nàng thật sự rất muốn xuống tham gia náo nhiệt, vung vung độc, nhưng lại không dám vi phạm Mộ Dung Nôn lời nói. Mộ Dung Nôn không còn quan tâm những thứ này giang hồ khách, hắn muốn đồ vật lấy được, quản bọn họ chết sống. Hơn nữa còn không phải đại hán người, tất cả đều là quốc gia khác người giang hồ. Mang theo mấy cái muội tử, hướng Vượng Hoàng Sơn trang đi đến. Thiết thủ chờ sau khi đi, nhỏ giọng nói, hắn ngoại trừ thanh kiếm kia, cái gì đều không cầm, hắn đối với thần đàn không có hứng thú sao? Vô tình nhìn xem phía dưới hỗn loạn chẳng cảnh, nói, hắn cần cảm thấy hứng thú không? Thiết thủ nghĩ, cười khổ nói, đích xác không cần thiết cảm thấy hứng thú, hắn đã là nhân tiên, công lực không trọng yếu nữa, còn có thần thú thần thông, cái gì cũng không thiếu. Gia Cát Chính Ngã cảm thán nói, hắn mới 19 tuổi. Đám người một trận trầm mặc, đúng vậy a, hắn mới 19 tuổi. Bây giờ mới nhớ tới, nhân gia chỉ có 19 tuổi. Bực nào thiên tài, bực nào nguy hiểm. Phượng Hoàng Sơn trang tử nữ, Công Tôn Lan, Lộc Ngọc, Hồng Du, Thải Điệp đều tại tiểu viện tử. Lý Tú Ninh cùng Ninh Đạo Kỳ ngay cả người còn tại đằng kia bên cạnh, bọn hắn có nhiệm vụ của bọn hắn. Mộ Dung Nôn tạm thời sẽ không đem Lý Tú Ninh xem như chính mình thế lực, mấy người trung thành đầy đủ sau đó lại nói. Ninh Đạo Kỳ thì càng không phải. Mộ Dung Nôn cầm trong tay xanh đậm hồ lô, mở ra nhìn, bên trong là 12 viên vô cực tiên đan. Thứ này ăn hai cái có thể tăng thêm 60 năm nội lực, nhưng phải phối hợp thuốc giải độc căn trung. Mộ Dung Nôn là không cần, bởi vì hắn đã qua nhu cầu cấp bách nội lực giai đoạn. Ngược lại là trong nhà bội tử rất cần. Ngoại trừ cái này đan, còn có 5 viên hồi thiên tái tạo đan. Ăn một hạt có thể chống đỡ 20 năm bế quan tu luyện công lực tăng trưởng, làm cho người dùng trung thân không nhận độc vật xâm hại, đồng thời có thể làm trái tim vẫn còn tồn tại hơi ấm còn dư ôn lại người bị thương khởi tử hồi sinh. Thứ này cung cấp nội lực vẫn được, chủ yếu là cải tử hồi sinh trị liệu dùng rất tốt, có thể đặt ở tồn kho để phòng bất nhất. Trừ cái đó ra còn có một viên cuối cùng hướng tâm đan. Thứ này trước tiên cất giấu, về sau nếu là gặp phải người cực đẹp địa tiên, nói không chừng hữu dụng. Đem đan dược đưa cho tử nữ bảo tồn, cầm lấy trường kiếm màu đỏ quan sát. Này kiếm thân kiếm vì màu đỏ, bóng ánh thông sáng, tản ra một cỗ lâm nhiên chi khí, khó được là này kiếm cũng không có chính tà phân chia, không giống vô danh anh hùng kiếm chính khí lang nhiên. Nó hung mãnh hơn, sát khí càng nặng. Bất quá Mộ Dung Nôn nhìn một chút, cũng cảm giác kiếm này dễ mẹ nó quen thuộc a. Càng xem càng giống là trong phim ảnh hoa anh hùng cái thanh kia xích kiếm. Kiếm này dù cho không thua nội lực, nó cũng tại giống như đèn neon một dạng lập lòe hồng quang, rất là phách lối. Một khi đưa vào nội lực, liền sẽ bộc phát ra màu đỏ siêu trường kiếm khí. Mấy chục mét kiếm khí màu đỏ, thậm chí mấy trăm mét. Quyết định bởi tại truyền vào nội lực bao nhiêu. Khi nội lực chứa hỏa thuộc tính, cái này kiếm khí khổng lồ thậm chí có thể giống như hỏa diễm có đốt bị thương lực. Đây là đem chủ nhân mạnh bao nhiêu, nó liền có mạnh bấy nhiêu kiếm. Hơn nữa kèm theo khôi phục, bể nát cũng có thể tự động tu bổ. Đem so sánh khác thần kiếm, nó nhược điểm duy nhất là hơi giòn một chút. Bởi vì thân kiếm của nó là một loại giống hồng thủy tinh một dạng đồ vật, không phải vàng không phải đá. Chắc cái ỷ thiên kiếm đoán chừng không có vấn đề, nhưng nếu là cùng tử vi kiếm đi đối bính, rất dễ dàng bị nhất đao lưỡng đoạn. Nó chính xác nhất cách dùng, chính là coi nó là ma trượng, lôi ra mấy chục mét kiếm khí cùng chặt loại kia. Bất quá Mộ Dung Nôn cũng có biện pháp bù đắp, đó chính là tại mũi kiếm bên cạnh vờn quanh một vòng màu đỏ nguyên tử, để cho sinh ra giống như tử vi kiếm màu đỏ mê vụ, tăng cường sắc bén độ. Để cho Mộ Dung Nôn yêu thích là, kiếm này có linh tính. Tử vi kiếm là không có linh tính, nó sẽ không tự động bay trở về chủ nhân bên cạnh, cũng không có tính tình của mình, chính là kiện tử vận. Nhưng xích kiếm có linh tính, giống như lúc đó sơn động cửa vừa mở ra, nó lập tức liền mang theo thần đan bay ra ngoài một dạng. Nó có rất đơn giản trí tuệ, có thể nghe hiểu một chút chủ nhân mệnh lệnh, cũng có thể cùng chủ nhân có chút tâm linh cảm ứng, tỉ như nguy hiểm dự cảnh, viễn trình triệu hoán các loại. Mộ Dung Nôn lau lau rồi xích kiếm cho hắn một loại phản hồi, rất ưa thích, lại lau lau. Tử nữ mấy người đang một bên nhìn cả buổi, tử nữ nhịn không được hỏi, vương thượng, nó tựa hồ có linh tính 42. Mộ Dung Nôn một bên lau kiếm vừa nói, đúng, nó có đơn giản trí tuệ, rất thú vị a. Lộc ngón tay ngọc lấy một mực tại sáng lên kiếm, chửi bậy, ta cảm giác nó rất ưa thích khoe khoang, nó vẫn luôn là như thế sáng lên sao? Mộ Dung Nôn cười cười giơ lên kiếm nhìn một chút, rất tốt, có nhiều sức sống. Xích kiếm chuẩn hai cái biểu thị đồng ý ai. Nó có phản ứng ai? Có thể nghe hiểu ai? Thật thần kỳ. Chúng nữ một tràng tốt lên. Trong bên trên, xích kiếm bị xem như đèn huỳnh quang cắm ở trong viện, ngay cả ngọn đèn đều bất đi. Mộ Dung Nôn ăn xong cơm tối, nghiêng chân nằm ở trên ghế nằm. Gặp được vừa mới trở về Lý Tú Ninh cùng Ninh Đạo Kỳ. Trên thân hai người đều có không ít vết máu. Tử nữ hiếu kỳ nói, các ngươi cùng người đánh nhau. Người nào phách lối như vậy, liền tuyệt đỉnh cao thủ cũng dám đánh. Lý Tú Ninh khẽ thở dài, đều điên rồi, tất cả đều điên rồi, tất cả mọi người đều điên rồi. Mộ Dung Nôn lung lay cây quạt, như thế nào cái điên pháp, nói một chút. Ninh Đạo Kỳ ngồi xổm ở xích kiếm bên cạnh quan sát tỉ mỉ lấy. Lý Tú Ninh tìm cái ghế sau khi ngồi xuống rót chén trà, nói, toàn bộ đều tại cướp vàng bạc tài bảo, những đan dược kia không biết rơi xuống trong tay ai, rất nhiều người đều tại lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ, có người đột nhiên động thủ, tiếp đó toàn bộ đều đánh lên, cũng không nhìn người, gặp người liền giết, chúng ta đứng tại trên bình đài, bọn hắn trực tiếp xông lên tới giết người, chúng ta bị thúc ép đánh trả, giết không ít người. Ninh Đạo Kỳ vừa quan sát xích kiếm một bên tiếp lời nói, chúng ta xem người càng ngày càng nhiều, dứt khoát giết một nhóm chạy trở lại. Mộ Dung Nôn quay đầu hô, A Tử, nhóm lửa, Tú Ninh, cô nương đói bụng. Lý Tú Ninh đỏ mặt trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó không lâu, đồ nướng bị truyền khắp tiểu viện, Lý Tú Ninh bụng một hồi kêu to, khuôn mặt lại là đỏ lên. Mộ Dung Nôn đưa cho Lý Tú Ninh một nắm lớn thịt xiên, ưa thích liền muốn, đói thì ăn, nhét đầy cái bao tử trọng yếu nhất, đừng căng thẳng, tới. Lý Tú Ninh vừa mới bắt đầu còn muốn thận trọng phía dưới, nhưng cắn một cái sau đó, liền không giả, điên cuồng ăn. Chương 131, ta để các ngươi đi rồi sao? Chương 131, ta để các ngươi đi rồi sao? Ninh Đạo Kỳ một mực cũng rất tự nhiên, không bao giờ làm ra vẻ đói thì ăn, làm người rất thẳng thắn, tâm tính cũng rất bình thản. Mộ Dung Nôn uống một hớp rượu, tay khẽ vẫy, xích kiếm bay vào trên tay hắn, hắn bắt đầu dùng chính mình hỏa hệ ý cảnh luyện hóa. Thần binh cũng là cần luyện hóa, đặc biệt là có linh trí. Ninh Đạo Kỳ nhìn ánh mắt sáng lên, lau lau ngoài miệng dầu mỡ, nhìn xem xích kiếm hỏi, kiếm này có kiếm linh? Mộ Dung Nôn gật gật đầu, nó gọi xích kiếm. Xích kiếm, ít nhất trong ngàn năm, không từng có nó ghi chép. Ninh Đạo Kỳ nhớ lại sau một lúc nói, Mộ Dung Nôn sở lấy xích kiếm, giải thích nói, lại khái 3000 năm trước liền bị phong đến trong sơn động. 3000 năm? Lý Tú Ninh kinh ngạc một chút, có thể, nhưng cái này đan dược không phải, không phải. Mộ Dung Nôn nhìn xem nàng nói, có ai quy định động phủ chủ nhân nhất định chết? Nói không chừng lúc này đang ngồi ở bên ngoài động phủ xem bị đâu. Đám người lẫn nhau, nghĩ thầm a, địa tiên đại lao cái kia có thể nói chết thì chết. Lý Tú Ninh cao mày lặp lại nướng thịt dê, a, bên trong tài bảo là hắn lần lượt tồn đi bảo, nhưng mà cái kia cửa là một lần duy nhất. Nơi đó nhất định có khác cửa vào cùng mở miệng. Linh Đạo Kỳ gật đầu đồng ý, trên cửa kia cơ quan mở một lần liền bị thiên khiển, hắn nhất định có những biện pháp khác có thể tùy ý xuất nhập. Mộ Dung Nôn từ chối cho ý kiến, hắn kỳ thực ngờ tới cái kia rất có thể là Dương Hùng Địa Tiên, bây giờ chỉ sợ không dám xuất hiện ở bên ngoài, dễ dàng bị Lao Thiên nhầm vào. Lúc này xích kiếm run một cái, Mộ Dung Nôn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người đẹp nhảy tới trên đầu tường, con mắt tinh tinh lượng nhìn chằm chằm nướng thịt, lộ ra nụ cười lấy lòng, ta có thể đi vào cỏ một bữa sao? Mộ Dung Nôn cười cười, hoan nên, ăn chúng a. Phong tứ nương lanh lẹ bay xuống. Khinh công phi thường tốt, ngồi vào tử nữ bên cạnh, cầm lấy một chuỗi liền gặm, hàm hồ nói, các ngươi ở đây nướng thịt có thể quá thơm. Ta thật xa đều ngửi thấy, vị mùi thơm câu tới. Mộ Dung Nôn nhìn xem quần nàng bên trên vết máu, hỏi, ngươi lần này tới, là đến cái gì? Phong tứ nương cắn miệng nướng thịt dê, không giấu giếm chút nào trả lời, đương nhiên là đang ăn dược, ta phải nhanh chóng đột phá, bằng không thì người liền giả. Tử nữ xem xét cẩn thận nàng một chút khuôn mặt, đích xác nhanh hơn đột phá, bằng không thì ngươi thời đỉnh cao liền mù ốc. Phong tứ nương sờ sờ khóe mắt của mình, có chút thương cảm thở dài. Ngực của nàng vẫn là lớn đến mức rất, eo vẫn là mảnh đến, bụng dưới vẫn là rất bằng phẳng, một đôi chân thon dài cũng vẫn là rất kiên cố, toàn thân cao thấp làn da tuyệt không có chút nếp nhăn. Con mắt của nàng sáng tỏ, 26 cười lên vẫn là rất làm lòng người động. Nhưng nàng có thể cảm giác được, nàng sắp già, cho nên nàng rất gấp. Tử nữ Nhãn Châu xoay động, tại bên thai nàng nhẹ nhàng nói thầm đứng lên. Phong tứ nương nghe nhãn tình sáng lên, thẹn thùng liếc mắt Mộ Dung Nôn một mắt, tiếp tục túi đầu ăn thịt, nhưng lòng có điểm rối loạn. Đêm khuya tử nữ dẫn Mộ Dung Nôn đi tới mật thất, chỉ thấy một người đẹp bức dứt ngồi ở trên giường. Nhìn thấy Mộ Dung Nôn sau khi đi vào, tim đập có chút gia tốc. Mộ Dung Nôn ngồi vào nàng bên cạnh, an ủi, không nên làm giống là muốn động phòng, hoan nên ngươi gia nhập vào ô xảo. Phong tứ nương mỉm cười, con mắt tinh tinh lượng nhìn xem hắn, không sợ ta học được võ công liền chạy sao? Mộ Dung Nôn ngón tay chỉ ở trên trán của nàng, đằng sau khi tỉnh lại, vừa cười vừa nói, ngươi chạy đến đâu ta đều có thể tìm tới ngươi. Phong tứ nương sờ sờ cái trán, le lưỡi. Nàng chính là một người như vậy, rõ ràng là ngự tỷ, lại có tiểu hài tử một dạng tính cách. Mộ Dung Nôn thầm nghĩ, đánh dấu. Đánh dấu Phong tứ nương thành công, thu được bờ cấp vô tư, bờ cấp vô tư, sở thuộc nữ tử tâm tư đấu kỵ giảm xuống 15. Vô tư a. Mộ Dung Nôn nhìn xem nàng, đột nhiên nhiều một chút yêu thích, sờ sờ đầu của nàng, tử nữ sẽ cho ngươi nói một chút việc làm, ta đi ngủ. Nhìn xem hắn đứng dậy rời đi, Phong tứ nương trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lại có chút hơi hơi thất lạc, lao nương như thế không có mị lực sao? Nhưng vừa mới trong mắt của hắn rõ ràng có ưa thích. Tử nữ biết nàng đang suy nghĩ gì, tại bên tai nàng nói mấy câu. Phong tứ nương trợn to hai mắt, gương mặt xinh đẹp bắt đầu biến đỏ. Một bên khác, nói là ngủ, kỳ thực cũng không có, hắn tại dùng chính mình hỏa hệ ý cảnh luyện hóa xích kiếm. Hắn cũng không muốn xích kiếm bị đánh nát. Hỏa hệ ý cảnh không chỉ có thể trợ giúp xích kiếm tăng cường, cũng có thể để cho cùng mình liên hệ càng chặt chẽ hơn. Thật vất vả nhận được một cái có kiếm linh thần kiếm, không giống tiên nộ kiếm như thế tính khí nóng nảy ưa thích thí chủ. Xích kiếm rất ngoan ngoãn, khí hảo. Mộ Dung luôn rất ưa thích, cũng rất xứng đôi chính mình hỏa hệ ý cảnh. Hỏa hệ ý cảnh không có thủy hệ ý cảnh như thế bản năng, nhưng nó lực sát thương thật sự nổ tung. Tất cả gốc cắt bọn sinh mệnh khắc tinh cũng là hỏa. Người có thể trong nước không sống thiếu thời gian, nhưng ở trong lửa, trong nháy mắt liền không có. Gần nhất Mộ Dung Nôn một mực đang nghiên cứu hỏa hệ đã cách dùng. Đây chính là Mộ Dung Nôn trước đây không muốn nhanh như vậy làm khác ý cảnh nguyên nhân. Bởi vì đối mặt khác biệt hoàn cảnh, thuộc tính khác nhau ý cảnh đích xác có nó đặc hữu ưu thế. Nhưng không có cách nào, tới đều tới rồi, chỉ có thể hai hệ cùng một chỗ luyện. Cửa bị mở ra, tử nữ mặc gợi cảm màu tím áo ngủ, lắc lắc gợi cảm dáng người bò lên đi vào. Mộ Dung Nôn thở dài, đem xích kiếm ném qua một bên làm không khí đèn, một cái cởi y phục xuống. Ngoài cửa từng trận thấp giọng hô, một đám tiểu cô nương nhìn hướng khởi, không có chú ý trong đám người nhiều hai người. Lý Tú Ninh cùng Phong Tứ Nương ghé vào trên khe cửa, nhìn một mặt đỏ thẫm, hô hấp dồn dập. Bên trong hai người này cũng quá biết chơi, đặc biệt là tử nữ, còn có thể vừa nhảy múa các nàng là không nghĩ tới, hôm nay vừa học được kiến thức mới. Ngày kế tiếp Mộ Dung Nôn tại chúng nữ kỳ diệu ánh mắt bên trong, một bên ăn điểm tâm, vừa dùng mới học được từ không sinh có, cho xích kiếm làm một cái vỏ kiếm. Từ không sinh có không thể nghĩ gì tới gì, rất nhiều tài liệu chân quý hắn bây giờ không có cách nào cụ hiện đi ra. Muốn cụ hiện đi ra, đầu tiên ngươi vô cùng giải vật này, tiếp đó còn phải thế giới đồng ý để cho cụ hiện. Thiên nhiên sẽ cự tuyệt để cho cụ hiện quá nguy hiểm đồ vật, tỉ như đạn hạt nhân. Hắn không hiểu rõ đạn hạt nhân, thậm chí chưa thấy qua, nhưng hắn đã từng lúc buồn chán nhìn qua bom nguyên tử bản vẽ cùng nguyên lý. Khi hắn thử cụ hiện, thế giới có cố rất mạnh hạn chế lực, nói cho hắn biết, không phải là không được, nhưng mà phải trả giá thật lớn. Giống như Quan Vũ đánh ra hắc động, vật kia so đạn hạt nhân đều nguy hiểm, bởi vì hắc động là sẽ thôn vệ lớn lên. Cho nên hắn liền bỏ ra đại giới, tất cả người có quan hệ toàn bộ chết sạch, càng là thân mật chết càng thảm, hơn nữa vạn sự không thuận. Mộ Dung Nôn nếu là dám cụ hiện ra đạn hạt nhân, ngược lại là không có người chết, chỉ là khí vận của hắn sẽ bị nuốt lấy một chút. Hơn nữa hắn cảm giác, thiên đạo kỳ thực cũng không như thế nào để ý bom nguyên tử lực sát thương, ngược lại là để ý nó xuất hiện thời gian không đúng, sẽ dẫn tới rất nhiều hỗn loạn. A, thời gian bây giờ nếu là hiện đại, hắn là có thể không đại giới cụ hiện bom nguyên tử. Cái này nhận biết để cho hắn đối thiên đạo lý giải lại sâu chút. Thiên đạo so với hắn tưởng tượng còn lớn hơn khí, cũng không có tính toán chi ly, ngược lại là rất tùy ý, chỉ cần không phải đặc biệt quá mức, nó đều mở một mắt nhắm một mắt. Hơn nữa cho Mộ Dung Nôn cảm giác, thiên đạo là không có cái gì dục vọng, nó cùng người có bản chất khác biệt. Nó cũng không thèm để ý nhân loại là lấy nhanh cỡ nào tốc độ phát triển đi tới, hoặc lười biếng ngồi ăn rồi chờ chết. Nó đều không chút nào để ý, nó chỉ là làm từng bước giữ gìn thế giới vận hành, chỉ thế thôi. Đối với thế giới có trợ giúp, nó sẽ kéo một cái, đối với thế giới có hại làm hại, nó liền đạp một ước. Nhưng cũng nhiều lắm thì dạng này, nó thậm chí đều không cái gì sát tâm. Mộ Dung Nôn hiểu rồi một sự kiện, Thương Thiên không phải thiên đạo, Trường Sinh Thiên cũng không phải. Thương Thiên cùng Trường Sinh Thiên, kỳ thực là nhân đạo. Nó bởi vì người mà sinh, bởi vì người chết. Thiên đạo là giống gạ dạng này tự nhiên ức chế lực, Thương Thiên là giống hạ lạ dạng này nhân loại ức chế lực. Thương Thiên tính chất biệt lập cực mạnh. Tỷ như Thương Thiên, nó rất bài xích Trường Sinh Thiên, dù là Trường Sinh Thiên cũng là những nhân loại khác gạ lại ạ. Nhưng Thương Thiên hận không thể xé nó. Mộ Dung Nôn ngờ tới, mỗi cái giống như Trường Sinh Thiên cùng Thương Thiên quốc gia như vậy ạ lại ạ, tính cách cũng là không giống nhau. Thương Thiên mang đến cho hắn một cảm giác chính là bá đạo cùng yêu chiều. Nó rất ưa thích cho mình đại hán lo lót, tỷ như chính mình, liền không hiểu có Thương Thiên một ít quyền năng. Nó lại rất bá đạo, nó muốn cắn nuốt những thứ khác gã lại ạ, lớn mạnh chính mình đại hán, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Mộ Dung Nôn không biết Thương Thiên có phải hay không bởi vì chính mình đản sinh, nhưng hắn biết, hắn cần tiếp tục chinh chiến, thẳng đến đem có thể chiếm lĩnh chiếm hết. Hắn có loại dự cảm, đến lúc đó mình có thể nhận được không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Mộ Dung Nôn cho xích kiếm làm một cái vỏ kiếm, dùng phượng hoàng gia làm vỏ kiếm. Xích kiếm rất ưa thích, Mộ Dung Nôn cũng cảm thấy rất đẹp. Mặc dù tài liệu là chính mình phượng hoàng gia, nhưng đó là cụ hiện đi ra ngoài, không phải chính hắn cắt. Thanh kiếm treo ở trên eo, tay trái vừa vặn có thể đỡ lấy chuôi kiếm, mỗi thời mỗi khắc cũng có thể dùng hỏa hệ ý cảnh luyện hóa. Một nhóm người chờ Lý Tú Ninh đỏ mặt ăn xong 5 người phân điểm tâm sau, cùng lúc xuất phát lên núi cốc đi đến. Hôm nay đội ngũ lại thêm một cái muội tử, chuyển hồn, diệt phách hai người còn trong lòng đất phòng dạy dỗ. Còn chưa tới động phủ, đã có thể nhìn đến trên mặt đất khắp nơi tán lạc thi thể. Ở đây giống như là tiến hành một hồi đại chiến quan thế, cây cối sụp đổ, khắp nơi có thể thấy được vết đao cùng vết kiếm. Không thiếu thụ thương giang hồ khách trốn ở xó xỉnh, nhắm mắt điều tức. Chú ý tới người tới gần sau cảnh giác đè xuống vũ khí. Mộ Dung luôn không nhìn bọn hắn ánh mắt hung ác, đám người này lại dám chừng hắn, chờ sau đó sẽ đưa bọn hắn quy thiên. Dẫn người đi đến trên bình đài, A Tử đá bay mười mấy bộ thi thể Mộ Dung luôn bọn người hướng xuống nhìn, rất nhiều quen thuộc người đã té xuống đất, sắc mặt trắng bệch, bộ mặt sương mù, trở thành thi thể. Tỷ như Sở Lưu Hương, hắn chết, trên mặt có một đạo vết thương thật lớn, dường đều rõ rỉ rạc rỡ. Bên cạnh hắn ngược lại Hồ Thiết Hoa, trên người có rất nhiều vết đao, bắp chân không còn một đoạn, sau lưng có rất nhiều vết đao. Đây chính là giang hồ, chân thực giang hồ. Chuyện cổ tích cùng thực tế cùng tồn tại. Có Mộ Dung luôn dạng này võ lâm chuyện cổ tích, cũng có tàn khốc giang hồ thực tế. Hiện trường còn sống đại khái hơn 5000 giang hồ khách. Theo lý thuyết cả ngày hôm qua, liền chết hoặc chạy trốn hơn 5000 người. Gia Cát Chính Nga mấy người vây tại một chỗ, trên mặt đất nằm 3 bộ thi thể, Đoạn Thiên Ngai, Uy Hải Nhất Đao cùng Truy Mệnh. Mộ Dung luôn quay đầu liếc mắt nhìn, không còn quan tâm quá nhiều, cái này chồng trong đám người chỉ có Vô Tình hắn muốn, những thứ khác có chết hay không cũng không đáng kể. Vô Tình khống chế xe lăn di động tới, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, cúi đầu nhỏ giọng nói, có lỗi với hôm qua ta không có đến giúp ngươi. Mộ Dung luôn sờ sờ đầu của nàng, trong mắt nàng có tiểu trân châu, quật cường không rớt xuống tới. Gia Cát Chính Ngã ngăn cản muốn đến gần Lãnh Huyết. Lãnh Huyết quay đầu còn muốn nói điều gì, nhìn thấy là mặt lạnh Gia Cát Chính Ngã. Rõ ràng, Gia Cát Chính Ngã đối bọn hắn ngày hôm qua biểu hiện rất bất mãn, lại thêm chết Truy Mệnh, tâm tình thật không tốt. Đại Minh cùng Đại Hán cũng không có khai chiến, trợ giúp Hán Vương xa xa không thể nói là phản quốc. Nhưng đối với để cho chính mình ân huệ người cũng không ra tay giúp đỡ, cái này làm trái Gia Cát Chính Ngã trong lòng đạo nghĩa. Rất nhanh Vô Tình trở về, cũng không cùng Lãnh Huyết cùng Thiết Thủ nói một câu, yên lặng đem xe lăn của mình chuyển qua một bên, suy nghĩ tâm sự của mình. Mộ Dung Nôn cẩn thận nhìn một vòng, không có phát hiện Hoa Mãn Lâu cùng Lục Tiểu Phụng. Từ nữ ghé vào lỗ tai hắn nói, hôm qua Sở Lưu Hương cùng Hồ Thiết Hoa sau khi chết, Lục Tiểu Phụng liền mang theo Hoa Mãn Lâu chạy, nhìn phương hướng là trở về Đại Minh. Mộ Dung Nôn gật gật đầu, nhìn một vòng quay người dự định rời đi, hắn quyết định trở về Lạc Dương đi, ở đây không có gì để mắt. Mộ Dung công tử, chờ đã. Mộ Dung Nôn sững sờ, quay đầu nhìn lại. Lúc này không ít người cũng nhìn sang. Chỉ thấy một cái một mặt chính nghĩa thanh niên ôm một quyền, la lớn, "Mộ Dung công tử, chúng ta đến bây giờ còn chưa thấy qua một khỏa thần đan. Ngươi là người thứ nhất tiến vào động phủ người, không biết ngươi nhưng có gặp qua?" Mộ Dung luôn đánh giá hắn một mắt, bình tĩnh hỏi, "Ngươi là ai?" Thanh niên lớn tiếng nói, "Tại hạ Giang Biệt Hạc." Mộ Dung luôn tay trái ấn lấy chuôi kiếm, tiếp tục hỏi, "Ngươi là người nơi nào?" Giang Biệt Hạc trong lòng cảm giác có chút không ổn, thoáng lui ra phía sau một bước, hô lớn, "Tại hạ Đại Minh người. Ngươi không cần đe dọa ta, nơi này có 5000 Đại Minh hào kiệt. Ta chỉ là hỏi ngươi có hay không thấy qua." Ngươi không hội chúng mắt nhìn chừng muốn giết ta diệt khẩu à? Mộ Dung Nôn khẽ ngẩng đầu lên, nhìn xuống hắn, cười lạnh một tiếng. Một cái Đại Minh người, tại ta Đại Hán địa bàn, hỏi ta có hay không thấy qua trong nhà của ta đồ vật, thực sự là được cười. Giang Biệt Hạc, Giang Cầm a, một cái nho nhỏ thư đồng, chiếm lấy chủ nhân Giang Phong tài sản, còn hay hình đổi dạng kêu cái gì Giang Biệt Hạc? Vốn là còn không thèm để ý các ngươi, tất nhiên muốn tìm cái chết, vậy thì đều lưu lại a. Tại một đám giang hồ khách hoảng sợ ánh mắt bên trong, Mộ Dung Nôn rút ra xích kiếm nâng cao chỉ thiên. Trường kiếm trong nháy mắt hóa thành vài trăm mét dài cự 563 đại hỏa kiếm, hướng về phía sắc mặt trắng nếu Giang Biệt Hạc cực kỳ vây cánh, một kiếm vung xuống, căn bản không kịp trốn, cũng không cách nào trốn, vài trăm mét dài cực lớn hỏa kiếm như thế nào trốn, liên thanh gọi cũng không kịp phát ra, Giang Biệt Hạc cùng đằng sau xa vài trăm thước người trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Cái này vẫn chưa xong, Mộ Dung luôn nói qua toàn bộ lưu lại, vậy thì toàn bộ đến lưu lại. Hỏa kiếm ngang nhất chạm, giống như một con hỏa, góc 90 độ vài trăm mét bán kính hình quạt hỏa vực sinh ra, toàn bộ không gian đều tản ra mãnh liệt nhiệt độ cao. Lạnh nóng không đều phía dưới, cuồng phong gào thét. Nay phạm vi bên trong hoặc là bị chém thành hai nửa, hóa thành cho tàn, hoặc là dùng khinh công nhảy lên không trung, sau khi hạ xuống bị đốt nửa người dưới, bắt đầu rú thảm lấy chạy vội. Gia Cát Chính Ngã nhấc lên Vô Tình, mang theo đệ tử cũng không quay đầu lại hướng phía dưới núi chạy tới. Vừa mới quay người, Mộ Dung Nôn liền xuất hiện ở trước mặt hắn, thần sắc đã hoàn toàn không có ngày hôm qua ôn hòa, hơi hơi hất cằm lên, nhìn xem Gia Cát Chính Ngã, âm thanh lạnh lùng nói, "Ta để cho đi rồi sao?" Vô Tình vừa định nói chuyện, liền đối mặt Mộ Dung Nôn Vô Tình con mắt, không cần động tâm, nàng liền biết đối phương ý tứ. Dám nói chuyện liền cùng một chỗ chém chết. Đây là Vô Tình lần thứ nhất nhìn thấy hắn nổi giận bộ dáng. Nguyên lai hắn trước kia ôn hòa là bởi vì hắn tu dưỡng, nhưng khi hắn phát hỏa lúc là đáng sợ như vậy. Vô Tình lập tức nói không ra lời, ngậm miệng lại. Gia Cát Chính Ngã mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, tay phải siết chặt đoạn thương, nói khẽ, "Hán Vương, chúng ta không có ý định đối địch với ngươi, thỉnh dơ cao đánh khẽ." Xích kiếm tiện tay bung lên, lại là một cái hình quạt hỏa vực sinh ra, hơn ngàn đại minh vũ giả trong nháy mắt bị đốt giết. Mộ Dung luôn méo máu đầu, lặp lại một lần, "Ta để cho đi rồi sao?" Gia Cát Chính Ngã cũng là lần thứ nhất cảm nhận được trên người đối phương cái kia cô đế vương tầm thường mỹ ác, trong lòng có chút run rẩy, nhưng hắn võ đạo không cho phép hắn lùi bước. Đem Vô Tình thả xuống, trầm giọng nói, "Ta với ngươi công bằng một trận chiến, thỉnh để trước bọn hắn rời đi." Mộ Dung luôn cười nạo một tiếng, đưa tay trái ra, không nhìn thấy tơ nện xẹt qua cách đó không xa phòng bị lãnh huyết. Một khỏa mặt lộ vẻ ngưng trọng đầu người tự động bay đến trên tay trái của hắn, xóc xóc máu lạnh đầu người, lần nữa nhẹ nhàng hỏi một lần, ta để cho đi rồi sao? Giờ khắc này, tất cả mọi người đều cảm thấy đến từ linh hồn run rẩy. Gia Cát Chính ngã cả người cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ, bày ra một cái đặc biệt cầm thương tư thế. Nó thực hiện chẳng là có không ít tần tàng nhân tiên đang xem kịch. Bọn hắn chính là đến xem cái kia có thể khống chế điệu tiên hướng tâm đan đối với những khác đồ vật không có hứng thú gì. Bọn hắn sẽ không xuất thủ, dù là người chết hết cũng sẽ không. Đây vốn chính là rất bình thường giang hồ báo thủ, có cần gì phải quản. Đơn giản là hán vương bá khí chút, để cho rất nhiều người tiên đô nhìn nhiệt huyết sôi trào. Nhưng có một người không thể bằng quan, lại quan tiếp đệ tử của hắn liền phải chết tại cái này. Chỉ thấy toàn thân áo trắng tóc trắng lao đầu nói phong tiên cốt rơi xuống phụ cận, đối với Mộ Dung luôn nói, Hán vương, lão hủ vi thanh thanh thanh, xin cho lão hủ một bộ mặt, thả ta đệ tử một ngựa. Mộ Dung luôn nhìn xuống hắn, trong mắt xuất hiện thanh sắc thú đồng tử, một cỗ phảng phất đến từ thương tiên uy áp đè đến vi thanh 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 trên thân, mà không thay đổi nói, ta để cho tới rồi sao? Chương 132, liệt hỏa đốt núi, vô địch. Chương 132, liệt hỏa đốt núi, vô địch. Cái này không chỉ còn sót lại giang hồ khách, ngay cả đang xem kịch nhân tiên đều cảm thấy kinh sợ một hồi, đội vàng thành chim muôn bay tán ra. Một giây cũng không dám trì hoãn. Vi Thanh Thanh mặt xanh sắc khó coi nhìn chằm chằm Mộ Dung Nôn thú đồng tử, đó là thuần túy vô tình cùng lãnh gốc. Hắn biết đối phương trên người bây giờ có thương thiên quyền hành, hắn dám lại nói nhiều một câu nói nhảm, lập tức liền sẽ chịu đến từ toàn bộ thương thiên chấn áp cùng diệt sát, không có cái gì ngoài ý muốn. Thương thiên thế mà như thế vừa ý hắn, đem chính mình quyền hành đều cho hắn. Hắn hiện tại coi như là thương thiên người phát ngôn, tại thương thiên vùng trời này phía dưới, ai cũng không dám, cũng không thể ngỗ nghịch hắn. Vi Thanh Thanh một giây đều không do dự nữa, bay đến ra cắt chính ngã bên cạnh. Đè lại đầu của hắn liền quỳ nện ở trên mặt đất, đá vụn bay tán loạn, ra cắt chính ngã cái chán phun huyết. Vi Thanh Thanh hô lớn, xin cho hắn một cái cơ hội chịu tội, hắn nguyện ra sức châu ngựa. Trung trinh như một. Ra cắt chính ngã vội vàng muốn nói, trong lòng truyền đến sư phụ truyền âm, còn nhận ta người sư phụ này, liền câm miệng cho ta. Ra cắt chính ngã khỏe miệng giật một cái, lựa chọn ngậm miệng. Mộ Dung Nôn thú đồng tử tiêu thất, không nhìn bọn hắn nữa một mắt, quay người hóa thành 150m hơn cự đại phượng hoàng, bay lên không trung ngửa mặt lên trời thét dài. Há mồm nuốt vào xích kiếm. Hắc khí. Phun một cái. Trong nháy mắt hóa ra một cái biển lửa, cả tòa sơn cốc đều bắt đầu cháy rừng rực. Cái kia chút đại minh giang hồ khách căn bản không kịp chạy ra chân núi, liền bị đốt cháy thành cho bụi. Chỉ có còn tại gia cắt chính ngã bên người vô tình, thế thủ, thừa ban hải đường ba người bởi vì cách gần đó, tránh thoát một kiếp. Đương nhiên, trên bình đài tử nữ mấy người tự nhiên không có việc gì. A Tử mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nhìn lên trên trời vô cùng cực lớn vượng hoàng, điên cuồng hô lớn, ca ca, ta thật là sùng bái ngươi a. Ca ca, ta cũng nghĩ gả cho ngươi a. Lý Tú Ninh ánh mắt nhấp nháy nhìn chằm chằm bầu trời phượng hoàng, nàng một điểm không cảm thấy tàn nhẫn, nàng ngược lại cảm thấy hắn thật sự là quá ba khí. Hoàng đế liền nên hắn dạng này. Thiên hạ duy ngã độc tôn, không dám không theo. Phong tứ nương che ngực, trong lòng bịch bịch nhảy rộn rập. Linh đạo kỳ một mặt rung động, đặc biệt là vẹn vẹn vài mét cách nhau, bên ngoài là liệt hỏa phần bọn hắn lại cảm giác không thấy một điểm nhiệt lượng, thậm chí còn có điểm mát mẻ. Rõ ràng hắn vương lực khống chế cực mạnh, đến tùy tâm sở dục cảnh giới. Nửa phút đồng hồ sau, Mộ Dung Nôn phượng hoàng quay người rơi vào trên bình đài, khắp núi ngọn lửa màu đỏ hóa thành lam sắc hỏa diễm. Cuối cùng hóa thành thanh thủy, bao trùm tại sân cốc. Nghĩ đến sang năm ở đây hoa tươi sắp mở khắp sân cốc, bởi vì thổ địa cực kỳ phì nhiêu. A Tử một cái nhảy, giống con lười nhảy tới trên người hắn, như cái khỉ nhỏ liễu dĩu. Mộ Dung Nôn cứ như vậy mang theo một cái A Tử đi tới. Linh đạo kỳ cung kính chắp tay một cái, Hán Vương, lao đạo muốn trước trở về, Tú Ninh liền giao cho ngươi. Mộ Dung Nôn nhìn một chút một mặt sùng bái ngượng ngùng Lý Tú Ninh, khẽ gật đầu, đi thôi, yên tâm. Linh đạo kỳ mỉm cười, lách mình rời đi. Ra Cát Chính Ngã cùng vô tình, thượng quan hải đường, thiết thủ đi tới, chắp tay nói, vương thượng. Vi Thanh Thanh đã đi. Nói đến kỳ diệu, bốn người này không cha không mẹ, không có thân thích, không có vợ, gì cũng không có, một thân một mình. Mộ Dung Nôn trước tiên đem A Tử thả xuống, nàng càng ngày càng làm càn. Quay người nhìn xem Gia Cát Chính Ngã, nói, trở về Đại Minh đóng gói, tiếp đó đi Lạc Dương đưa tin. Là, Gia Cát Chính Ngã bây giờ không được chọn, sư phụ hắn giúp hắn chọn xong. Thiết thủ là Gia Cát Chính Ngã nuôi lớn, sư phụ đi cái nào hắn đi cái nào. Vô tình sắc mặt phức tạp nhìn hắn một mắt, đi theo rời đi. Mộ Dung Nôn nhìn xem ba người bóng lưng, thầm nghĩ, đánh dấu ra các chính ngã, thiết thủ, vô tình thành công, thu được bờ cấp lực bộc phát, bờ cấp thiết tí, bờ cấp tinh thần lực, bờ cấp lực bộc phát, bạo kích 15. Bờ cấp thiết tí, hai tay công kích, phòng ngự 15. Bờ cấp tinh thần lực 15. Trên đường trở về, Mộ Dung Nôn nhìn một chút thu hoạch, lần này mặc dù giết nhân số nhiều, cao tới 5000 người, nhưng cao thủ thực sự không có mấy cái. Tuyệt đỉnh tài nghệ thế mà một cái không có, cao nhất cũng liền đại tông sư. Tất cả đều là một đám phổ thông người giang hồ. Lần này đại hỏa, hắn chỉ giết 4 cái đại tông sư hắn cũng không biết là ai, cũng không biết bọn hắn trốn ở cái nào. Bây giờ giang hồ có chút theo không kịp Mộ Dung Nôn thăng cấp tốc độ. Hắn bây giờ thấp nhất nhu cầu chính là đại tông sư có thể thăng bê cấp dòng. Đại tông sư trong giang hồ thuộc về so trưởng môn các phái còn cao hơn nhất cấp. Giống trẻ tuổi đỉnh tiêm danh hiệp Sở Lưu Hương, Lục Tiểu Phượng loại này. Bọn hắn cái này một số người niên kỷ 1 đến 3 40, mỗi đều có đột phá đến tuyệt đỉnh hy vọng, hơn nữa tỷ lệ rất lớn. Một nhóm khác đại tông sư đó chính là môn phái danh túc lao tiền bối, giống một đạo nhân. Cái này một số người bình thường vẫn rất khó gặp được. Bất quá những người này khí vận ngược lại là thật không ít, hung hăng giúp Mộ Dung Nôn bổ sung một đợt khí vận. Tuyển tuyển, hắn quyết định thăng cấp, mở cấp bất động như núi, mở cấp lực bộc phát, mở cấp vô tư, mở cấp đa tình lãng tử. A bất động như núi, khi tốc chủ lãnh đạo quân đội tại chỗ bất động lúc, sẽ từ từ tích lũy quân thế. Công kích và phòng ngự mỗi phút tăng thêm 2. Cực hạn 30. Duy trì thời gian 30 phút. A lực bộc phát, bạo kích 30. A vô tư, sở thuộc nữ tử tâm tư đấu kỵ giảm xuống 30. A đa tình lãng tử, thân có lãng tử mệnh cách, giảm xuống 30 tình nhân ở giữa sát ý. Phượng Hoàng Sơn trang đám người ngồi ở trong viện, Mộ Dung Nôn nhìn xem tử nữ hỏi, kế tiếp ta phải về Lạc Dương, các ngươi còn có nhiệm vụ sao? Tử nữ méo mó đủ nghĩ, trả lời, có. Đi giang hồ hấp thu một nhóm người mới, chúng ta nhân thủ thiếu nghiêm trọng, cần bổ sung. Mộ Dung Nôn gật gật đầu nói, Phong Tứ Nương, A Tử, chuyển hồn, diệt phách sắp xếp ngươi tiểu đội, cùng ngươi hành động chung. Trong ngực A Tử ngẩng đầu làm bộ đáng thương nhìn xem hắn, tỷ phu, ta muốn theo ngươi. Mộ Dung Nôn sờ sờ đầu nàng, ngươi tu vi không được, kinh nghiệm giang hồ cũng kiếm biết, đi theo tử nữ tỷ tỷ tu luyện lịch luyện đi. A Tử cúi đầu, ghé vào trong ngực dở cho xấu. Mộ Dung Nôn nhìn về phía Phong Tứ Nương, nói, ngươi tu luyện tới tầng thứ 7 tới Lạc Dương tìm ta. Phong Tứ Nương khuôn mặt đỏ lên, thấp giọng lên tiếng. Nàng biết đây là ý gì, ở đây sao nhiều người đâu. Mộ Dung Nôn nhìn quanh một tuần, các ngươi cũng giống vậy. Vừa mới vẫn còn đang đánh thú nhìn xem Phong Tứ Nương lộng ngọc, mấy người lập tức đỏ mặt cúi đầu. Mộ Dung Nôn đưa tay điểm tại Lý Tú Ninh trên trán, đưa đi nhan ngọc thần công, chờ thanh tỉnh rồi nói ra, Tú Ninh, ngươi theo ta cùng một chỗ trở về Lạc Dương a, tiện đường đi chuyến Tây Kinh. Ân. Lý Tú Ninh sắc mặt hồng hồng ngoan ngoãn ứng tiếng, nàng bây giờ chẳng khác nào là đại hán người, tự nhiên theo hắn. Vài ngày sau, đại hán phía Tây sa mạc, Hữu Gian khách sạn. Nguyên bản hẳn là người ở thưa thớt khách sạn nhỏ bây giờ ngồi đầy người. Bọn họ đều là sớm rời đi Côn Luân Sơn, hoặc đang định đi tới Đại Minh Giang hồ khách. Toàn bộ đại sảnh ngồi đầy người, tất cả mọi người đều ríu rít đàm luận, lộ ra phá lệ náo nhiệt, thậm chí ầm ĩ nghe nói không. Hán Vương một mùi lửa đốt rủi cả cái sân cốc. Chết hơn một vạn người đâu. Quá hung tàn. Bệnh tâm thần, chúng ta trở về thời điểm chỉ còn dư một nửa, ở đâu ra một vạn người. Liền biết nói bừa. Nhưng Hán Vương thiêu hủy sơn cốc chắc chắn thật sự. Ngày đó đại hỏa, chân núi không ít người đều thấy được. May mắn chúng ta đi sớm, bằng không thì cũng phải chết ở đó. Hán Vương vốn là không phải thật tốt sao? Cũng không đối với người nào đạo thủ, như thế nào đột nhiên liền báo nổi. Người không biết sao? Nghe nói là Giang Biệt Hạc mang theo một nhóm người dự định mang theo chúng uy hiếp, chất vấn Hán Vương nổi giận, rút ra hơn 100 mét dài hỏa kiếm, mấy kiếm liền đem hơn 5000 người chém chết. Không nói trước dài trăm thước kiếm hợp không hợp lý, cái này Giang Biệt Hạc là ai? Giống như truyền ngôn hắn trước kia là Giang Phong Thư đồng Giang Cẩm, hồi trước đem chủ nhân hại chết, thôn tính gia sản. Cợt mờ nở, sao hung ác sao? Giang Phong thế nhưng là Giang Nam đệ nhất kẻ có tiền. Cái này Giang Phong không phải Yến Nam Thiên kết bái huynh đệ sao? Yến Nam Thiên không đi báo thù sao? Không biết, hắn mất tích được một khoảng thời gian rồi, có thể cũng bị Giang Biệt Hạc hại chết. Cái này tiểu nhân hèn hạ. Chờ đã. Giang Biệt Hạc chết, Giang Phong chết, Yến Nam Thiên mất tích, cái kia Giang Phong tiền không có người đáp lời, đồng dạng nghĩ thông suốt mấy chục cái giang hồ khách vội vàng cầm lấy trên bàn đao kiếm liền xông ra ngoài. Tiểu nhị lập tức buông cái mâm xuống đuổi theo, các ngươi không đưa tiền đâu? Không đưa tiền đâu? Lục Tiểu Phượng nhìn xem tiểu nhị đặt ở chính mình thức ăn trên bàn, cười hắc hắc, không khách khí kẹp mấy ngụm nhét trong miệng. Hoa Mãn Lâu bất đắc dĩ cười một cái, uống một hớp rượu, nói khẽ, không nghĩ tới chúng ta đi sau đó phát sinh nhiều chuyện như vậy, may mắn chạy thật nhanh, bằng không thì cũng phải chết ở đó. Lục Tiểu Phượng không còn vui cười, rượu vào miệng, thở dài, đáng tiếc Sở Minh cùng Hồ Minh, bọn hắn không đáng chết ở đó. Hoa Mãn Lâu vô vô cánh tay của hắn, an ủi, lúc đó quá hỗn loạn, ai cũng sẽ không nghĩ tới trong đám người còn cất giấu không hòa thượng phá giới, bất quá nghĩ đến, hắn bây giờ hẳn là cũng đã chết ở Hán Vương trong tay. Lục Tiểu Phượng uống một hớp rượu, đột nhiên hỏi, Hoa Hoa thần đan, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hoa Mãn Lâu kẹp khối thịt nhét trong miệng hắn, cảnh cáo nói, không cần đàm luận. Lục Tiểu Phượng chú ý tới chung quanh bệnh hai thực khách, nhún nhún vai, đem thịt nhấm nuốt nuốt xuống. Lúc này tiểu nhị trở về, bưng lên thức ăn trên bàn nhìn qua, ẩn nút liếc mắt Lục Tiểu Phượng cùng Hoa Mãn Lâu hai mắt, mang theo thương hại thần sắc, cũng không hỏi nhiều, đem đồ ăn đưa cho xa xa một bàn. Bàn kia là hai cái hán tử, mặc dù cố hết sức che giấu, nhưng tư thái xem xét cũng không phải là người bình thường. Hoa Mãn Lâu trong lòng hơi động, dưới bàn đá Lục Tiểu Phượng một ước. Lục Tiểu Phượng thần sắc biến đổi, cẩn thận kiểm tra một lần đồ ăn, không có độc a. Sau đó cũng cảm giác cơ thể đã mất đi khí lực, gục xuống bàn, yếu ớt nói, chạy mau. Cùng thời khắc đó, xa xa hai người cũng vô lực gục xuống bàn. Toàn bộ khách sạn lặng ngắt như tờ, sau đó ầm vang kêu to, chạy tứ tán. Có độc, chạy mau. Hắc điểm a. Không ít người càng cửa sổ mà chạy. Hoa Mãn Lâu cong lên Lục Tiểu Phượng liền bay ra sông ra khách sạn. Khách sạn tiểu nhị cũng không truy, mục tiêu của hắn muốn cũng không phải là Lục Tiểu Phượng bọn hắn rất nhanh, hai cái đại hán liền bị kéo tiến vào tầng hầm. Chỉ chốc lát sau, trưởng quỹ lau lau tay đi ra, đối với tiểu nhị nói, quả nhiên là cầm ý liề bệ, một cái gọi Thanh Long, một cái gọi Huyền Vũ, tên ngược lại là phép lối, đáng tiếc Huyền Vũ không rất cứng a. Tiểu nhị ghi chép lại tư liệu, cấp tốc ra ngoài đưa tin. Tây Kinh Mộ Dung Nôn xem xong gần nhất các phương tình báo, để ở một bên, giao cho Lý Tú Ninh chỉnh lý. Nàng bây giờ là Mộ Dung Nôn tạm thời thư ký, giống trước đó Hoàng Dung nhân vật. Làm vô cùng thuận tay, nàng vốn chính là một cái cực kỳ có thể làm ra nữ nhân. Hơn nữa theo độ trung thành ngày ngày để thăng, cũng không cần lo lắng đại hán tin tức bị Lý Việt biết đến khả năng. Thậm chí ngược lại là Mộ Dung Nôn biết rất nhiều Lý Việt nội bộ tin tức. Thì như Lý Uyên rất có thể sinh. cực độ hào sắc. Hắn không chỉ mấy đứa bé, mà là mấy chục cái hài tử. Mộ Dung Nôn lần này trở về liền định trong vòng một năm vượt qua Lý Uyên Nhi tử số lượng. Kể từ sinh mệnh chi bí lên tới S cấp, nắm giữ 60 tỷ lệ sinh dục sau đó, hắn còn không có dùng qua đâu. Tử nữ là bởi vì còn có nhiệm vụ muốn làm, ở bên ngoài mang thai không thích hợp, bằng không thì đã sớm bụng bự. Tạm thời không đề cập tới vụ này, Mộ Dung Nôn đi vào phủ thành chủ mất thất, gặp được một mực bị giam tại cái này Kim Luân Pháp Vương. Lúc này hắn gầy trơ xương như củi, cách cái chết không xa. Mộ Dung Nôn ngồi đối diện hắn, cầm lấy trên bàn lòng tượng bàn nhược công cùng yoga mật thừa, nhìn hết toàn bộ sau đó, ngẩng đầu nhìn từ vừa mới vẫn theo dõi hắn Kim Luân Pháp Vương, hỏi: "Nhận biết Thi Xuyên sao?" Kim Luân Pháp Vương không đáp, chỉ là hận hận theo dõi hắn, muốn chết. Nếu không muốn nói chuyện phiếm, vậy thì không có gì dễ nói, đưa tay ra điểm ở trên trán của hắn. Trên cánh tay xuất hiện màu vàng thần văn, ngay ngắn ngón trỏ đều biến thành kim sắc. Đây là Mộ Dung Nôn cải tạo mới thôn vệ pháp, mỗi lần cần biến thành phượng hoàng thôn vệ có hơi phiền toái, đơn giản như vậy thuận lợi một chút. Theo kim hỏa thiêu đốt thôn vệ, một đạo linh hồn bay lên không trung, biến mất không thấy gì nữa. Mộ Dung Nôn thu tay lại, hít thể thật gì một lần, duỗi lưng một cái, cơ thể khanh khách văng rồi. Hắn bây giờ thôn phệ điệp ra không ít thiên phú, cảm giác luyện cái gì cũng nhanh, trong đầu đủ loại ý tưởng kỳ diệu hiện lên. Hắn biết đây là sáng tạo một chút thần công dục vọng cùng linh cảm, nhưng hắn bây giờ không có thời gian làm cái này, chờ sau này khoảng không xuống lại nói. Cầm lấy hai quyển bí tịch, đi ra tầng hầm. Lương Hồng Ngọc, Lương Sơn Quân không ở nơi này, bọn hắn đang tại từ Lan Châu xuất phát, tiến đánh chiếm lĩnh Tân Cương. Bởi vì nơi đó Đại Minh quân đội cũng tại đánh, bọn hắn phải nắm chặt thời gian. Bất quá Đông Phương Bạch ở đây, lúc này đang tại phủ thành chủ hậu hoa viên nói chuyện phiếm. Mộ Dung Nôn vừa xuất hiện, Khúc Phi Yên đứng dậy với tay, "Ca ca." Đông Phương Bạch cùng Lý Tú Ninh quay đầu nhìn qua. Mộ Dung Nôn ôm lấy Khúc Phi Yên ngồi vào các nàng đối diện. Đông Phương Bạch chửi bậy, nàng cũng 14 tuổi. Đừng đem nàng coi như hài tử, nàng biết được so ta đều nhiều. Mộ Dung Nôn cười lấy hỏi, "Biết cái gì?" Đông Phương Bạch lườm hắn một cái. Mộ Dung Nôn biết Khúc Phi Yên đều hiểu, bởi vì hắn cảm thấy tay của nàng rất bình ngậm. Lấy ra hai cái hạt sen, một cái nhét vào Khúc Phi Yên trong miệng, một cái đưa cho Đông Phương Bạch, "Đến là ngươi luôn chạy loạn khắp nơi, đều hảo triệu, không có cơ hội cho ngươi." Đông Phương Bạch mỉm cười tiếp nhận hạt sen, nhìn hắn một cái, cảm tạ. Trong tiềm thức, nàng là đem đối phương coi là mình một nửa khác, cho nên không nghĩ tới quá khách khí, một cái bỏ vào trong miệng, bắt đầu luyện hóa đốn ngộ. Mộ Dung Nôn thì tại trong lòng thì thầm, đánh dấu Đông Phương Bạch, Lý Tú Ninh, Khúc Phi Yên thành công, thu được cờ cấp âm dương song sát mở cấp thiện chiến cờ cấp yếu hại bạo kích, cờ cấp âm dương song sát, hai loại đối lập thuộc tính đồng thời lúc sử dụng, tổn thương 10. Mở cấp thiện chiến, mang đội ngũ thời gian càng lâu, công kích phòng ngự đề thăng càng nhiều, cao nhất 15. Cờ cấp yếu hại bạo kích, năm sát suất đánh trúng đối phương yếu hại. Mộ Dung Nôn mấy người hai người sau khi tỉnh lại đưa đi Nhan Ngọc thần công, nhìn các nàng lại nhắm mắt đốn lộ, quay đầu đối với Lý Tú Ninh nói, "Ta có cái Vũ Lâm vệ ta vừa mới sáng lập phòng vệ tổ chức, còn thiếu người thủ lĩnh, ngươi có bằng lòng hay không đảm đương?" Lý Tú Ninh nhãn tỉnh sáng lên, lập tức lại có chút lo lắng, "Ta mới vừa vận gia nhập vào Đại Hán, không thích hợp à?" Mộ Dung Thiên dưới bàn dắt tay của nàng, "Ta tín nhiệm ngươi." Kỳ thực đấy lòng là tín nhiệm chính mình dòng. Lý Tú Ninh không nháy một cái nhìn xem hắn, trong lòng rất xúc động trần. Mộ Dung Nôn lại nói, "Bây giờ chỉ có Lý Tầm Hoan số ít mấy người, còn cần xây dựng thêm, đến lúc đó liền giao cho ngươi giải quyết." "Là, giao cho ta đi." Lý Tú Ninh lời thề son sắt trả lời. Nàng quyết định trở về liền bắt đầu kế hoạch, mời chào chút người thích hợp gia nhập vào. Chỉ chốc lát sau, Đông Phương Bạch cùng Khúc Phi Yên thanh tỉnh lại, cũng là một mặt sợ hai thán phục cùng cảm kích. Đông Phương Bạch cảm kích không có đưa đến, nhưng Khúc Phi Yên cảm kích hắn thu đến. Túi đầu liếc mắt nhìn, bất động thanh sắc hướng phía trước nhích lại gần, dùng bàn đá ngăn trở, đối với Đông Phương Bạch hỏi, "Tiểu Bạch, ngươi ngày nguyệt lâu gần nhất làm ăn rất chạy à, ta ở đâu đều có thể nhìn thấy." Đông Phương Bạch mang theo tự đắc thận trọng mỉm cười. Khúc Phi Yên phà nói, "Cũng là Nhậm tỷ tỷ thao bàn, Bạch tỷ tỷ phụ trách khắp nơi chơi." Đông Phương Bạch biểu lộ cứng đờ, hung hăng trừng Khúc Phi Yên, ngày thường vẫn là đối với nàng quá tốt rồi. Chương 133, một mang thai người liền ngốc. Chương 133, một mang thai người liền ngốc. Mộ Dung Nôn xoa xoa Khúc Phi Yên tóc, cái này gọi là mỗi người giữ đúng vị trí của mình, Tiểu Bạch cái này gọi là thăm dò thị trường, sớm điều nghiên địa hình. Đông Phương Bạch liên tục gật đầu. Khúc Phi Yên nhả danh vài câu, bị Đông Phương Bạch ánh mắt hung ác hù sợ, ngoan ngoãn ngậm miệng. Mộ Dung Nôn cười ngâm ngâm nhìn xem hai người, các nàng cảm tình còn rất khá, lập tức ngẩng đầu hỏi, "Kế tiếp tính toán gì?" Đông Phương Bạch nhìn xem hỏi, "Không có tính toán gì, chuẩn bị đi ngươi vừa mới chiếm lĩnh khối khu vực kia hợp nhất thanh lâu." Mộ Dung Nôn điểm điểm, đột nhiên nói, "Ta chuẩn bị đi trở về sinh." Không đợi hắn nói xong, Đông Phương Bạch liền biến thành thanh phong biến mất, trên không giữ lại một câu nói, "Ta nhớ ra rồi, Lan Châu nơi đó có việc cần phải đi một chuyến." "Thà rằng không, xuất phát." Khúc Phi Yên nhảy xuống ôm ấp, thở dài, "Bạch tỷ tỷ chính là như vậy, da mặt rất mỏng, rất khúc." "Không phải." "Khói." "Đi." Một trận gió thổi Khúc Phi Yên bị bắt đi. Mộ Dung Nôn nhún nhún vai, dắt Lý Tú Ninh ngồi trên chiếc xe hướng về Lạc Dương. Đông Phương Bạch cùng Khúc Phi Yên đứng tại trên tường thành, xa xa nhìn qua Mộ Dung Nôn đội xe ra khỏi thành đi xa. Khúc Phi Yên mang theo hận thiết bất thành cương ngựa khi nói, "Bạch tỷ tỷ, ngươi như thế nào ra mặt mỏng như vậy a? Ngươi xem một chút các ngươi trong đám những người khác, lập tức đều nhanh có tiểu hải tử. Ngươi lại còn thẹn thùng chạy trốn. Ra mặt nào có hạnh phúc trọng yếu a?" Đông Phương Bạch khẽ hừ một tiếng, đưa nàng một cái bạo lật, quay người rời đi. Khúc Phi Yên ôm đầu đũa môi, thầm nghĩ, "Bạch tỷ tỷ, hy vọng ngươi không nên hối hận." Sau mười mấy ngày có mấy cái lớn tin tức truyền khắp các quốc gia. Hán Vương đốt giết 5000 đại minh giang hồ khách. đoạt được tất cả thần đan cùng bí bảo, Đại Minh quân đội xâm lấn Tân Cương, sợ rằng sẽ cùng Đại Hán Lương Sơn quân phát sinh va chạm, Đại Tần lưới chủ động tập kích Hán Vương, đánh chết Sở Lưu Hương bọn người, Đại Tần cùng Đại Hán chỉ sợ sẽ có xung đột bùng phát. Đại Minh cẩm y liề vệ tại Đại Tần cảnh nội phóng hỏa thiêu đôi 97 kho lúa, hư hư thực thực trả thù. Đại tùy Lý Việt công chúa, Tống Việt công chúa, Độc Cô Việt công chúa đều xuất hiện tại Lạc Dương. Lý Việt, Độc Cô Việt, Tống Việt hư hư thực thực cùng Đại Hán cấu kết thành Lạc Dương hoàng cung tại xây mộ dung luôn lúc này ở vương phủ ở lại làm việc. Xem xong tình báo mới nhất, ném qua một bên, nghi ngờ nói, Tống Việt công chúa đến nơi này sao? Ở đâu? Hoàng Dung ngồi một bên nhìn mình bụng ngẩn người, nghe được cha hỏi sau vội vàng trả lời, a, a, nàng đến được một khoảng thời gian rồi, một mực chờ đợi ngươi đây, muốn hay không chiêu tới? Mộ Dung luôn quay đầu nhìn xem nàng, đừng xem, đã mang thai, nhưng còn sớm đâu. Hoàng Dung một mặt từ ái sờ bụng một cái này trở về hơn 10 ngày, Mộ Dung luôn gì cũng không làm, đem tất cả hợp cách muội tử đều lần lượt an bài một lần. Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Vương Ngữ Yên, Diễm Phi, Kinh Nê, Triệu Mẫn, Loan Loan, A Bích, A Chu, Hoàng Dung, Tiểu Long Nữ, những thứ này toàn bộ đến tầng thứ 7, đồng thời thuận lợi đột phá, cuối cùng Mộ Dung luôn tăng lên tới 60 mang thai tỷ lệ, hiệu quả vô cùng kinh người, 11 muội tử tập thể mang thai. Tin tức truyền đi, đại hán khắp trốn mừng vui. Mộ Dung luôn thở dài, nữ nhân này một mang thai người liền ốc, hắn đứng lên, sờ sờ Hoàng Dung tóc, tính toán, các ngươi đều ở nhà tính dưỡng à, việc làm để cho thủ hạ thay thế phía dưới. Hắn không có ý định ở đây làm việc, các nàng tâm tư không trong công tác. Hoàng Dung cúi đầu, có chút hổ thẹn, nhưng nàng lại không biện pháp, thật sự thường xuyên suy nghĩ lung tung, tư tưởng không tập trung. Lúc này chính là 3-4 tháng Lạc Dương cũng không như thế nào lạnh, Trung thư tỉnh Trung thư lệnh Phạm Trọng Yêm cùng bên trong sách thị lang Trương Lương, Vương An Thạch, Ngô Doãn Văn, Địch Nhân Kiệt, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Ngô Thế Nam đều tại Vương phủ Phượng Khê điện làm việc. Mộ Dung luôn cần định kỳ đi qua nghe tin vắn cùng làm chút chỉ có hắn có thể làm quyết định. Một tuần ít nhất đi 2 lần, đương nhiên, mỗi ngày đi vậy đi. Đại Hán triều thần là có thay phiên nghỉ ngơi, nhưng mặc kệ cái nào bộ môn đều cần có người trực ban. Mộ Dung luôn rất ít đi nơi đó, nhiều lắm là một tuần đi một lần. Nếu không có dòng tại, hắn bộ dạng này hoàng đế, không dùng đến mấy năm liền phải bị người ra không. Mộ Dung luôn mang theo Nguyên vừa đi vào thư phòng. Trong thư phòng có muội tử ngoan ngoãn ngồi ở kia, bưng một ly trà, uống một ngụm, hiếu kỳ đánh giá trên tường thư pháp. Bên người nàng ngồi Độc Cô Phượng, đang nuốt ve trên tay bộ kiếm, xem xét ái kiếm người. Nàng chính là Tống Việt nhị tiểu thư Tống Ngọc Trí, nàng dáng người cao gầy, thân mang nga hoàng sắc phiêu giật quần sam, không chỉ không có lộ ra yếu đuối tiểu mị, ngược lại có một chút nam nhi khí phách. Một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều lộ ra cố linh tính, trên thân tản mát ra một loại cực kỳ động lòng người khí chất cao quý. Mộ Dung luôn vừa tiến đến, thấy được nàng, Tống Ngọc Trí cũng vừa hảo nhìn qua, trong miệng trà còn không có nuốt xuống, lộ ra phình lên, rất khả ái. Mộ Dung luôn lập tức nở nụ cười, ta đồng ý vụ hôn nhân này. Tống Ngọc Trí phù một tiếng phun ra một miệng nước trà, vội vàng ho khan. Bên người nàng đang ngồi Độc Cô Phượng ha ha cười lớn tiếng. Mộ Dung luôn đưa tới một cái khăn tay, Tống Ngọc Trí tiếp nhận lau lau miệng khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nhìn hắn chằm chằm. Mộ Dung luôn không có đi chủ vị, mà là tại đối diện nàng ngồi xuống, nhìn xem nàng cười nói, nghe đồn Tống gia nhị tiểu thư không có chút nào hảo môn tiểu thư cái kia đồng dạng luôn chiều tùy hứng nói xấu. Hào sảng mà không câu nệ tiểu thiết, nghĩ đến nàng hẳn sẽ không giận ta à? Tống Ngọc Trí khỏe miệng gõ gõ, thằng hắn một cái, giả vờ bộ dáng nghiêm túc, nghiêng đầu một cái, vậy cũng chưa chắc. Mộ Dung luôn vẫn rất yêu thì nàng, đang muốn nói chuyện, bên người nàng Độc Cô Phượng một tiếng kinh hô cầm kiếm đâm tới. Tống Ngọc Trí một mặt khiếp sợ nhìn xem Độc Cô Phượng không hiểu thấu đâm lên hắn vương. Mộ Dung luôn sau lưng nguyên một đô lười nhác chuyển động, đã thành thói quen. Mộ Dung luôn im lặng nhìn xem nàng, lười giơ lên tay, một cái màu đỏ phát sáng trường kiếm tự động từ trên bàn trong vỏ kiếm ra khỏi vỏ, bắt đầu cùng Độc Cô Phượng ngươi tới ta đi chiến đấu đứng lên. Đây cũng chính là Mộ Dung luôn nhường, bằng không thì chỉ cần một kiếm, Độc Cô Phượng kiếm mới liền lại phải bị chém đứt. Độc Cô Phượng cùng một thanh kiếm đánh niềm vui tràn trề, á á vang lên không ngừng. Nhìn xem Tống Ngọc Trí đờ đẫn bộ dáng, Mộ Dung luôn tiếp nhận nguyên đưa một cái tới nước trà, uống một ngụm để một bên, hỏi: "Các ngươi Tống Việt có cái gì muốn tặng?" Tống Ngọc Trí lấy lại tinh thần, kỳ quái nhìn hỏi: "Tiễn đưa cái gì?" Mộ Dung luôn dùng kỳ quái hơn ánh mắt nhìn xem nàng, "Đồ cưới à, chẳng lẽ lấy chồng không cần chuẩn bị đồ cưới sao?" Tống Ngọc Trí sắc mặt bạo hồng, bờ môi run nhẹ nhẹ, hoàn toàn không biết nên như thế nào đáp lời. Đối phương mỗi câu đều tại ngoài dự liệu của nàng. Mộ Dung luôn phát hiện mỗi lần đùa nàng cũng chơi rất vui, tay phải kiếm chỉ vạch một cái, xích kiếm bay trở về cắm vào vỏ kiếm. Độc Cô Phượng gương mặt mồ hôi dị, ánh mắt nhấp nháy nhìn chằm chằm xích kiếm, nháy mắt cũng không nháy mắt, tán thán nói: "Hảo kiếm, thật là thần kiếm." Mộ Dung luôn thanh kiếm đưa cho nàng, cảnh cáo nói: "Đừng đi sờ lưỡi kiếm, nó có linh trí, ngươi chỉ có thể cầm kiếm thôi." Độc Cô Phượng một cái ném đi bội kiếm của mình, như nhặt được chí bảo hai tay tiếp nhận, cung kính rút ra xích kiếm, hỏa hồng sắc chiếu sáng nàng toàn bộ mặt đỏ dần. Nàng phảng phất lâm vào ảo tưởng của mình. Tưởng tượng lấy tự cầm xích kiếm quét ngang bát hoang, đứng tại đỉnh núi chắp tay sau lưng một bộ vô địch tịch mịch bộ dáng. Mộ Dung luôn lời nhác nhìn nàng chảy nước miếng bộ dáng, đưa cái hạt sen cho Tống Ngọc Trí, đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Tống Ngọc Trí có chút đỏ mặt, nàng cũng không chuẩn bị quà của mình, thực sự quá thất lễ, tiếp nhận hạt sen nhỏ giọng nói, cảm ơn ngươi. Ta sẽ cho ngươi chuẩn bị lễ vật. Mộ Dung luôn nhấp một ngụm trà, đừng khách khí, chính mình người. Tống Ngọc Trí nhịn không được lật ra cái nho nhỏ nhãn, hắn cũng quá không thấy bên ngoài, cầm lấy hạt sen nhìn một chút. Nàng biết thứ này, bên ngoài đã truyền khắp. Hán Vương kể từ sáng chế Nhan Ngọc thần công sau, lại sang hai loại thần công. Một loại là có thể biến Phượng Hoàng thần công, một loại khác chính là loại này có thể để thăng người khác võ học tư chất nghịch thiên hạ sen thần công. không ít người cũng đã phát hiện, Hán Vương nữ nhân trước sau tư chất kém chớ quá lớn. Rõ ràng nhất chính là Nhạc Linh San, vốn chỉ là đã trên trung đẳng tư chất, hiện tại cũng đã đến tông sư đỉnh phong. So với nàng nương thả trung tắc cảnh giới võ học đều cao, gần với vừa mới đột phá thành đại tông sư Nhạc Bất Quẩn. Cùng bối phận lệnh Hồ Sung bị nàng bỏ rơi thật xa. Tống Ngọc Chí cảm kích nhìn hắn một cái, nuốt xuống. Mộ Dung Nôn nhếch miệng lên, lại một cái mỹ nữ nhân gốc, rất tốt. Nhìn xem nước bọt chảy thật dài Độc Cô Phượng, giơ tay lên khăn giúp nàng xoa xoa. Độc Cô Phượng lấy lại tinh thần, nhìn xem giúp nàng lau miệng nam tử, to gan ôm hắn hôn một cái. Mộ Dung Nôn lau lau chính mình ngoài miệng nước bọt, ngồi xuống ghế. Lúc này Tống Ngọc Chí vừa vặn thanh tỉnh, nhìn xem lạ lẫm lại quen thuộc thế giới, gương mặt sợ hãi thán phục, nguyên lai, đây chính là thiên tài trong mắt thế giới sao? Mộ Dung Nôn cười cười, hoan nên đi tới thiên tài thế giới. Tống Ngọc Chí một mặt cởi mở nở nụ cười, đội vàng trên người mình lật qua lật lại, cuối cùng đỏ mặt đem một cái tiểu túi thơm đưa ra ngoài, túi đầu nhỏ giọng nói, cái này, đây là chính ta thêu, thêu không dễ nhìn, ngươi đừng ghét bỏ. Mộ Dung Nôn tiếp nhận nó, nhìn xem phía trên con vịt nhỏ, khen, con vịt nhỏ thêu rất sống động, rất tốt. Tống Ngọc Chí đỏ mặt không nói gì, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Độc Cô Phượng thăm dò nhìn một chút, không phải hẳn là thêu bên lương sao, có triển vọng chỉ có một cái. Là bởi vì thêu quá lớn một cái khác thêu không được sao? Tống Ngọc Chí sưng mặt lên nhìn nàng chằm chằm, ngươi như thế nào nhiều vấn đề như vậy? Ngươi có thể không nói. Mộ Dung Nôn đem túi thơm bỏ vào trong ngực, nói sang chuyện khác, các ngươi Tống Việt có tính toán gì hay không? Tống Ngọc Chí vội vàng chỉnh đốn xuống biểu lộ, nghiêm túc nói, Hán Vương, phụ thân ta muốn đem một bộ phận người nhà thay đổi vị trí tới, bên kia, thế cục càng ngày càng rối loạn. Độc Cô Phượng phảng phất mới nhớ tựa như, vội vàng nói, chúng ta muốn đi đông thay đổi vị trí một bộ phận thành viên gia tộc. Mộ Dung Nôn gật gật đầu, đương nhiên có thể. Đại Hán mười phần hoan nghênh, còn có Độc Cô gia, chờ chúng ta đánh xuyên qua đại lý, nơi nào sẽ trở thành Đại Hán một bộ phận, các ngươi tùy thời có thể thay đổi vị trí tới. Đa tạ Hán Vương. Tống Ngọc Chí thập phần vui vẻ nói cảm ơn. Độc Cô Phượng lập tức bắt đầu viết thư, dùng vẫn là Mộ Dung Nôn giấy viết thư cùng bút, hoàn toàn không thấy bên ngoài dáng vẻ để cho Tống Ngọc Chí một hồi ghé mắt. Luôn cảm giác Độc Cô Phượng là đem ở đây làm chủ gia, ngược lại Độc Cô Việt đã biến thành khách gia. Mộ Dung Nôn rất ưa thích Độc Cô Phượng sảng khoái, nói đến, hai cái này muội tử cũng là cởi mở hình. Độc Cô Phượng đều biết, Tống Ngọc Chí cũng không thể không ở đây viết thư, bằng không thì liền bị so sánh đi ra lộ ra rất keo kiệt. Mộ Dung Nôn cho các nàng lưu lại không gian, chủ động đi ra thư phòng. Tống Ngọc Chí nhìn xem đi ra Hàn Vương, quay đầu thấp giọng hỏi, ngươi cũng định hảo, vĩnh viễn ở tại nơi này sao? Độc Cô Phượng một mặt kinh ngạc dáng vẻ, phảng phất nhận lấy phản bội, kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ ngươi không phải tới làm Hán Vương phi tử sao? Nói xong, Độc Cô Phượng quay đầu phảng phất liền nghĩ hô to nơi này có gian tế tựa như dọa đến Tống Ngọc Chí vội vàng để bút xuống một tay bịt miệng của nàng, gương mặt thất kinh. Độc Cô Phượng hi hi ha ha nở nụ cười, vuốt ve tay của nàng, chỉ đùa với ngươi, ha 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 ha. Ngươi chơi thật vui. Tống Ngọc Chí nhẹ nhàng thở ra, tức giận trợn nhìn nàng một mắt. Độc Cô Phượng cầm bút lên, một bên viết vừa nói, Hán Vương là thế gian độc nhất vô nhị kỳ nam tử, võ công cao tính cách hảo, dáng dấp lại xoái, lại mạnh lại ôn nhu, còn có thể cùng hắn cùng một chỗ trường sinh, thưởng thụ thế gian hết thảy, ta thực sự tìm không thấy rời đi lý do. Tống Ngọc Chí không cách nào phản bác, không lời nào để nói, nàng nói rất đúng. Vẹn vẹn chỉ là tiếp xúc trong một giây lát, chính mình liền đem chính mình tín vật đính ước tống đi, còn nghĩ chút cái khác, thật sự không nên. Trung thành hàm kim lượng còn tại để thăng. Mộ Dung luôn tại cửa ra vào thấy được Lý Tầm Hoan, hắn lúc này một thân màu đen cầm phục, lộ ra rất có khí chất, rất giống Triển Chiêu. Mộ Dung luôn dựng thẳng lên một cái, rất có tinh thần. Lý Tầm Hoan nhàn nhạt cười cười, hơi có vẻ tịch mịch mỉm cười. Mộ Dung luôn tùy ý ngồi vào hành lang trên lan can, nói với hắn, ta đã đem Hạ Sen cùng Nhan Ngọc thần công truyền cô ngàng, để cho nàng đi lên con đường tu luyện, nàng bây giờ đang tại Ô Sảo Hàn Băng phòng tu luyện, ta không có nói là ngươi nguyên nhân, bằng không thì ta sợ nàng không tới. Lý Tầm Hoan cảm kích bái, đà tạ vương thượng. Mộ Dung luôn vô vô bả vai hắn, đưa cho hắn một cái hạt sen, ngươi cũng ăn, ta rất trường thọ, ngươi đừng trước tiên sớm hơn ta giả, bằng không thì hai chúng ta ai bảo vệ ai vậy. Lý Tầm Hoan cũng không khách khí, hắn bây giờ mệnh thuộc về Hàn Vương, có thể mạnh một chút trường thọ điểm đương nhiên tốt, một cái tiếp nhận hạt sen nuốt vào, tại chỗ quanh chân luyện hóa. Mộ Dung luôn thì tại trong lòng hô, đánh dấu. Đánh dấu Lý Tầm Hoan thành công, thu được diệt hồn, diệt hồn, chính mình tất cả ý niệm hội tụ một điểm, thạch phá thiên kinh, có thể diệt hồn và phách, tiêu hao rất nhiều. Cơ mờ nở. Tình cảm hệ ý cảnh đòn sát thủ a. Bình thường chắc chắn không thể dùng, nhưng xem như đòn sát thủ, tuyệt đối cường lực. Lý Tú Ninh một thân trang phục dẫn người đại đại qua, nhìn thấy Mộ Dung Nôn nhãn tỉnh sáng lên, đi tới gần nhìn xem hắn nói, "Vương thượng, ta định tìm một chút có thiên phú thiếu niên, dạy bọn họ hộ thể thần công loại võ công, ngươi cảm thấy thế nào?" Mộ Dung Nôn nghe xong suy xét phút chốc, gật đầu nói, "Liền dạy bọn hắn long tượng bản ngự công, võ công này không chọn tư chất, nhưng tư chất càng tốt, tu luyện càng nhanh, đến lúc đó ăn xong hạt sen, có thể để cho bọn hắn tu luyện càng nhanh." Lý Tú Ninh liên tục gật đầu, mang người đi tìm hạt giống tốt. Hạt sen thứ này không phải ai ăn xong hiệu quả đều như thế, nguyên bản tư chất cũng rất cao mà nói, sau khi ăn xong tư chất sẽ cao hơn. Cho nên trời sinh tư chất cũng rất trọng yếu. Lý Tầm Hoan dòng dã luyện hóa đốn ngộ mười mấy phút mới tỉnh lại. Tư chất của hắn cùng Yêu Nguyệt, 4.5 Diễm Phi cũng là cùng một cấp bậc, cấp cao nhất tầng kia. Sau khi tỉnh lại mời cái giả, hắn võ học trên có chút tư tưởng mới. Mộ Dung luôn tự nhiên là hy vọng hắn càng mạnh càng tốt, thuận tiện đem Nhan Ngọc thần công đều chuyển cho hắn, để cho chính hắn đi đổi. Cao thủ nhất định sẽ sửa chữa công pháp, cho dù là thần công, cũng nhất định sẽ đổi thành thích hợp bản thân. Mộ Dung luôn thì mang theo Tống Ngọc Chí cùng Độc Cô Phượng đi Lạc Dương đi dạo một chút đường phố. Kể từ lần đầu tiên tới Lạc Dương, Mộ Dung Nôn còn không hảo hảo đi dạo qua. Lúc này Lạc Dương đã hoàn toàn khác biệt, vô số kiến trúc đang tại tu kiến. Ngay cả nhà dân cũng cần lần nữa xây dựng, quan phương xuất tiền. Toàn bộ thành phố đều tại một lần nữa kế hoạch chủ kiến, diện tích phóng đại không chỉ gấp 10 lần. Vậy mà lúc này Lạc Dương, thực sự không có gì dễ nhìn, khắp nơi là công trường. Mộ Dung Nôn dẫn theo Tống Ngọc Chí cùng Độc Cô Phượng chèo thuyền du ngoạn mà đi, tung bay ở trong sông ngắm cảnh cũng không tệ. Tống Ngọc Chí nhìn xem khắp nơi đều tại bắt đầu làm việc công trường, để cho nàng có loại không hiểu cấp bách cảm giác, phản phất thời gian bắt đầu gia tăng tốc độ, nàng phải làm chút cái gì mới có thể để cho chính mình không bị thời đại bỏ xuống. Đây thật ra là loại ảo giác, nếu là tại hiện đại, có thể dùng một chữ để hình dung vốn. Loại hoàn cảnh này, tất cả mọi người đều sẽ trở nên chỉ vì cái trước mắt. Nếu là ở trong môi trường này luyện võ, sớm chậm sẽ nhập ma. Mộ Dung luôn cầm tay của nàng. Tống Ngọc Chí đột nhiên liền yên tĩnh trở lại, trong mắt bất an cùng cấp bách biến mất. Nhìn xem Mộ Dung luôn, lộ ra một chút nụ cười. Độc Cô Phượng ho khan một tiếng, ta có phải hay không có chút hơi thừa? Nếu không thì chính ta bơi về. Mộ Dung luôn một cái ôm chầm nàng, cười nói, ta tiểu Phượng Hoàng làm sao lại dư thừa đâu, không phải còn có thể vì chúng ta rót rượu sao? Ho. Nguyên lai ta chỉ là một cái thị nữ. Độc Cô Phượng làm bộ dãy rủa. Mộ Dung luôn một nụ hôn để cho nàng bất động. Tống Ngọc Chí trợn to hai mắt, không nhúc nhích nhìn xem. Chương 134, Lâm Đại Ngọc, một mảnh trắng xóa quá sạch sẽ. Chương 134, Lâm Đại Ngọc, một mảnh trắng xóa quá sạch sẽ. Chỉ chốc lát sau, mơ mơ màng màng Độc Cô Phượng liền ngã xuống. Chờ lần nữa thanh tỉnh, chỉ thấy Mộ Dung luôn cùng Tống Ngọc Chí hôn đến vong tỉnh, Tống Ngọc Chí hai tay gắt gao ôm cổ của hắn. Cái này Độc Cô Phượng không có quấy rối, mà là một tay nâng má, nằm nghiêng trên thuyền để mắt tỉnh. Nàng mới vừa chính là như vậy bị hôn mơ hồ a, phải cẩn thận quan sát phía dưới. Cách ra miệng, Tống Ngọc Chí trong mắt phảng phất không có tiêu cự, một bộ dáng vẻ mơ hồ. Đây là đại não thiếu dưỡng. Độc Cô Phượng tò mò nhìn nàng, nhẹ nhàng lắc lắc, không có phản ứng, lại lung lay, lần này cuối cùng tỉnh. Tống Ngọc Chí cũng không có thẹn thùng, ngược lại nắm ở Độc Cô Phượng cổ, nhỏ giọng giao lưu lên kinh nghiệm. Mộ Dung Nôn nắm tay đặt tại trong lạc thủy, thông qua lạc thủy cảm giác phía dưới, hắn phát hiện dòng sông bên trong đã xuất hiện tiểu quái vật. Không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Có chừng dài 5-6 mét, lớn lên giống thực nhân ngư, rất xấu. Quái vật cùng cá khác biệt lớn nhất, cũng không phải tướng mạo, mà là năng lượng. Mộ Dung Nôn có thể rất rõ ràng cảm thấy, quái vật là có năng lượng, rất giống nội lực, nhưng lại không giống nhau lắm, càng giống kinh thô bạo hấp thu thiên địa nguyên khí. Ngoài ra có trí tuệ sống được lâu động vật, hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút tồn tại thể nội, nhưng không có quái vật hấp thu lượng nhiều như vậy. Một cái khác điểm khác biệt, chính là quái vật phổ biến tương đối hung tàn. Có đôi khi giết những sinh vật khác cũng không phải vì ăn, thuần túy vì giết mà giết. Cái này cũng rất mất tự nhiên. Cho dù là sư tử lão hổ loại này manh thú, tại ăn no thời điểm thì sẽ không giết hại, dù là bị người đạp một cước cái đuôi, nó đều lười nhác tính toán. Nhưng loại quái vật này không phải, bọn chúng điểm này rất phản tự nhiên phát tác. Đem lạc thủy bên trong quái vật toàn bộ dùng thủy treo cổ, đưa tay ra vứt bỏ thủy. Nhìn xem bình tĩnh lạc thủy, Mộ Dung luôn khẽ nhíu mày. Cái kia thú thần đan chỉ sợ không chỉ dẫn dắt linh trí của bọn nó, còn cải tạo bọn chúng tập tính. Thú tính cũng không phải cái gì không thể khống chế sức mạnh, động vật sống sót đơn giản chính là vì ăn cùng sinh sôi. Nhưng khi động vật vì giết mà giết, liền căn bản không phải thú tính, mà là ma tính. Mộ Dung Nôn chẳng biết tại sao nghĩ tới Phong Vân Đại Lục, người ở đó cũng rất dễ dàng nhập ma. Hắn nhìn qua Phong Vân Mạn Gạ, biết ngoại trừ Hỏa Kỳ Lân, khác ba cái thần thú cũng không có cái gì trấn áp nhiệm vụ. Bọn chúng mẹn mẹn sống ở nơi đó mà thôi, rất tự do. Nhưng thế giới này tứ đại thần 27 thú một mực ở cùng một chỗ đại lục, liền chắc chắn cùng nguyên tắc là có chỗ khác biệt. Lại theo nguyên tắc đổ vật đi bộ nó, đó chính là khắc thuyền tìm gươm. Bọn chúng hẳn là đang chấn áp đổ vật gì? Mặc dù Kim Bảng đã nói ra gần nhất quái vật tăng nhiều nguyên nhân là bởi vì thú thần đan, nhưng thú thần đan sinh ra phía trước, quái vật liền đã tồn tại. Quái vật là ở đâu ra đâu? Bọn chúng nhất định không phải tự nhiên đản sinh, bởi vì viễn cổ lịch sử cũng không có ghi chép bọn chúng phảng phất là đột nhiên xuất hiện, tiếp đó chiếm lĩnh châu Phi, để cho nơi đó người địa phương hoặc là chết hết hoặc là thoát đi, thậm chí đưa tới hiệu ứng hồ điệp, để cho bây giờ người da vàng toàn diện chiếm lĩnh toàn thế giới. Thế giới này là có người da đen cùng người da trắng, nhưng không nhiều, toàn ở làm côn luân nô đâu. Độc Cô Phượng đột nhiên tới gần Mộ Dung Nôn, lấy tay lau sạch trán của hắn, vẫn là như vậy đẹp trai nhất. Mộ Dung Nôn quay đầu nhìn nàng, nhẹ nhàng nở nụ cười, nàng vẫn rất khả ái. Đại Tần Doanh chính mặt không thay đổi nghe xong thủ hạ hồi báo, phất phất tay. Bọn người lui ra ngoài sau, Lý Tư không có nói phía trước nói chuyện. Đại Tần có quy củ của mình, tại Doanh Chính không nói chuyện phía trước, cũng không thể sớm nói chuyện. Doanh Chính suy nghĩ rất lâu, bình tĩnh nói, ta vì sẽ dùng Triệu Cao loại này ngu xuẩn. Lý Tư không có trả lời, hắn biết Doanh Chính không cần hắn trả lời. Doanh Chính cũng đích xác không đang đợi hắn trả lời, hắn là mình tại nghĩ lại. Trước kia là không quá phóng túng Triệu Cao, để cho hắn đi cướp đoạt thần đan hắn cho ta làm thành ám sát hán vương. Loại quốc gia này đại sự cần ngươi một cái thái giám suy xét sao? Cần một cái thái giám tới thay hắn làm quyết định sao? Ai cho hắn lá gan? Ai cho hắn quyền hạn? Đáp án là chính mình. Hắn cũng không phải là sinh khí Triệu Cao ám sát hán vương, cho Đại Tần dẫn tới một cái đại địch, mà là sinh khí loại sự tình này thế mà không thông chí hắn, tự mình làm quyết định. Trong lòng của hắn còn có hắn vị hoàng đế này sao? Càng nghĩ càng giận, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ mặt không biểu tình, bình tĩnh nói, giết Triệu Cao tam tộc, ngươi đi trùng kiến lưới, phàm đại sự cần ta quyết định, hiểu không? Lý Tư tuân mệnh. Lý Tư nhanh chóng quỳ xuống tạ ơn, mồ hôi lạnh trên trán tầng tầng. Hắn không biết cái nào là đại sự, cái nào là chuyện nhỏ, ngược lại làm gì đều hỏi Doanh Chính là được rồi. Đại Hán Lạc Dương Mộ Dung Nôn tại Ngô Đồng trụ sở mới xây tiếp kiến từ hàng tĩnh trai toàn viên. Các nàng cho Mộ Dung Nôn một cái đại lễ. Nhìn xem bị bí pháp bao khỏa vương bức Ngọc Tỷ, gương mặt không hiểu đấu. Đây sẽ không là Ngọc Tỷ truyền quốc ca. Đại Tần còn ở đây, Ngọc Tỷ ở đâu ra? Mộ Dung Nôn đem Ngọc Tỷ phóng bên cạnh, kinh ngạc hỏi, thứ này ở đâu ra? Cùng ta kỹ càng nói một chút. Phạn Thanh Huệ rất là cung kính giải thích nói, vương thượng, cái này Ngọc Tỷ truyền quốc, nghe nói sớm nhất là hoàng đế tự mình điêu khắc thành một mực tại vài quốc gia lưu truyền, về sau bị đại tùy khai quốc hoàng đế Dương Kiên đạt được, nhưng thứ này phàm nhân không thể chạm vào, đụng tới liền chết, thiên trúc phản loạn lập quốc sau, mất đi tại trong loạn chiến, cuối cùng bị Liêu Không đại sư thu hoạch, bí mật đưa đến tỉnh trai. Mộ Dung Nôn gật gật đầu, cái đầu lớn ghê gớm. So nguyên bản Ngọc Tỷ truyền quốc còn lớn. Hoàng đế thời kỳ, hắn mặc dù không tin thứ này, nhưng thế giới này là có khí vận, cái đồ chơi này tuyệt đối là một sóng lớn khí vận, nói không chừng còn có thể trấn áp khí vận, là cái chí bảo. Mộ Dung Nôn hướng bên cạnh mấy cái văn sĩ áo trắng phục hòa thượng gật gật đầu, nói, đây là một cái công lớn, chúng ta Đại Hán xem trọng công nhất định thượng, qua nhất định phạt, dạng này, ta cho phép chuyện tập pháp, nhưng phải cùng tiên trúc thoát ly quan hệ, hơn nữa giáo nghĩa nhất thiết phải tất cả cải biến, để cho giáo chúng hướng thiện, không có vấn đề, đại thừa tiểu thừa ta cũng không để ý, nhưng bất có thể trích cầu sinh tu hành muốn chú trọng tu chính mình, đương hạnh nhất thiết. Phải quải, không cho phép thu tín đồ cung phụng, các ngươi hiểu ta ý tứ a? Phạn Thanh Huệ cùng khoảng không cùng hỉ, đội vàng hạ bài nói, đa tạ vương thượng. Bần tăng, bần nhi, biết rõ. Bọn hắn đương nhiên hiểu, đây là phi thường chính thống khổ tu sĩ tu hành, cùng Thiếu Lâm tự không phải một chuyện. Thiếu Lâm tự đó là bị hồng trần ô nhiễm quá mức khác loại tiểu thừa Phật pháp, sớm đã đi lệnh. Rất đạt được nhiều đạo cao tăng là xem thường Thiếu Lâm tự. Phật môn chân chính đại tu sĩ cũng là có, mỗi cái đều là khổ hành tăng, khoảng không chính là. Hắn tu bế khẩu thiền, cũng là khổ tu một loại. Mộ Dung mới biết, tín ngưỡng cũng là có ích, không có khả năng vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc, nhưng không thể là tà môn ma đạo. Cầm bí pháp phong ấn Ngọc Tỷ, Mộ Dung luôn trở về vương phủ. Ngồi ở trong thư phòng của mình, án lấy phương pháp chậm rãi mở ra phong ấn. Một đạo ánh sáng màu trắng nở rộ, Ngọc Tỷ nổi bồng bềnh giữa không trung. Mộ Dung luôn cũng không sợ nó gây bất lợi cho chính mình, đưa tay ra tiếp nhận nó. Trong nháy mắt, hắn cảm giác chính mình cùng Ngọc Tỷ tại trên cảm quan hợp hai là một. Đang tại vương phủ đi làm hoàng dược sư cùng Trương Lương đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía thư phòng phương hướng, nơi đó, một cỗ khổng lồ thanh sắc khí vận trong nháy mắt đã biến thành màu tím, bất quá còn có một bộ phận cổ quái kim sắc quấn quanh bên trên. Ngay ngắn khí vận chi trụ hóa thành toàn thân bị tím, nhưng bên ngoài quấn kim kỳ diệu màu sắc. Nguyên bản màu xanh lam vượng hoàng cũng biến thành màu tím vượng hoàng. Bất quá từ đỉnh đầu bắt đầu đến cánh, có màu vàng thần bí đường vân, khiến cho nó lộ ra vừa tôn quý vừa thần bí. Hoàng dược sư cùng Trương Lương liếc nhau, mang theo cùng hỉ, nhưng lại nói không nên lời, bằng không thì sẽ xui xẻo. Trong thư phòng Mộ Dung luôn bốn phía tìm Ngọc Tỷ. Ngọc Tỷ không thấy, tìm một vòng cũng không tìm được, ngồi ở trên ghế, bắt đầu tự tra, tìm ba lần, mới tại tinh thần hải của mình tầng thấp nhất tìm được cái kia nho nhỏ Ngọc Tỷ. Ngọc Tỷ này không lớn, đại khái hơn 10 cm dài rộng hình vuông, cũng không dày, đại khái 4-5 cm cao. Chỉnh thể thiết kế rất xưa cũng giản lược, không có gì tinh xảo điều khác, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Mộ Dung luôn nhìn xem đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên tiêu thất trở lại tinh thần hải Ngọc Tỷ, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, ta tu tiên. Lúc này cửa ra vào Nguyên Nhất hô, vương thượng, Trương thị lang cùng Hoàng thị lang cầu kiến. Mộ Dung luôn nhìn xem trên tay Ngọc Tỷ, cũng không ngẩng đầu lên trả lời, đi vào. Rất nhanh, hai người vô cùng lo lắng sải bước đi vào. Nguyên Nhất lập tức đóng cửa lại. Trương Lương cùng Hoàng dược sư vừa nhìn thấy Ngọc Tỷ, liền bản năng biết đây là cái gì, vội vàng đại hỉ mà bái. Chúc mừng vương thượng thu được Ngọc Tỷ truyền quốc, chính là thiên mệnh sở quy a. Mộ Dung luôn vượt qua Ngọc Tỷ, nhìn hồi lâu cũng không biết viết cái gì chữ, khoát khoát tay, các ngươi tới xem một chút, đây là chữ gì? Trương Lương cùng Hoàng dược sư vội vàng tới. Hoàng dược sư liếc mắt nhìn, lập tức nói, đây là cổ truyện, 6000 năm trước văn tự. Trương Lương gật gật đầu, cái này Ngọc Tỷ truyền quốc kỳ thực một mực rất nổi danh, rất nhiều người tiên đô gặp qua, nhưng không có cách nào đụng, đụng một cái liền xui xẻo, hơn nữa nó còn có thể chính mình chạy trốn, chỉ có người có đại khí vận có thể tiếp xúc, chữ viết này là hoàng đế khác, ý tứ nghe nói là Hậu Đức Vĩnh Trấn. Nghe nói, Mộ Dung luôn nhìn xem bốn cái cổ truyện kinh ngạc nói. Trương Lương nhún nhún vai, dù sao thời gian quá dài, cũng không quá nhiều văn tự ghi chép, khi đó chữ cũng không nhiều, 6000 năm xuống, cơ bản không có người nhận ra, chỉ là đại khái phỏng đoán. Mộ Dung luôn hiểu rõ, đem Ngọc Tỷ ném vào trong thân thể. Một màn này nhìn Hoàng Dược Sư cùng Trương Lương nhắm mắt. Thứ này mặc dù người có đại khí vận có thể đụng, nhưng cũng không thể trực tiếp ném vào trong thân thể à. Mộ Dung luôn để cho Nguyên vừa đi ngâm ba chén trà rượu vào ghế nói, Ngọc Tỷ này là từ hàng tĩnh trai cùng Không Hòa Thượng từ đại tùy mang tới, làm khen thưởng. Ta cho phép bọn hắn truyền đạo, nhưng phải nghiêm khắc và khống, nhất định không thể lại làm ra Thiếu Lâm tự chuyện như vậy, các ngươi đến lúc đó phái người nhìn chằm chằm điểm. Hoàng Dược Sư gật gật đầu, yên tâm đi, chúng ta sẽ nhìn. Trương Lương tiếp nhận trà cảm ơn, uống một ngụm rồi nói ra, đúng, vương thượng, chính khắc sảng bị diệt phúc kiến hoàn toàn thu hồi, bây giờ Lý Tĩnh cùng Lâm Bình Chi đang tại chỗ tu dưỡng, chúng ta nghĩ điều bọn hắn đi mặt phía nam chiến trường, ngươi cảm thấy thế nào? Mộ Dung luôn biết hắn nói mặt phía nam chiến trường đối với đại lý Cao Thị chi chiến, nhắc nhở, đại lý xâm chiếm chúng ta Đại Hán. Cái kia nhân tiên đoàn trí hưng không có khả năng không biết, ta suy đoán hắn bây giờ tại trang, thắng hoặc bại, đều sẽ đoạt lại đại lý chính quyền, đổ lúc mặc kệ là chiếm lĩnh Quý Châu vẫn là lui binh đổi đền bù, hắn đều có thể giao cho Cao Thị, cho nên, lần này cho ta một cái diện đại lý. Nếu như hắn dám xuất hiện ngăn cản, liền lập tức cho ta biết, ta tự mình đi giải quyết hắn. Là, Đêm khuya Mộ Dung Nôn một nhà cơm nước xong xuôi, người một nhà nằm ở trong viện hóng mát. Lâm Đại Ngọc bị Giả Nguyên Xuân đẩy một cái, một đầu nện ở Mộ Dung Nôn trong ngực. Mộ Dung Nôn ôm nàng, vừa cười vừa nói, cuối cùng có dũng khí. Lâm Đại Ngọc đã sớm đến tầng thứ 7, nhưng vẫn luôn không dám để cho hắn hỗ trợ đột phá. Nhưng bây giờ trong nhà tất cả mọi người mang thai, nàng liền biết không thể kéo dài được nữa, cố lấy dũng khí, khẽ ử kể từ mang thai sau, tính khí liền lòng trời lở đất loan loan trêu đùa đứng lên, nhà, đây là muốn diễn Lâm Đại Ngọc cuối cùng phá 7 tầng cảnh, xinh đẹp vương gia đại náo Bạch Hổ rừng sao? Lâm Đại Ngọc cũng không sợ, nhu nhu nở nụ cười, là đâu, đều do muội muội bất tranh khí, một mảnh trắng xóa quá sạch sẽ, không so được tỷ tỷ, hoa phồn diễm mộng. Toàn bộ hậu viện cười vang. Yêu Nguyệt cười gặp cả người, Liên Tinh ôm bụng hơi có tự giác, tỷ muội cũng là đâu. Loan Loan bị nói con mắt trợn thật lớn, hơn nửa ngày tài hoán qua thần, vỗ tay lên, lợi hại lợi hại. Sớm biết không để muội muội đẩy, đều bị ngươi nhìn lại nữa nha. Lâm Đại Ngọc sắc mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, quá tối, không thấy rõ. Chúng nữ lại là một hồi cười to. Loan Loan tựa ở sư phi viên trên bay, một bộ bộ dáng hưu khí vô lực, khoát khoát tay, được rồi, nói không lại ngươi, ta vẫn cùng hảo tỷ muội Thanh Nhi nói chuyện a. Sư phi viên đẩy ra nàng, ngươi ôm nhầm người, Bạch Thanh Nhi ở đằng kia. Loan Loan phảng phất mới nhận ra sư phi viên, đột nhiên hỏi, sư tiên tử không còn sớm tu đến tầng thứ 7 sao? Thế nào còn ở đây đâu? Ngươi 207 hải từ đâu? Sư phi viên hung ác trợn mắt nhìn nàng một mắt, quay đầu không để ý tới nàng. Loan Loan cười hì hì nói, nguyên lai nơi này còn có người nhắc gan, liên lâm muội muội cũng không sánh bằng đâu. Lâm Đại Ngọc đột nhiên nói, ngươi lần sau có thể để sư tiên tử hỗ trợ đấy đấy. Sư phi viên còn chưa kịp phản ứng, Loan Loan không hiểu kích động, tốt lắm, ý kiến hay nha. Sư nàng chưa kịp nói xong, sư phi viên liền đạp khinh công chạy. Chúng nữ lại là khanh khách một tiếng. Mộ Dung Nôn hướng trong đám người Cận Băng Vân nháy mắt mấy cái, Cận Băng Vân khẽ gật đầu, im lặng chạy ra ngoài. Hậu viện cách đó không xa tiểu hoa viên, Cận Băng Vân đi đến sư phi viên ngồi xuống bên người, nói khẽ, sư phụ mang theo sư môn cùng Tĩnh Niệm Thiền viện cao tăng đang lần nữa thiết lập bản thổ phật môn, cần chúng ta ủng hộ. Sư phi viên không nói gì. Cận Băng Vân lại nói, ngươi chẳng lẽ không ưa thích vương thượng? Không có. Chớ nói lung tung. Sư phi viên lập tức trả lời. Cận Băng Vân hai tay nâng gương mặt, thấp giọng nói, tất nhiên sư tỷ không muốn mà nói, cái kia sư muội trước hết lên, sư muội cũng tầng thứ 7, một mực chờ đợi ngươi, dù sao ngươi là tuyệt sắc nhóm người, không nghĩ tới ngươi hết kéo lại kéo, vậy thì chớ trách sư muội. Nói xong, nàng liền lách mình rời đi. Sư phi viên quay đầu nhìn nàng bay qua đầu tường, cắn môi một cái. Đêm khuya Mộ Dung Nôn nhìn xem xấu hổ bụng mặt Lâm Đại Ngọc, khóe miệng hơi bệnh. Lâm Đại Ngọc vụng trộm tách ra ngón tay, nhìn xem Mộ Dung Nôn, nhỏ giọng thúc giục nói, ca ca, ngươi nhanh lên à. Mộ Dung Nôn gật gật đầu, một giây thoát ý đi, Lâm Đại Ngọc hô nhỏ một tiếng, hai mắt nhắm nghiền. Tiểu Long Nữ nằm nghiêng ở bên trong, một tay kéo lấy đầu, nhìn có chút hăng hái. Nàng phảng phất là hoàng đế thị tẩm ghi chép quan, mỗi lần nàng cũng tại chỗ, đồng thời cặn kẽ ghi chép lại mỗi người chiến lực. Ngày mai liền cùng chúng tỷ muội chia sẻ chi tiết cùng đánh giá. Nàng đối với Lâm Đại Ngọc dự đoán là 10 phút, không nghĩ tới Lâm Đại Ngọc hùng mãnh dị thường. Rõ ràng là một bộ bệnh tây thi dáng vẻ, trên thực tế cũng là trang. Hiện trường giống như thiếu nữ nâng đại đỉnh, có loại cực mạnh lực rung động. Từ phía sau lấy ra sách nhỏ, tại Lâm Đại Ngọc đằng sau viết 4 cái ngôi sao. Gần với Kinh Nghê, Lục Tinh, cùng Hoàng Dung, Ngũ Tinh. Hoàng Dung vốn là thứ 2 đến ngược, nhưng nàng về sau quyết chí tự cường, đã tiêu thăng đến thứ 2, thậm chí vượt qua chính mình. Cũng không biết là thiên phú khác lạ vẫn là hậu tích bạc phát. Hoàng Dung thậm chí tự mình khai phát chiến trường thứ 2, hơn nữa cực kỳ linh mẫn. Bất quá Lâm Đại Ngọc tốt xấu là lần đầu tiên, rất nhanh liền không được. Long Nhi, đừng nhớ, ngươi không phải cũng khai phá chiến trường thứ 2 sao, đến giúp hỗ trợ. Tới. Tiểu Long Nữ cất kỹ máy vi tính sách tay, bút ký, xoay người. Ngày kế tiếp Lâm Đại Ngọc mang thai. Chiến tích của nàng để cho chúng nữ mở rộng tầm mắt. Thế mà đem ngoài miệng cường giả Loan Loan đều so không bằng. Lần này liền Loan Loan đều thật tâm thật ý bội phục. Nàng thật sự không chịu đựng nổi ngôn ca ca vừa mới khai phá ra băng hỏa lưỡng trọng thiên. Không nghĩ tới Lâm Đại Ngọc thế mà ăn. Chương 135, Thương Tú Tuần, không ăn có phải hay không liền chết. Chương 135, Thương Tú Tuần, không ăn có phải hay không liền chết. Phượng Khê Điện Trung Thư tỉnh chúng thị lang đều ở nơi này việc làm. Mộ Dung Nôn mang theo Nguyên vừa đi vào đại điện. Phạm Trọng Yêm, Trương Lương mấy người liền đội vàng đứng lên chắp tay hành lễ, bái kiến vương thượng. Mộ Dung Nôn đáp lễ sau, đi đến ở giữa ngồi xuống, các ngươi bảo ta tới nhất định có việc, nói một chút. Bọn hắn cũng đã quen vương thượng trực tiếp, nhao nhao sau khi ngồi xuống, liếc nhau một cái, cuối cùng từ Phạm Trọng Yêm mở miệng nói ra, vương thượng, chúng ta năm nay phải tạm thời dừng lại quyết trương. Mộ Dung Nôn để cho Nguyên ban thường trà, nghe xong khẽ gật đầu, có phải hay không quan viên theo không kịp? Là. Phạm Trọng Yêm bắt đầu kể khổ đứng lên, không chỉ là quan viên không đủ, lương thực, quân đội toàn bộ đều không đủ, đặc biệt là lương thực, nhất định phải chờ đến năm nay ngày mùa thu hoạch sau đó, mới miễn cưỡng có thể hơi chuyển động phía dưới, phải xem thu hoạch như thế nào. Mộ Dung Nôn hắn thực rất rõ ràng, bọn hắn thực sự quyết trương quá nhanh. Nhấp một ngụm trà, nói, ta cũng đang có ý này, năm nay không động binh, để cho Lương Hồng Ngọc tại Lan Châu đóng giữ tu dưỡng, Lý Tĩnh, Lâm Bình Chi điều chỉnh đến Quảng Tây đóng giữ, Hàn Thế Trung tại thành đều đóng giữ, Nhạc Phi, Dương Tái Hưng tại Bắc Kinh đóng giữ, địch rõ ràng, Quách Tử Nghi tại Quý Châu đóng giữ, tại chỗ chiêu binh luyện binh. Đại vương anh minh. Đám người cao hứng hô. Bọn hắn thật đúng là sợ vương thượng đánh xuống rồi, còn nghĩ tiếp tục đánh xuống. Cứ như vậy, toàn bộ đại hán chuẩn bị tu dưỡng một năm, chờ đợi ngày mùa thu hoạch. Nhận được mệnh lệnh các bộ đại tướng cũng không ý kiến, bọn hắn cũng đánh nửa năm, nghỉ ngơi một chút bổ sung một chút lính cũng tốt. sau đó nhận được tăng cường quân bị mệnh lệnh, chúng tướng đại hỉ. Bây giờ Đại Hán cương vực kỳ thực đã rất lớn, so Đại Tống thời kỳ khuyết trương 3 lần có thừa. Tất cả địa phương đều cần tăng cường quân bị, rất nhiều cứ điểm đều cần binh sĩ đi đóng giữ, bây giờ căn bản không có. Kỳ thực hiện tại Đại Hán là rất yếu đuối, các đại quan khẩu đều không quân đội gì đóng quân. Cũng là may mắn bây giờ bên ngoài điều kiện quá tốt. Phương Bắc Đại Nguyên Úc còn không mang nổi mình Úc. Đại Minh bị Lương Hồng Ngọc ngăn tại Thổ Phiên. Đại Lý bị địch rõ ràng cùng Quách Tử Nghi ngăn tại Quý Châu. Mộ Dung Nôn tiếp xuống nhiệm vụ, chính là sinh con, không ngừng mà sinh. Một bên khác Thu đến hồi phục Tống Việt cùng Độc Cô Việt bắt đầu chuẩn bị thay đổi vị trí một bộ phận tộc nhân cùng tài sản đi Đại Hán. Chợ bên trên đang suy nghĩ đi nơi nào qua đêm, Mộ Dung Nôn bị Sư Phi Huyên ngăn cản. Mộ Dung Nôn nhìn xem nàng hỏi, nghi đột phá. Sư Phi Huyên không nói chuyện, lôi kéo hắn vào phòng. Tiểu Long Nữ nghe tiếng mà đến, muốn đi vào, kết quả cửa bị khóa lại. Cái này không làm khó được nàng. Chỉ thấy nàng bò vào cửa sổ, lén lén chạy đi vào. Ngày kế tiếp Sư Phi Huyên ra đại danh. Yêu Nguyệt thứ nhất đếm ngược đã biến thành thứ hai đếm ngược. Sư Phi Huyên hạng chót. Yêu Nguyệt cùng Loan Loan dòng dã cười một ngày. Chợ bên trên lúc ăn cơm, Sư Phi Huyên lôi kéo Lâm Đại Ngọc nhỏ giọng hỏi, Lâm muội muội, ngươi đến cùng là thế nào chống đỡ? Chúng nữ lôi hai dựng lên. Lâm Đại Ngọc khuôn mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, trong kho sách có bản yoga mật thừa, án lấy nó liên hệ yoga, liền có thể tăng trưởng rõ rệt năng lực phương diện này. Chúng nữ bừng tỉnh đại ngộ, mắt sáng lên. Yêu Nguyệt trực tiếp liền hướng thư khố chạy tới. Nàng đã chịu đủ rồi trêu chọc, mỗi lần cũng nhịn không được hồ ngôn loạn ngữ, nhận cha nhận mẹ nó hành vi đều thành tỷ muội cho cười. Đặc biệt là một lần nào đó cùng Liên Tinh cùng một chỗ, trực tiếp hô Liên Tinh mẹ hành vi để cho Liên Tinh tại chỗ bạo nước trái cây. Mộ Dung Nôn thật đúng là không biết yoga mật thừa còn có năng lực này. Trong bên trên là Sư Phi Huyên sư muội Cận Băng Vân, nàng có thể xưng hào phóng, so Loan Loan đại khí nhiều. Lần thứ nhất liền mở mang chiến trường thứ hai, thậm chí hy vọng Mộ Dung Nôn ở trên người nàng lưu cái hình xăm. Mộ Dung Nôn rất là xúc động, xăm cái hồ điệp. Kế tiếp chính là Lý Sư Sư, Lý Thanh Chiếu, Bạch Thanh Nhi. Bên trong sức chiến đấu mạnh nhất là Bạch Thanh Nhi, so với nàng sư tỷ Loan Loan mạnh hơn nhiều. Lý Sư Sư cũng không kém bao nhiêu, chi thức bên bác, tư thế nhiều. Hán Vương trong nhà tiến hành tạo em bé đại nghiệp, đại tùy thì lâm vào dầu sôi lửa bỏng loạn thế. Lý Việt lấy được Đại Hán liên minh ủng hộ, chính thức khởi binh. Chiếm lĩnh Đại Tùy Bắc Bộ khu vực, bắt đầu hướng nam tiến quân mà ngăn tại bọn hắn trên đường chính là Phật Quốc Thiên Trúc. Hai bên trực tiếp cùng chết. Đại Tùy triều đình thì cần phải đối mặt 5 cái tạo phản thế lực, bị băng bó sủi cảo. Âu Quý phái bây giờ trở thành Đại Hán vận chuyển tiểu đội trưởng, một mực tại vụng trộm bóc người mới cùng ngựa, thông qua Độc Cô Việt con đường đưa đến Đại Hán tục trung. Trúc Ngọc Nghiên thậm chí thuyết phục, sát dụ, phi mã mục trường Lỗ Diệu Tử, đem toàn bộ nông trường ngựa đều bán được Đại Hán. Ngay cả phi mã mục trường mang theo nữ nhi của hắn Thương Tú Tuần đều chuyển tới Đại Hán. Bây giờ Đại Hán chiếm lĩnh hồ bạch cạn phía dưới tất cả thảo nguyên, chính thích hợp qua bên kia phát triển. Mộ Dung Nôn tại Lạc Dương tiếp kiến bọn hắn. Hắn bây giờ đối với Trúc Ngọc Nghiên có thể cố giữ vững chắc chắn thái độ. Nếu không thì nói nam nhân xưng bá thiên hạ, nữ nhân xưng bá nam nhân đâu. Mộ Dung Nôn còn gặp được Trúc Ngọc Nghiên đưa tới tặng phẩm phụ, một cái muốn làm quân sư mỹ nữ, Thẩm Lạc Nhạn. Thẩm Lạc Nhạn cung kính thi lễ một cái, bái kiến Hán Vương. Tại hạ Thẩm Lạc Nhạn. Nhìn xem nàng mang theo khẩn trương, nhưng thoải mái dáng vẻ, Mộ Dung Nôn đối với nàng cười cười, nói, chim sa cá lặn, danh bất hư truyền. Thẩm Lạc Nhạn mỉm cười, nói, không biết Hán Vương an bài như thế nào ta. Mộ Dung Nôn bên cạnh dựa vào ghế, ta có cái tổ chức tình báo, tiến tử ổ nhiệm vụ là giám sát thiên hạ đại sự, chuyên trách đối ngoại, thu thập tất cả đại quốc tình báo, ngươi có bằng lòng hay không thay ta chấp trưởng? Thẩm Lạc Nhạn một mặt chấn kinh, nàng không phải cảm thấy thấp, mà là cao, nhịn không được hỏi, Hán Vương, lớn như thế tổ chức tình báo, giao cho ta cái này vừa mới gia nhập, không thích hợp à? Mộ Dung Nôn trong lòng tự nhủ đương nhiên không thích hợp, nhưng Hoàng Dung bây giờ mang thai, không có tinh lực xử lý, hơn nữa ta có dòng à? Mặt ngoài, hắn một mặt trịnh trọng nhìn xem nàng, chân thành nói, xin tha thứ ta mạo phạm, ta điều tra qua ngươi, ngươi trí tuệ hơn người, ánh mắt độc đáo, can đảm siêu quần, đồng thời lại không từ thủ đoạn, tâm ngoan thủ lạc, sự nghiệp tâm rất mạnh, nghĩ bằng nữ tử chi thân, làm một phen đại sự, có thể đối. Thẩm Lạc Nhạn sững sờ nhìn xem hắn, trong mắt ẩn ẩn ngấn lệ thoáng qua, hắn thế mà hiểu rõ như vậy chính mình, so bất luận kẻ nào đều biết. Mộ Dung Nôn đặt tại trên bả vai nàng, nhìn chằm chằm con mắt của nàng trầm giọng nói, Lạc Nhạn, ta tin tưởng ta ánh mắt, giống như ngươi tin tưởng ngươi ánh mắt. Thẩm Lạc Nhạn có loại khăng khăng một mực đi theo hắn lên núi đao xúc động, vì một chân trên đất hô lớn, chúa công. Mộ Dung Nôn nhếch miệng lên, đem nàng kéo lên, đưa cái hạt sen cho nàng, ngươi hẳn phải biết cái này, ăn có thể để ngươi tư chất tăng mạnh, chờ sau đó ta chuyển cho ngươi nhan ngọc thần công, ngươi trước tiên đi theo Dung Nhi bên cạnh thích tướng phía dưới, tiếp đó tiếp thu toàn bộ, thay ta chia sẻ nhiệm vụ quan trọng. Thẩm Lạc Nhạn không nói hai lời ăn hạt sen, mấy người chuyển xong thần công sau, một mặt động lực tràn đầy đi tìm Hoàng Dung. Vừa mới ở một bên nhìn nguyên một chàng Thương Tú Tuần hai cố run run, nàng cảm thấy nàng liền không nên tới. Nghe được loại bí mật này cái kia còn có thể có hảo, nàng sẽ không bị diệt khẩu a. Khi Mộ Dung Nôn quay đầu nhìn về phía nàng, cơ thể của Thương Tú Tuần bản năng lắc một cái, muốn chạy. Mộ Dung Nôn hướng nàng mỉm cười, đưa ra một cái hạt sen, ăn đi. Cơ thể của Thương Tú Tuần lại là run lên, nhìn xem hạt sen, run giọng nói, không ăn có phải hay không liền chết. Mộ Dung Nôn cười một tiếng, đem hạt sen ném cho nàng, nói, đương nhiên sẽ không, ta cũng không phải sát nhân ma vương, đây cũng không phải là bí mật gì, đây là cha ngươi cầu ta, có thể giúp ngươi để thăng tứ chất, cũng không phải độc dược. Thương Tú Tuần luống cuống tay chân tiếp lấy hạt sen, nhẹ nhàng thở ra, sau đó vì chính mình vừa mới biểu hiện cảm thấy lung túng, liền vội vàng đứng lên nói lời cảm tạ, nuốt vào hạt sen, lập tức tiến vào trong đốn ngộ. Chờ tỉnh lại lần nữa, nhìn thấy thế giới đã hoàn toàn khác biệt, càng là cảm thấy xấu hổ, nàng hiểu lầm hắn, hoàn toàn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Đi đến Mộ Dung Nôn trước người cúc cung xin lỗi, "Hán Vương, có lỗi với, vừa mới là ta tiểu nhân." Mộ Dung Nôn với xuất thủ chỉ điểm ở trên trán của nàng, đưa đi nhan ngọc thần công. Thương Tú Tuần đỏ mặt, nàng biết cái này thần công truyền thuyết, đây là Hán Vương vì mình phi tử chuẩn bị trường sinh thần công. Cái kia Hán Vương bây giờ truyền cho chính mình, có ý tứ gì đã rất hiểu rõ. "Hán Vương ngươi." Thương Tú Tuần đỏ mặt nói, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Mộ Dung Nôn nghiêng khuôn mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ, giải thích nói, "Đừng hiểu lầm, ta chỉ thấy mỹ lệ, không đành lòng đồ xinh đẹp già yếu tiêu thất, chỉ thế thôi." Thương Tú Tuần nhìn xem Hán Vương chột dạ dáng vẻ, đột nhiên cảm giác không thể nào sợ, ngược lại cảm thấy hắn vẫn rất khả ái. Cười tủm tỉm tới gần hắn, nhẹ giọng hỏi, "Có thật không? Không phải muốn lấy được ta, trở thành nữ nhân của ngươi sao?" Mộ Dung Nôn tiếp tục xem hướng ngoài cửa sổ, cũng không phải không thể. Thương Tú Tuần cười khúc khích, quay người đi về phía cửa, đột nhiên lại quay người nói, "Tiểu nữ tử lần đầu tiên tới Lạc Dương, không biết nơi nào có ăn ngon, ta muốn đi nếm thử." Mộ Dung Nôn lập tức đứng dậy, vỗ vỗ quần áo, "Đi tới, ta quân a, ta dẫn ngươi đi." Thương Tú Tuần mang theo ý cười mắt nhìn hắn, đi theo hắn ra vương phủ. Lạc Dương ăn vặt từ xưa nổi danh, tiểu dáng nhiều, màn ngọt đều có. Thương Tú Tuần yêu nhất đồ ngọt, lại thêm đời này sống ở Đại Tùy, cũng chính là nguyên bản Ấn Độ, nơi đó đồ ăn ngọt phát hầu, khẩu vị cực nặng. Dọc theo đường đi miệng nàng liền không có dừng lại, ăn xong cái này ăn cái kia. Mộ Dung Nôn người mặc đấu đồng màu đen, nhìn xem giống như là thích khách, nhưng trên đường ăn mặc như vậy vẫn rất nhiều, ngược lại cũng không tính toán nổi bật. Nếu như không tính trên lưng cái thanh kiếm một mực tại sáng lên xích kiếm lời nói, tại Lạc Dương, ai còn không biết Hán Vương Tân Bội kiếm là một thanh một mực tại sáng lên hồng kiếm. Cho nên cơ bản người người đều nhận ra nhìn Hán Vương bị thai mà đi trộm chung mang theo mũ trùm hành vi, bọn hắn cũng phối hợp xem như không nhận ra được. Bất quá gặp phải chủ quán vẫn là không nhịn được khách khí quá mức, thậm chí không muốn lấy tiền. Không lấy tiền là không thể nào, Mộ Dung luôn cường ngạnh trả tiền xong, mang theo Thương Tú Tuần tiếp tục dạo phố. Trong bất chi bất giác, tay của hai người liền dắt đến cùng một chỗ. Thương Tú Tuần liếc hắn một cái, khoe miệng hơi bệnh, lôi kéo hắn tiến vào nhà tử lâu. Điểm đặc sắc đầu cá cùng mấy cái món ăn nổi tiếng, hai người ngồi ở lầu ba bên cửa sổ, vừa ăn vừa ngắm cảnh. Thương Tú Tuần ăn miếng thịt cá, con mắt sáng lên, hồng hộc bắt đầu ăn. Mộ Dung Nôn ăn vài miếng, bắt đầu uống rượu. Uống mấy chén, nhìn xem nàng hồ ăn biển nhét dáng vẻ, hỏi, "Đại Tùy bên kia đồ ăn ăn ngon không?" Thương Tú Tuần nhấm nuốt mấy ngụm nuốt xuống bụng chửi bậy, "Siêu khó ăn. Liệu thêm nhiều lắm, cái gì đều hướng bên trong ném, hàng mẫu cũng ít, ngoại trừ cháo vẫn là cháo, hoàn toàn không có ở đây ăn ngon." Mộ Dung Nôn cười một tiếng, "Cái kia đừng đi nông trường ta gọi người giúp ngươi kinh doanh." Thương Tú Tuần mang theo thâm ý nhìn xem hắn, "Ta khẩu vị có thể bắt bẻ." Mộ Dung Nôn mang theo tự đắc lung lay cây quạt, "Cái khác không dám nói, toàn thế giới chỉ ta cái này mỹ thực nhiều nhất." Thương Tú Tuần không nói gì, túi đầu tiếp tục ăn cơm lô thai hơi hơi biến đỏ. Cơm nước xong xuôi, mang theo mỹ nữ du thuyền trong chốc lát, hai người trở về vương phủ. Mới vừa vào thư phòng, Hoàng Dung liền mang theo Thẩm Lạc Nhạn đi tới, đưa cho Mộ Dung Nôn một tấm sổ con. Mộ Dung Nôn ngồi ở trên ghế mở ra nhìn. Sổ con là Tây Hạ trong hoàng cung một cái chim én chuyển tới, nội dung cũng rất đơn giản, lý lượng độ thâm cư không ra ngoài, thần sắc bình thản, tính tình đại biến. Mộ Dung Nôn đem sổ con phóng trên bàn, ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Dung, hỏi, "Có hay không cảm thấy con đường cũ này có chút quen thuộc?" Hoàng Dung gật gật đầu. Phía dưới câu lệ quốc vương lùi ra sau trên ghế, đối với Hoàng Dung nói, "Ngươi mau đem trọng trách xuống, trở về tu dưỡng a." "Hảo." Hoàng Dung sờ bụng một cái, gương mặt từ ái giống. Buổi chiều, Phượng Khê điện mở hội nghị, quyết định mặt ngoài án binh bất động, tư để hạ đại tướng đến Tây Kinh, đang tại Lan Châu Lương Sơn quân chuẩn bị sẵn sàng, nơi đó có đầu hoàng hà vừa bạn xuyên qua Lan Châu cùng Ngân Xuyên, có thể thừa cơ trực đảo Hoàng Long, liền với Tây Hạ cùng một chỗ diệt, đem toàn bộ Tây Hạ nuốt. Đến nơi phái ai đi, mọi người nhìn về phía Mộ Dung Nôn, bọn hắn biết vương thượng có người quen chi tài, biết ai thích hợp. Mộ Dung Nôn nhìn một chút danh sách, nói thẳng, để cho Lý Quang Bật cùng Tô Định Vương đi qua. Lý Quang Bật là chủ tướng, Tô Định Vương vì phó tướng, để cho bọn hắn ngay tại chỗ triều binh. Tây Hạ hẳn là không qua nhanh như vậy tới, dành thời gian luyện binh a. Tuân mệnh. Rất nhanh, vừa mới liền với gia tộc cùng một chỗ chuyển tới Lý Quang Bật cùng Tô Định Vương nhận được sắc phong cùng mệnh lệnh. Lý Quang Bật lúc này mới 16 tuổi, chính là hăng hái thời điểm, vừa nhận được mệnh lệnh liền lập tức chuẩn bị sẵn sàng, lên đường đi tới Tây Kinh. Tô Định Vương không có gì lớn gia tộc, Tạ Hoàn Ân sau liền dẫn lên áo giáp, cầm lên bao phục xuất phát. Áo giáp nặng đến hơn 70 cân, nhưng treo ở trên tay hắn giống như là không có trọng lượng. Lý Quang Bật trên đường liền gặp Tô Định Vương, bởi vì cũng là từ Lạc Dương xuất phát, rất dễ dàng gặp phải. Hai người nói chuyện với nhau một hồi, còn kém không nhiều lắm giải 7-8 phần. Trong lòng đều là thầm nghĩ, là một thành viên hổ tướng. Kỳ thực đều khiêm tốn, bọn hắn nào chỉ là hổ tướng, đều có đỉnh cấp soái tài tư chất. Tô Định Vương hung mạnh hơn, Lý Quang Bật thống soái càng mạnh hơn, bất quá bây giờ cũng là người trẻ tuổi, không có kinh nghiệm gì. Hán Vương phủ Mộ Dung Nôn nhìn xem cùng Vương Ngự Yên trò chuyện Lý Thanh Lộ, quyết định dùng đan dược để thăng phía dưới nàng, tiếp đó sớm một chút mang thai a, bằng không thì nàng cuộc sống tương lai không dễ chịu. Chờ bên trên Mộ Dung Nôn đơn độc đem Lý Thanh Lộ mang vào, sao Lý Triệu, gian phòng, đưa một cái hồi thiền tái tạo đan cho nàng. Lý Thanh Lộ là cái cực kỳ nữ nhân thông minh, cầm tới thuốc một khắc này, cũng không có kinh hỉ, mà là khủng hoảng. Ngẩng đầu, lo lắng nhìn xem hắn, nói khẽ, "Thiếp thân phụ vương, có phải hay không phải chết?" Mộ Dung Nôn ngồi vào trên ghế, đem nàng kéo vào trong ngực, nói, "Tây Hạ đang tập trung vật tư, đóng quân Ngân Xuyên Nam Bộ, bộ dạng khả nghi, bất quá cái kia cùng ngươi không quan hệ." Lý Thanh Lộ nhìn xem đan dược trong tay, nàng biết đây là trượng phu vì nàng làm chuẩn bị, vạn nhất Tây Hạ tiến công Đại Hán, nàng xem như Tây Hạ công chúa, nếu là có con trai, cũng có thể bảo mệnh. Gắt gao cắn chặt bờ môi, nước mắt từng giọt rớt xuống, tựa ở trong ngực hắn, nhẹ nói, cảm tạ vương thượng. Nói xong, lau lau nước mắt, một ngụm nuốt vào đan dược, một cỗ bảng bạc nội lực sinh ra, bắt đầu theo nhan ngọc thần công đặc thù đường đi đi khắp toàn thân. Mộ Dung Nôn quan sát đến hồi thiên tái tạo đan hiệu quả. Đan dược này xem như thập đại thần dược bên trong tối truyền thống phương thức an toàn nhất. Thuần dung đủ loại tài liệu quý hiếm đắp lên, tiếp đó một cái giải độc một cái khác, tạo thành một cái tuần hoàn sau, chỉ còn lại có thuần túy tốt dược lực. Lý Thanh Lộ nội lực lập tức tăng lên tới tầng thứ 7, dược lực còn rất nhiều còn thừa. Mộ Dung Nôn đem nàng ôm đến trên giường, chống đỡ cái chán, giúp nàng đột phá. Chỉ chốc lát sau, hai người đồng thời tỉnh dậy. Trong ngộng nàng một mực cùng Mộ Dung Nôn tại trong hầm băng yêu đương vụ trộm. Thằng đến phụ hoàng phát hiện chuyện của bọn hắn, đem tình lang đuổi ra khỏi Tây Hạ. Kinh bỏ trốn, bị bắt, bị tàn khốc phân ly, ở giữa xuyên sáp đủ loại yêu hận tình kỷ, thu nhà hận nước. Cuối cùng hai người quyết định bất tỉnh, sau khi chết biến thành một đôi hồ điệp, bay về phía bầu trời. Lý Thanh Lộ sững sờ nhìn xem hắn, trong lúc nhất thời không bình tĩnh nổi, một hồi lâu mới ôm chặt lấy hắn khóc lên, "Ô ô ô ô, chúng ta cuối cùng ở cùng một chỗ." Mộ Dung Nôn cũng không nghĩ đến Lý Thanh Lộ thế mà dung hợp mộng cô cùng Trúc Anh đại kịch bản, thực sự là thần kỳ. Chính hắn diễn một cái Tây Hạ bản lương sơn bá, cảm giác rất kỳ diệu. Nhìn xem đang cố gắng Lý Thanh Lộ, Mộ Dung Nôn phối hợp đứng lên khánh. Chương 136, thần kiếm bảng mở ra. Chương 136, thần kiếm bảng mở ra. Phượng Khê Điện nghe được Lý Thanh Lộ tin tức mang thai, chúng thần liếc nhau, nhao nhao lắc đầu cười khẽ. Vương thượng có đôi khi chính là quá mềm lòng. Vương An Thạch cảm thán nói, Phạm Trọng Yêm có không đồng ý gặp, đây là vương thượng nhân đức. Nhân đức chi quân há có thể xưng là mềm yếu. Trương Lương gật đầu đồng ý, vương thượng phẩm đức cao thượng, là ta đại hán may mắn a. Lời ấy đại thiện. Địch Nhân Kiệt phụ trưởng mà kích cười nói, Phạm Trọng Yêm vô vô tay nói, vương thượng có thể có nhân đức, chúng ta không được, tới, thương lượng với nhau như thế nào đem Tây Hạ nuốt. Lời ấy có lý. Địch Nhân Kiệt gật gật đầu. Đám người lập tức bắt đầu nghiên cứu. Một bên khác Lý Thanh Lộ đang tại hậu viện cùng tỷ muội thảo luận như thế nào sao thai, cùng với tương quan đủ loại ít kinh nghiệm. Mộ Dung Nôn cũng không phải mỗi ngày đều không chuyện làm, hôm nay ngay tại thư phòng, chỉnh lý một năm xuống tất cả tiểu đạo tin tức. Hắn muốn nhìn còn có hay không trước đó sót lại tin tức. Có chút không trọng yếu tin tức thì sẽ không truyền đến hắn nơi này, hội kinh bọn thủ hạ cắt giảm chọn lựa. Thương Tú Tuần hôm nay rảnh rỗi, cũng tới trợ giúp. Mộ Dung Nôn bên trái có cái chậu than, trong chậu than cắm một cái xích kiếm. Có chút quá thời liền ném vào chậu than đốt đi. Một tay chống cằm, một tay nhặt lên một đầu quét mắt một vòng, tiếp đó ném vào chậu than. Cái này nhìn một đầu ném một đầu, đều nhanh đem hắn nhìn vây lại. Thằng đến nhìn thấy trên tờ giấy viết tin tức, để cho ánh mắt hắn sáng lên. Chỉ thấy trên đó viết, Trương Tam Phong mất tích đồ đệ Trương Thúy Sơn đột nhiên xuất hiện tại Đại Tần, Đại Minh, hỗn loạn khu chỗ giao giới. Mộ Dung Nôn nhìn một chút trên tường địa đồ, hợp lấy ngươi cái này băng hỏa đảo tại địa Trung Hải thôi. Đem cái tin tức này phóng tới trong hộp, đằng sau tại theo vào xem. Bởi vì hắn có chút hiếu kỳ, đồ Long Đao kia cùng Ỷ Thiên Kiếm bên trong đến cùng cất giấu cái gì. Tiếp tục lật tờ giấy, một tin tức để cho ánh mắt hắn sáng lên. Thanh Long hội vận chuyển tự nhiên đao đội ngũ tại Đại Minh bị cướp 41 linh vận chuyển thành viên không ai sống sót, Thanh Long hội giận dữ, đang tại Đại Minh Nam Bộ điên cuồng lùng tìm Mộ Dung Nôn nhìn đồng hồ, 2 tháng trước, khó trách hắn tự nhiên đao như thế nào đến bây giờ còn không có tin tức. Nguyên lai là bị cướp. Mẹ nó dám tiếp ta đồ vật. Đem đầu này bỏ vào hộp. Lần này hắn tinh thần tỉnh táo, bắt đầu nghiêm túc kiểm tra đứng lên. Lập tức lại có một đầu tin tức dẫn vào mi mắt, Đại Thanh chia ra thành 9 khối. Cửu Long đột đích. Rất nhiều gia tộc và nhân khẩu ngồi thuyền rời đi, tiện tay đem đầu này ném vào chậu than, hắn không quan tâm xa như vậy chỗ tin tức. Những cái kia ngồi thuyền rời đi chỉ có 2 cái địa phương có thể đi, hướng tây chính là Đại Hán, hướng về đông chính là Đại Tần. Bất quá Đại Tần chỗ kia không có người đi, đi cái kia làm gì, làm nô lệ sao? Ở những người khác xem ra, Đại Tần chính là chế độ nô lệ quốc gia, chủ nô doanh chính cùng hắn các nô lệ. Là mấy cái quốc gia độ hạnh phúc thấp nhất quốc gia, có thể chỉ có chiến loạn khu kém hắn một điểm. Tiếp tục kiểm tra lên. Lúc này Thẩm Lạc Nhạn đưa qua một đầu, vương thượng ngươi xem một chút cái tin tức này. Mộ Dung Nôn tiếp nhận tờ giấy, chỉ thấy trên đó viết, Cổ Tam Thông xông ra thiên lao, xông vào Đại Minh hoàng cung, sau bị không rõ cường giả kích thương thoát đi đem tin tức bỏ vào trong hộp, đám người tiếp tục kiểm tra. Công việc này vô cùng rườm rà, nhìn 3 ngày mới đem tất cả tin tức xử lý xong. Ngoại trừ dùng hơn 4 cái, hắn còn chứng kiến khác 3 đầu tương đối có giá trị, Đại Minh, Đại Tần, Đại Hán Tây Bộ ngắn ngủi xuất hiện qua thú nhân Đại Thanh Nam Bộ mặt biển Thanh Long cùng bên kia quái vật to lớn đánh nhau ở cùng một chỗ, sau đó chìm vào đáy biển Phong Vân Đại Lục Hỏa Phượng Hoàng xuất hiện tại Tây Bộ. Sau lưng có một đám che mặt sát thủ đang truy kích Mộ Dung Nôn thông qua những tin tức này, biết đại khái gần nhất toàn thế giới đang phát sinh chuyện. Đại Hán Tây Bộ, đó chính là bây giờ thổ phiên chiến khu, Mộ Dung Nôn quân đội rút lui sau, Đại Minh đang cùng thổ phiên đánh trận. Những thứ này thú nhân, đến cùng là Đại Minh vẫn là thổ phiên, không rõ ràng. Nhưng có một chút có thể chắc chắn, thú nhân dược tám thành đã bị Đại Minh cùng Đại Tần lấy được. Phía sau bọn họ có thể sẽ xuất hiện thú nhân binh sĩ. Đến nỗi Phong Vân Đại Lục có thể cùng Thanh Long đánh nhau quái vật, nghĩ đến hẳn là rất mạnh. Chính hắn xem như thần thú, biết mình chiến lược mạnh bao nhiêu. Thanh Long thế nhưng là có 7000 năm tu vi, mặc dù nguyên tắc là bị một đám người vây đánh dẫn đến tử vong. Nhưng nơi này Long Đô không đồng dạng, chiến lực khác biệt càng lớn. Cùng con rồng kia đánh quái vật hẳn là cũng rất cường đại. Hán Vương phủ Mộ Dung Nôn nằm ở trên ghế nằm, cầm một bản bí tịch, nhìn rất nhiều nghiêm túc. Tên của bí tịch gọi Yoga Mật Thừa. Hắn gần nhất phát hiện nữ nhân sức chiến đấu tăng nhiều. Mặc dù còn không đến mức để cho chính mình không chịu được nổi, nhưng tăng cường vẫn là cần thiết. Quyết không thể bị đánh gục phía dưới. Trước đó thế nhưng là tại các nàng chiến bại ạ hệ gạ thời điểm hung hăng đục nhờ ác khu. Hô cha đó là cơ sở, hung tàn hơn hắn đều làm qua. Nếu như bị các nàng cầm xuống, có thể tưởng tượng phải bị dạng gì khuất đủ. Cho nên hắn gần nhất rất nghiêm túc đang nghiên cứu yoga mật thừa, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Nha! Đây không phải bách chiến bách thắng Hán Vương Đại Lao ra sao? Đang nghiên cứu cái gì đâu? Loan Loan cười híp mắt sở lấy bụng lượn lờ đi tới. Phía sau là top 5 top 3 tới hóng mát phi tử. Thậm chí Thẩm Lạc Nhạn cùng Thương Tú Tuần cũng ở nơi đây, các nàng đều ở tại trong vương bên trong. Tại ngoại giới xem ra, các nàng cũng là Hán Vương Vương Phi quân dự bị, liền đông đảo triều thần cũng là muốn như vậy. Nguyên bản Thẩm Lạc Nhạn là bởi vì công tác nguyên nhân, thường xuyên ở tạm, hiện tại dứt khoát liền ở nơi này. Thương Tú Tuần bị cha nàng bỏ vào cái này, tự mình chạy. Nói là đi phương Bắc Thảo Nguyên lựa chọn sân bãi trùng kiến nông trường, nhưng đây là ý gì người qua đường đều biết. Mộ Dung Nôn vội vàng đem bí tịch nhét vào trong quần áo, cái này bị thai mà đi trộm chung động tác đem chúng nữ đều chọc cười. Hi hi ha ha nở nụ cười. Yêu Nguyệt là cười rộn rã nhất, nàng trước tiên là bị khi phụ thảm nhất, mỗi ngày gọi cha, nhiều lần ạ hệ gà ảo. Tờ tờ bên trên còn bị viết đầy đủ loại chữ kỳ quái. Cái này học được cái bí pháp này sau đó, nàng tự giác mạnh mẽ lên, ngày ngày đều ở tại viễn tưởng chân đạp Mộ Dung Nôn chẳng cảnh. Đương nhiên, bây giờ tiến vào kỳ nguy hiểm, nàng không thể tự thao, nhưng không trở ngại nàng sớm vách lối. Chỉ thấy nàng đi đến Mộ Dung Nôn trước người, khiêu khích hất cằm lên, chờ ta sinh xong hải tử, ngươi chờ chết đi. Ha 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 ha. Mộ Dung Nôn ngẩng đầu, a, lại dám khiêu khích ta. Xem ra trước kia còn là đối với ngươi quá tốt rồi. Yêu Nguyệt phản xạ có điều kiện cơ thể lắc một cái, nhưng nghĩ đến mình đã học xong, chỉ cần luyện tiếp, sớm chậm có thể bắt lấy hắn, liền lại thần khí đứng lên, quay đầu hừ một tiếng, tìm Trương Thuận mắt ghế nằm nằm xuống. Bác kéo vẫn như cũ như cái tiểu thị nữ, khôn khéo đem hoa quả từng phần phóng tới các vị nương nương bên cạnh. Mộ Dung Nôn nhìn rất nhiều hài lòng, với tay. Chờ bác lôi đi gần, kéo qua nàng hôn một cái, ngươi cũng là ngự nữ, sớm chậm lại là ta phi tử, những thứ này giao cho thị nữ đi làm, hiểu không? Bác kéo nước mắt trong nháy mắt liền rơi xuống, cắn môi im lặng khóc lên. Mộ Dung Nôn biết nàng rất tự ti, ôm vào trong ngực sờ lên tóc. Bác kéo trong lòng vô cùng cảm động, trong cung rất nhiều người đều xem thường nàng, khinh bị nàng côn luân nô thân phận. Chính nàng cũng vì huyết mạch tự ti. Dù là nàng có ngự nữ thân phận tại, vẫn như cũ so phổ thông thị nữ địa vị còn thấp hơn, tất cả mọi chuyện đều để nàng đi làm. Chỉ có vương thượng là khác biệt, nàng chỉ có tại vương thượng trong mắt thấy được yêu thương cùng tương tiếp. Trên thế giới này, nếu như chỉ có một cái thần, vậy chỉ có thể là vương thượng. Nàng nguyện ý vì hắn đi chết, cam tâm tình nguyện. Thậm chí cảm giác dù cho chết cũng là hạnh phúc. Mộ Dung Nôn liền ôm nàng nằm ở trên ghế nằm. Lung lay cây quạt, bác kéo cảm giác vô cùng hạnh phúc. Kỳ thực Mộ Dung Nôn chính là thuần túy gặp sắc khởi ý, nếu là mang đến xấu côn luân ô, ngươi nhìn hắn không đem nàng đá bay ra ngoài. Chúng nữ cũng rất xúc động, cũng không phải xúc động bác kéo, các nàng đối với nàng vô cảm, thậm chí khinh bỉ. Các nàng chỉ là xúc động với mình chồng thiện lương. Mộ Dung Nôn cảm giác bác kéo võ công tiến độ thế mà thật nhanh, đều nhanh đến tầng 7. Chỉ có thể nói không hổ là Ai Cập diễm hậu, tư chất coi như không tệ. Mặc dù cũng có chính mình hạ sen tác dụng, nhưng nghĩ đến nàng bí mật luyện công tuyệt đối rất cố gắng. Mộ Dung Nôn nhìn xem top 5 top 3 tán gẫu người phụ nữ có thai nhóm, quay đầu đối với A Bích nói, "A Bích nữ thần, mau tới cái người phụ nữ có thai bảng cho đại gia trợ trợ hứng." Chúng nữ nghe xong cười ha ha. "Đúng a, chúng ta kim bảng nữ thần. Ngươi không tới cái kim bảng sao?" Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. "Rất lâu không gặp kim bảng, rất tưởng niệm, mau tới." "Kim bảng, lên." A Bích im lặng liếc một cái các nàng, "Được a, kim bảng, lên." Bầu trời nổ vang, kim bảng lóe sáng đăng tràng. Chúng nữ trợn mắt hốc mồm nhìn lên trên trời kim bảng. Tiếp đó quay đầu nhìn về phía A Bích. A Bích cũng nhìn trợn mắt hốt mồm, lâm vào bản thân hoài nghi. Mộ Dung Nôn uống một hớp rượu, nằm ở trên ghế nhìn lại. Đại Hán bây giờ là chậm trên dưới hơn 7 giờ. Đại Tần thuộc về đang giữa trưa, doanh chính đang tại ăn cơm trưa, cũng đã quen, một bên ăn một bên nhìn. Ngược lại bên trong tòa đại điện này cũng không có người nào. Phong Vân cùng Đại Thanh bây giờ là thuộc về 7 giờ sáng, cũng đúng lúc đang ăn xong điểm tâm, hoặc đang tại ăn. Lần này trên cơ bản phần lớn người đều ở trên bàn cơm nhìn. Chỉ thấy một hồi phảng phất bản tin thời sự một dạng phim hoạt hình đầu kết thúc, xuất hiện lần này chủ đề Thập Đại Thần Kiếm bảng. Cái này liền không có cách nào chui Khổng Tử lên bảng, rất nhiều người buông xuống tiểu tâm tư, an tĩnh nhìn lại như cũ, tới trước một đợt lời thuyết minh, lần này xếp hạng không phải lấy kiếm bản thân có thể tạo thành lực phá hoại xếp hạng, kiếm bản thân ẩn chứa khí vận, đổi một câu nói, nhận được này kiếm thừa nhận, liền có thể thu được kiếm khí vận gia thân. Giờ khắc này, biết được khí vận là cái gì con mắt sáng lên. Đặc biệt là các quốc gia hoàng đế cùng thế lực chủ, một khắc này trở đi, kiếm không kiếm đã không trọng yếu. Khí vận mới là trọng yếu nhất. Doanh Chính kém chút đổ cái bàn, vừa mới còn không có cái gì cái gọi là biểu lộ cũng thay đổi. Khí vận, không có người so với hắn càng hiểu tầm quan trọng của thứ này. Đối với một quốc gia tới nói, có khí vận liền vạn sự đại cát, không còn khí vận trở chết đi. Rất nhanh, thanh thứ nhất thần kiếm ra sân, Ngư Trường Kiếm. Lời thuyết minh, lại tên bản cương kiếm Tùng Văn Kiếm từ cổ chú kiếm sư Âu Giá Tử dùng xích cận chi tích, nếu a suối chi đúc bằng đồng tạo thành. Trên thân kiếm đường vân, khúc chiết béo von, gập ghềnh, đầy lưỡi đao hoa văn lộ ra, liền tựa như ruột cá đồng dạng. Nghịch lý không thuận, không thể phục a, thần lấy giết quân, tử lấy giết cha. Kèm theo một bộ phận không gian thuộc tính. Tiểu đạo tin tức, này kiếm chuyên vì ám sát mà sinh, không giết chết mục tiêu quyết không bỏ qua, sát khí cực nặng, dù cho tu tay, nó cũng biết tự động hướng mục tiêu vào tới, nếu như chủ nhân biết được không gian ý cảnh, đem như cá gặp nước, lúc này đang tại Đại Minh. Kỳ thực không cần tiểu đạo tin tức nói, tất cả mọi người đều nhìn thấy chủ nhân của nó. Chỉ thấy một cái cô gái xinh đẹp đang cầm lấy kiếm ngơ ngác nhìn kim bảng, sau đó hét lên một tiếng, ném xuống kiếm. Toàn bộ thế giới đều náo nhiệt lên. Nàng làm sao nhìn có chút quen thuộc a? Lâm Tiên Nhi a, ta còn đi thử qua đây. Kỹ thuật không thể nói, chính là núi lòng điểm. Nàng như thế nào tại Đại Minh a? Bởi vì Đại Hán Ngày Nguyệt lâu đang tại chỉnh đốn kỹ nữ thị trường, nàng loại này hộ cá thể không dễ lan lộn. Nàng xong a, cái này không bị người truy sát đến chết a. Đồng đốc, tình nhân của nàng nhiều lắm, chính là có người bảo hộ nàng, hơn nữa nàng thành kiếm hướng về trên đường quăng ra, ai sẽ truy sát nàng hay sao? Nói cũng đúng, ngươi nhìn nàng bây giờ liền ném đi, sáng suốt. Lâm Tiên Nhi, các ngươi thấy được a? Ta ném trên mặt đất a, tự mình tới nhặt, đừng đến tìm ta. Ai biết ngươi có hay không sau lưng chúng ta nhặt về. Lâm Tiên Nhi mộ dung nôn, Đại Minh Thanh Long hội, các ngươi biết được, hai lần trước các ngươi một lần đều không thành công, đến cùng được hay không a? Thỉnh Hán Vương yên tâm, lần trước chính là câu ngày Đại Minh người giang hồ chặn giết chúng ta đưa qua người, lần này nhất định giúp ngươi làm đến, ta bảo đảm. Nguyên lai Thanh Long hội hai lần trước nhiệm vụ thất bại a, như thế đồ ăn a, Đại Minh giang hồ khách không tuân theo quy củ, lần này các ngươi chờ chết đi, chúng ta đem lần trước sổ sách cùng tính một lượt. Quan chúng ta thí sự a, là các ngươi vận chuyển đồ vật người chính mình bán rẻ đồng đội, lên lòng tham nha, biết đến thật nhiều a, không phải là ngươi đi. Đại Tần doanh chính lập tức phái người đi thông chi Lý Tư, để cho Tân La Vong đến cấp đoạn. Hắn vốn đang dự định để cho Thanh Long hội đi đoạn, xem ra Thanh Long hội không đáng tin cậy, vẫn là mình người chắc chắn. Đại Minh nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, một đám cẩm y liễu vệ lập tức bay ra hoàng thành, bắt đầu hướng Lâm Tiên Nhi địa điểm chạy tới. Bọn hắn vừa mới liền nhận ra, đó là Đại Minh cùng Đại Tùy nơi biên giới, lại hướng nam điểm liền muốn ra Đại Minh. Đại Hán Hán Vương phủ Hoàng Dung cảm thán nói, quá xa, chúng ta ngoài tầm tay với, chỉ có thể nhìn Thanh Long hội. Thẩm Lạc Nhạn lắc đầu, ta không coi trọng bọn hắn, lần này đồ vật quá trọng yếu, khí vận a, thứ này so thần đàn còn chân quý, đoán chừng Đại Minh cẩm y liễu vệ đã chạy tới. Loan Loan nhìn xem đang cắm ở hoa viên trên đồng cỏ, bị xem như nguồn sáng dùng xích kiếm, quay đầu hỏi, Nôn ca ca, ngươi nói thanh kiếm này sẽ không cũng tới bằng a? Mộ Dung Nôn cũng có chút không xác định, lắc đầu, không 5.1 biết. Độc Cô Phượng đội bằng hô, chắc chắn có thể. Xích kiếm là tối cường. Đám người bật cười nhìn xem nàng, ngẩng đầu nhìn về phía kim bảng. Lúc này kim bảng xuất hiện thanh thứ hai kiếm, thừa ảnh kiếm. Thanh kiếm này lẻ loi đặt ở một bộ xương khô trên thân, bị hắn ôm vào trong ngực. Lời thuyết minh, Ân Thiên Tử ba kiếm thể, Hàn Quang, Nhật Ảnh, Tiêu Luyện. Ba thanh kiếm là sinh đôi kiếm, có thể chia ra làm ba, cũng có thể ba hợp làm một. Một thanh kiếm gọi Hàn Quang, không nhìn thấy, dùng nó không cảm thấy nó tồn tại. Nó chạm đến vật thể, hoàn toàn cảm giác không thấy vật thể có thực thể, nó từ thể nội kinh cũng không có cảm giác. Một thanh kiếm gọi Nhật Ảnh, lúc sáng sớm thiên tướng sáng, hoặc bên cạnh chậm thiên tướng ám thời điểm, mặt hướng bắc quan sát nó, nhàn nhạt tựa hồ có kiện đồ vật tồn tại, nhưng thấy không rõ nó hình dạng. Nó chạm đến vật thể, rõ ràng có chút âm thanh, nó từ thể nội kinh cũng không cảm thấy phải đau đớn. Một thanh kiếm gọi Tiêu Luyện, ban ngày có thể trông thấy bóng dáng của nó nhưng không nhìn thấy ánh sáng. Ban đêm có thể trông thấy nó ánh sáng, nhưng không nhìn thấy nó hình dạng. Nó chạm đến cơ thể, răng rắc một chút liền đi qua, vừa qua đến liền lại hợp lại, mặc dù có thể cảm giác được đau đớn, nhưng trên lưỡi đao lại không có dính vào một vết máu. Tiểu đạo tin tức, nó xem như thiên tử kiếm, cả một đời chưa từng giết người, rất là tịch mịch bất đắc dĩ, gánh chịu lấy thương triều sau cùng khí vận, lúc này ở Đại Tần. Cơ mờ nở. Kiếm này thật thần kỳ. Không nhìn thấy a. Tịch mịch. Bất đắc dĩ. Kiếm này có kiếm linh. Rất nhiều thần binh đều có linh trí a, sĩ đại thần kiếm chẳng lẽ còn không có? Điều này cũng đúng, tất nhiên cần phải có a, bằng không thì đi cấp bậc. Ta giống như nghe nói qua nó. Đúng, cổ thời kỳ xuân thu người, tại Đại Tần a, đó nhất định là cái cuối cùng chủ nhân mộ. Đây không phải rất dễ tìm sao? Có hay không cùng đi đào mộ huynh đệ? Cũng tại móc. Chương 137, doanh chính, chấm công tin. Chấm muốn thử một chút. Chương 137, doanh chính, chấm công tin. Chấm muốn thử một chút. Đại Tần lúc này Lý Tư vừa mới đổi tới cung điện, cách thật xa quỳ xuống. Doanh chính nhìn xem kim bảng bên trên thừa ảnh kiếm, cũng không quay đầu lại hỏi. Kiếm này ta hơi có nghe thấy, có phải hay không cổ thời kỳ xuân thu? Lý Tư trả lời, vậy hạ chí nhớ tốt, chính xác như thế, đời cuối cùng cất giữ giả tên là Khổng Chu, nhưng không biết hắn chết bởi lúc nào, chôn ở nơi nào. Đi tìm, tất có dấu vết có thể tìm ra, từ lỗ họ đi tìm. Doanh chính sắc mặt tỉnh táo nói, tuân mệnh. Vậy hạ. Lý Tư lập tức lại chạy ra ngoài, hắn biết đợi chút nữa còn có chạy vào, thừa dịp bây giờ nhanh chóng phân phó. Đối với quốc gia khác mà nói, này liền rất khó lấy được. Nhưng cái khó không có nghĩa là liền không làm, vẫn có rất nhiều người bí quá hóa liều. Dù sao trộm mộ thứ này, từ trước đến nay là dân gian năng thủ nhiều, ngược lại là quan phương kỹ thuật không được. Bởi vì quan phương không có trộm qua, không có kinh nghiệm a, dân gian kẻ trộm mộ ngược lại kinh nghiệm rất nhiều, bởi vì bọn hắn thường xuyên trộm. Đại Hán Hán Vương phủ Thẩm Lạc Nhạn lập tức lấy ra máy vi tính sách tay, bút ký, ghi chép xuống tổ chức khiếm khuyết, đó chính là thiếu khuyết những kỹ năng khác người nổi bật. Tỷ như quan phương trộm mộ tổ chức, bọn hắn Đại Hán liền không có, về sau cần chiêu chút khắp mọi mặt nhân tài mới được. Hoàng Dung ở một bên nhìn xem, hai lòng gật đầu, người kế nhiệm này coi như thông minh. Lúc này kim bảng bắt đầu lần nữa biến hóa. Xuất hiện thanh thứ ba thần kiếm, Trạm Lư kiếm. Cái này toàn thân màu đen, hoàn toàn vô tích trường kiếm để cho người ta cảm thấy không phải nó sắc bén, mà là nó khoan hậu cùng hiền lành. Nó liền như thượng thương một cái ánh mắt thâm thúy, nhìn rõ mọi việc con mắt màu đen, nhìn chăm chú lên quân vương, chư hầu nhất cử nhất động. Quân có đạo, kiếm ở bên, quốc thịnh vượng. Quân vô đạo, kiếm bay vứt bỏ, quốc rách nát. Vũ kim chi anh, thái dương chi tinh, gia chi có thần, ăn vào có uy. Có thể để tóc cùng phong mà qua, thiết cận nhận như bùn, cả thế gian không thể thất giả. Trạm lư kiếm có linh tính, có thể biết trung thần, lương quân. Tiểu đạo tin tức, gần nhất nó tiếp xúc được lương thần hơi nhiều, rất là phiền não, dứt khoát ngã ngửa, lúc này đang tại Đại Hán, lúc này Đại Hán triều đỉnh đám người đang ngẩn người, bởi vì kiếm này chủ nhân bọn hắn nhận biết, Nhạc Phi à. Đúng vậy, này kiếm đã có chủ rồi, Nhạc Phi lúc này đang nhìn kiếm ngẩn người đâu. Người này có phải hay không Đại Hán Nhạc Phi? Là hắn. Vừa mới diện Đại Kim, bây giờ hẳn là Đại Hán phía Bắc A, muốn đi cấp sao? Cấp. Ngươi có biết hay không hắn bây giờ là tuyệt đỉnh cấp bậc cao thủ A? A, 28 tuyệt đỉnh cao thủ. Thật hay giả? Các ngươi không lớn người hắn A. Hắn là Đại Hán trong tướng quân thứ nhất đột phá tuyệt đỉnh, bất quá giống như Dương Tái Hưng cũng muốn đột phá. Không ngừng. Ta nghe nói mấy cái tướng quân đều tại Đại Tông Sư đỉnh phòng, giống như đều nhanh đột phá. Đại Hán mạnh như vậy sao? Cái này cần có mấy cái tuyệt đỉnh cấp bậc tướng quân A. Hiếm thấy quá quái, bằng không thì Đại Kim phía dưới Câu Lệ Triệu Tống có thể tùy tiện diệt A. Đại Nguyên trước đó có mười mấy cái tuyệt đỉnh, như thế so sánh, cũng không gì, ngược lại yếu đi. Cái kia có thể so sánh sao? Đại Nguyên tuyệt đỉnh đều lên trăm tuổi, Đại Hán mới mười mấy 20 tuổi. Liên Triệu Tống lấy trước kia cái hoàn cảnh, hạt giống tốt đều bị sớm mất chết, bây giờ có thể có mấy cái đi ra cũng không tệ rồi. Lại nói trước đó Triệu Tống hoàng đế giống như biến nệ tinh, thường xuyên tại thổ phiên giết người. Nệ tinh? Thứ quỷ gì? Có thể ăn thú nhân đan A. Hán vương đều nhân tiền, tùy tiện phát mấy bộ thần công, ban thưởng chút thần đan, không phải tùy tiện đột phá sao? Đúng A. Lần trước mấy cái kia thần đan đều bị Hán vương cướp đi. Câu này. Nói chuyện khách khí một chút, cẩn thận bị Ô Xảo sát thủ bắt được. Ta sợ hắn cái điều. Có gan đến giết ta à? Có loại lưu lại tính danh. Lao tử Đại Minh Chu Hậu Chiếu. Chu Hậu Chiếu, ngươi mẹ nó đừng mù mấy cái nói lung tung A. Duy nhất một lần đắc tội Đại Hán cùng Đại Minh, xem ra là Đại Tần. Làm sao ngươi biết không phải Chu Hậu Chiếu tại Hát Thế Vai? Huynh đệ, ngươi biết hay không Hát Thế Vai cái từ này ý tứ? Đại Tần Doanh Chính ánh mắt nhấp nháy nhìn xem Nhạc Phi trên tay kiếm, lại xem Nhạc Phi, đột nhiên hỏi, cái này Nhạc Phi, có phải hay không lần trước cái kia cá biệt chính mình chủ quân làm mồi nhử tướng quân? Vừa mới chạy trở lại Lý Tư lập tức trả lời, đúng, chính là hắn. Chính trị trí thông minh cực thấp. Doanh Chính nhiều hứng thú nhìn xem Nhạc Phi, phân phó nói, đi thử lấy ly gián phía dưới, ta không tin có hoàng đế có thể giữ lại được loại này phản nghịch chi đồ. Là, vậy hạ. Vừa mới chạy trở lại Lý Tư lại chạy ra ngoài. Đại Hán Hán Vương phủ Thẩm Lạc Nhạn thấp giọng nói, vương thượng, muốn hay không Mộ Dung luôn khoát khoát tay, để cho hắn dùng đến a, lấy tới làm gì? Thẩm Lạc Nhạn bội phục nhìn hắn một cái, ngẩng đầu nhìn về phía kim bảng. Lúc này kim bảng một hồi biến hóa, xuất hiện thanh thứ 4 cùng thanh thứ 5 thần kiếm, tướng tài, mặc tà. Lời thuyết minh, tướng tài, mặc tà là tướng tài cùng mặc tà đúc hai thanh kiếm tướng tài hùng kiếm, mặc tà thư kiếm. Tướng tài mặc tà là hai thanh kiếm nhưng mà không ai có thể tách ra bọn chúng. Sát khí cực nặng, cương nhu hòa hợp, âm dương tương giao lúc lại sinh ra lực sát thương to lớn. Tiểu đạo tin tức, tướng tài cùng mặc tà dùng linh hồn của mình giao cho hai kiếm đặc biệt âm dương kiếm linh, là tu hành âm dương đạo ý cảnh rất tốt vũ khí, lúc này đang tại Đại Tần. Lại là Đại Tần. Tại sao lại tại Đại Tần a? Đại Tần thần kiếm nhiều đó là nổi danh, bằng không thì cũng sẽ không luyện võ công dựa vào thần khí a. Ngạch. Nói cũng có đạo lý. Kiếm này cố sự ta còn thực sự nghe qua, nghe nói là mặc tà nhảy vào đi, cũng không biết phải hay không thật sự. Dạ, các ngươi không phải Đại Tần người người địa phương a? Nghe nói là mặc tà cùng Sở Vương yêu đương vụ trộm, bị tướng tài phát hiện, tướng tài đem mặc tà ném vào luyện kiếm lô. Sở Vương sau khi biết chân tướng giận dữ, phái người bắt tướng tài, đem hắn cũng ném vào luyện kiếm lô, làm thành can tương kiếm. Thế là vừa ra đời hai thanh sát khí cực nặng thư hùng song kiếm. Khó trách thư hùng song giao lúc sát khí nặng, hợp lấy là kẻ thù cũ a. Đột nhiên cũng cảm giác thế giới này hảo thực tế a. Đại Tần cái này không cần Doanh Chính nói chuyện, hắn vừa mới quay đầu, Lý Tư liền chạy ra ngoài. Bệ hạ, ta biết kiếm này ở đâu, tại nông gia cái kia, ta này liền phái người đi lấy. Doanh Chính hài lòng gật đầu, tiếp tục xem hướng kim bảng. Lúc này bảng danh sách xuất hiện thanh thứ 6 thần kiếm, Long Nguyên kiếm. Trong tấm hình, thanh kiếm này bị một người trung niên cầm ở trong tay. Lời thuyết minh, Âu Giá Tử vì đúc này kiếm, đục khai tỷ, thả ra trong núi suối nước, dẫn tới đúc kiếm lô bên cạnh thành bắt đầu thất tinh vòng liệt bảy cái trong ao. Kiếm thành sau đó, thân kiếm giống như đang cao xuống mong được sâu, mờ mịt mà thâm thúy phảng phất có cự long bàn nằm. Này kiếm có thể dẫn động bắt đầu thất tinh chi lực, chậm chạp tăng thêm khí vận, cũng có thể mượn dùng tinh thần chi lực sử dụng long hình kiếm khí ngăn địch, uy lực lớn, nhưng tiêu hao khí vận. Tiểu đạo tin tức, khí vận không đủ giả sử dụng sẽ dần dần xui xẻo, mọi việc không thuận, thậm chí tạo thành cốt nhục tương tàn, phụ tử quyết liệt, lúc này ở Đại Tùy. Cái này nhìn xem liền lợi hại. Dùng khí vận giết địch, không xuất thủ là được rồi, tăng thêm khí vận đâu? Gặp phải tình huống khẩn cấp ngươi nhịn được. Cái này thế mà tại Đại Tùy, nhìn cái này thợ rèn, sớm nhất hẳn là Đại Tần. Cái này cũng nhiều ít năm, có lưu truyền cũng rất bình thường. Đây không phải Đại Tùy Đường Quốc công Lý Uyên sao? Nghe nói hắn tạo phản, đã sớm tạo phản, đang cùng Thiên Trúc đoạt địa bàn đâu. Hắn gọi Lý Uyên, kiếm này gọi Long Nguyên kiếm, hữu duyên a. Có khả năng hay không, cha hắn là xem trước đến Long Nguyên kiếm, mới lấy tên gọi Lý Uyên. Chắc chắn là như thế này. cái này cũng chỉ có thể nhìn một chút, hoàn toàn không giành được. Đây đều là những đại thế lực kia trò chơi, chúng ta cũng liền có thể xem. Đường quốc muốn thảm rồi, vừa mới khởi sự, liền bị người để mắt tới. A, ta xem Đại Tần, Đại Minh, Đại Tùy đều biết đi đoạn. Đây là thanh thứ nhất có thể tự động tăng thêm khí vận thần kiếm. Trên lý luận, chỉ cần cầm quá lâu, một cái lao nông cũng có thể tích lũy đến đầy đủ khí vận, để tử tôn làm hoàng đế. Cơ mờ nở. Thật đúng là. Chỉ cần chôn ở trong mộ tổ, hậu đại hưởng thụ vô tận a. Lúc này Đại Tùy Đường quốc, Lý Uyên nhìn xem trong tay Long Nguyên kiếm, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng kinh hỉ. Lập tức liền bắt đầu nghi thần nghi quỷ, nhìn chung quanh một chút, phát hiện mấy người con trai đều chết nhìn chòng chọc kiếm của hắn. Khu khu. Các ngươi làm tốt phòng bị, gần nhất khẳng định có rất nhiều thích khách cùng kẻ trộm. Lý Uyên nhìn bọn hắn chằm chằm nói, "Là, phụ vương yên tâm, ta sẽ phái người tăng cường hộ vệ." Lý Kiến Thành lập tức trả lời. Lý Thế Dân vội vàng bỏ qua một bên mắt, sắc mặt bình thản. Lý Nguyên các ánh mắt chính là nóng cháy nhất, cũng đưa tới Lý Uyên chú ý, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hắn đoán rất chính xác, cái này không chỉ có Đại Tần lên tâm tư, Đại Minh các loại tất cả quốc gia đều có ý đồ cướp giật. Liên đại hắn cũng không ngoại lệ. Chủ động tăng thêm khí vận thần khí a. Mộ Dung Nôn đều nhìn thấy thèm, mặc dù hắn giết người cũng có khí vận, nhưng người nào sẽ ghét bỏ nhiều hơn nữa một điểm đâu. Đại Tần càng là trực tiếp phái ra đống lớn mới thu sát thủ, đánh xuyên qua hỗn loạn khu đi đường quốc cấp đoạn. Lúc này vẫn còn tân sinh trạng thái đường quốc, muốn gặp đến từ bốn phương tám hướng đả kích và nhìn trộm. Kim bảng một hồi biến hóa, xuất hiện thanh thứ bảy thần kiếm, thuần quân kiếm. Kiếm này tựa hồ lại tại một tòa trong mộ, lặng lặng nằm ở một bộ xương khô bên cạnh. Lời thuyết minh, thanh kiếm này là thiên nhân trung đúc như một chi tác. Vì đúc thanh kiếm này, ngàn năm xích cận sơn phá xuất tích, vạn năm như a sông nước sông khô cạn mà ra đồng. Đúc kiếm thời điểm, điện tiềm lôi minh, gió táp mưa xa. Đúc kiếm đại sư Âu Giá Tử thừa thiên chi mệnh dốc hết tâm huyết cùng chúng thần đúc mài 10 năm này kiếm phương thành. Kiếm thành sau đó, xích cận khép kín như lúc ban đầu, nếu a sóng sông đảo lại nổi lên, Âu Giá Tử cũng hết lực thần kiệt mà chết. Nay kiếm có trưởng khống mưa gió lôi điện chi năng, trợ giúp chủ nhân thiên nhân hợp nhất, cảm ngộ tự nhiên. Tiểu đạo tin tức, đáng tiếc nó chủ nhân đời trước không có gì tư chất tu luyện, hơn nữa giấu đi cực kỳ cẩn thận, rất ít người biết hắn có này kiếm, thậm chí ngay cả con của hắn cũng không biết, lúc này ở Đại Tần. Càng ngày càng qua trường, trưởng khống mưa gió lôi điện, thiên đạo chi kiếm. Luôn cảm giác cái này cùng Hán Vương rất hợp a, hắn cũng có thể trưởng khống lôi điện đâu. Đây mới là nhất không dựng, năng lực trùng điệp. Ngạch. Nói như vậy cũng là, ngươi có ma bệnh a? Năng lực không thể điệp ra tăng thêm tổn thương sao? Ta nhìn ngươi chính là cố ý nói như vậy, nghĩ thiếu cái đối thủ cạnh tranh a. Doanh Chính, chấm. Cũng là chấm. Các ngươi ai động thủ ai chết? Doanh Chính. Thật là phách lối Đại Tần hoàng đế, ta liền cướp, giết ta à? Đi chết đi Doanh Chính. Không đúng. Lữ Chính. Vì cái gì gọi Lữ Chính? Bởi vì hắn là Lữ Bất Vi sinh con hoang. Mẹ hắn nhưng mà năm đó nổi danh dâm phụ, cùng không ít nam nhân có quan hệ đâu. Doanh Chính, làm cản. Thả mẹ ngươi kích thước, liền nói ngươi. Con hoang. Ha ha ha. Đại Tần hoàng đế là tiểu thương nhi tử a. Thật hay giả, bùng nổi như vậy sao? Mẹ hắn Triệu Cơ hẳn là còn sống a. Triệu Cơ ngươi còn muốn nam nhân không? Ta khí đại hoàng hảo. Có thể ổ quay a. Lâm Tiên Nhi, có thật không? Triệu Cơ, có thật không? Thạch Quan Âm, có thật không? Thật, thật sự. Doanh Chính, chấm không tin. Chấm muốn thử một chút. Mộ Dung Nôn. Chu Hậu Chiếu, Dương Quảng, Hoàng Lịch, Hoa, hoàng đế đều tới rồi. Đại Tần hoàng cung đang tại bên cạnh hầu hạ cung nữ run lẩy bẩy, toàn bộ hoàng cung đều có một cô áp suất thấp ba phủ. Doanh Chính đồng thời không có nổi giận, nhưng sinh khí là khẳng định, lại có thể có người giả mạo hắn nói chuyện. Tại Đại Tần hắn còn chưa từng nhận qua loại này khí, đặc biệt là dám trực tiếp mắng hắn. Nhưng hắn lại không biết đối phương là ai. Vừa nghĩ tới hắn tại trước mặt đông đảo hoàng đế xuất ra một cái xấu, lại càng nghĩ càng khí. Lý Tư cũng tại run lẩy bẩy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy tức giận như vậy Doanh Chính. Bất quá Doanh Chính cũng không có rút kiếm ra chém lung tung, mà là trầm mặc không nói ngồi. Cái này ngược lại để cho Lý Tư áp lực lớn hơn. May mắn lúc này Tân Thần Kiếm xuất hiện 837, Thái A Kiếm. Lời thuyết minh, Thái A Kiếm là một thanh uy đạo chi kiếm, sớm đã tồn tại, chỉ là vô hình, vô tích, nhưng mà kiếm khi sớm đã tồn tại ở giữa thiên địa, chỉ chờ thời cơ ngưng tụ, thiên thời, địa lợi, người cùng ba đạo quý nhất, này kiếm tức thành. Chỉ có nội tâm thành kính uy vũ bất khuất vương giả, mới có thể kích phát ra Thái A Kiếm kiếm khí chi uy. Đến lúc đó đất đá bay mù trời, che khuất bầu trời, hình như có mảnh thu gào thét trong đó. Nhiều hơn nữa binh mã cũng khó có thể ngăn cản, tất nhiên đổ máu ngàn dặm, toàn quân bị diệt. Tiểu đạo tin tức, này kiếm thân kiếm chỉ là biểu tượng, chân thực kiếm khí tồn tại ở giữa thiên địa, nó là một thanh cần chủ nhân bá khí kích phát thần kiếm, bất quá chủ nhân của nó tựa hồ không thể nào ưa thích nó, càng ưa thích hào nhoáng bên ngoài thiên vân kiếm, lúc này đang tại Đại Tần. Ta thấy được, nó nơi xa cái kia có phải hay không Doanh Chính? Trên người nó có phải hay không có bụi? Thiên vân kiếm là cái gì? Cũng là Doanh Chính kiếm, cụ thể năng lực không biết, bất quá nghĩ đến không có khả năng so Thái A kiếm mạnh. Chu Hậu Chiếu, Doanh Chính không cần có thể tới ta Đại Minh a. Thái A ngươi xem đến sao? Chu Hậu Chiếu có phải điên rồi hay không? Kiếm có thể xem hiểu. Không tốt. Kiếm linh cũng là có trí tuệ, bất quá có thể hay không nhìn thấy thật đúng là khó mà nói. Mộ Dung Nôn, Thái A tiểu bà bối. Tới đây. Đại Hán cần ngươi. Khá lắm, đám này hoàng đế khuôn mặt cũng không cần. Cần thể diện không làm được hoàng đế. Dễ mẹ nó có đạo lý. Các ngươi nhìn. Thái A kiếm động. Doanh Chính gắt gao ôm Thái A không buông tay. cắp 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 cắp. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế đâu? Ha 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 ha. Mộ Dung Nôn, doanh chính ngươi cho ta buông tay. Thả ta ra Đại Hán Thái A kiếm kiếm. Chu Hậu Chiếu, là ta Đại Minh Thái A kiếm. Doanh chính ngươi buông tay a. Cắp 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 cắp. Lớn, Đại Hán Thái A kiếm kiếm. Ha 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 ha. Đại Tần Hoàng Cung, doanh chính gắt gao ôm Thái A kiếm không buông tay đang tại quấy giày đòi hỏi nhỏ giọng nói chuyện, liền cách đó không xa Lý Tư đều nghe không đến. Thái A. Chấm sai. Cho chấm một bộ mặt. Chấm sẽ thật tốt đối ngươi. Thật sự. Chớ đi. Cảm giác Thái A kiếm kiếm khí lực nhỏ đi, doanh chính vui mừng quá đỗi, vui mừng ôm Thái A kiếm, nhiều lần vuốt ve, giống như người yêu. Hắn là thực sự không biết Thái A kiếm truyền thuyết lại là thật sự. Thân ở bảo khố mà không biết ta. Một cước đá bay trên trời bằng kiếm, ôm Thái A ngồi trở lại chỗ ngồi, hắn quyết định về sau ôm Thái A ngủ. Lý Tư lại tại phát run, hắn cảm giác hắn sớm chậm sẽ bị diệt khẩu. Đại Hán Hán Vương phủ Mộ Dung Nôn nhìn xem đang run rẩy xích kiếm, lập tức đi qua sờ lên, an ủi, ta vừa mới liền tùy tiện nói một chút, ngươi biết ta thích nhất ngươi. Ngoan. Xích kiếm lúc này mới ngừng run, yên lặng cắm trên mặt đất làm đóng quân giã ngoại đèn. Chúng nữ ở một bên cười đau bụng. Lúc này kim bảng lần nữa biến hóa, chúng nữ cũng là sững sờ, bởi vì xuất hiện tràng cảnh chính là chỗ này. Chỉ thấy trên màn hình xuất hiện một cái sáng lên trường kiếm màu đỏ, có cái nam tử tóc trắng đang đứng ở trên mặt đất trấn an nó. Phía trên xuất hiện tên, Xích Tiêu Kiếm. Chương 138, Hán Vương không phải loại người như vậy, không cần nói xấu hắn. Chương 138, Hán Vương không phải loại người như vậy, không cần nói xấu hắn. Cơ mờ nở. Đây không phải Hán Vương sao? Chờ đã. Thanh kiếm này chính là Hán Vương Tân Thần Kiếm a. Chuyện nhất kiếm chém giết hơn 5000 đại minh giang hồ khách, đốt cháy cả tòa núi Thanh Thần Kiếm kia. Chính là cái thanh kia. Một mực tại phát sáng, cho tới bây giờ không ngừng qua. Xích Tiêu Kiếm. Danh tự này ngược lại là rất phù hợp bộ dáng của nó. Nó vừa mới có phải hay không cũng tại phát cáo, cho nên Hán Vương đang an ủi. Cáp 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 cáp. Vừa mới Hán Vương đang thông đồng Thái A kiếm chắc chắn bị Xích Tiêu thấy được. Ha 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 ha. Xích Tiêu ghen. Những thứ này thần kiếm thật đáng yêu a. A. Vẫn là Hán Vương đáng yêu nhất. Hắn dáng dấp thật là tài xinh đẹp. Xem xét đó là có thể thống nhất thiên hạ khuôn mặt. Không tệ. Ta nguyện ý bị thống nhất. Bị chiếm lấy. Bị đi ngủ đi, trong động cái gì cũng có. Lúc này lời thuyết mị nở thời, thiên địa linh khí dựng hóa thành không phải vàng không phải đá, chính là huyền hỏa cùng bích suối giao hội chi kỳ điểm, trải qua trăm năm rèn luyện cuối cùng thành. Này thân kiếm dài ba thước có thừa, toàn thân đỏ thấm như liệt diễm đốt cháy, thân kiếm thì ẩn hiện kim mang, giống như mặt trời mọc đông hải, chiếu phá thương cung. Hắn chất liệu lạ thường, tập kích hành chi tinh, có thể hút ngày nguyệt chi tinh hoa, nuốt thiên địa chi nguyên khí, cho nên thân kiếm có thể tự động chữa trị. Hắn cho dù ở nhà bên trong, vẫn quang cảnh còn chiếu tại bên ngoài. Này kiếm một khi ra khỏi vỏ, chiếc có tập tụ, chói lọi, có thể trấn áp nhân đạo khí vận, chính là đế đạo chi kiếm. Tiểu đạo tin tức, nó bị nhốt tại mật thất bên trong mấy ngàn năm, xem như đế đạo chi kiếm nhưng chưa bao giờ tiếp xúc qua đế vương, Mộ Dung luôn là nó thứ nhất chủ nhân, cũng là cái cuối cùng, mấy ngàn năm chờ, để cho trở nên cực kỳ điên cuồng chấp nhất, bất quá cũng biến thành thích ăn dấm lúc này ở Đại Hán. Cơ mờ nở. Trấn áp khí vận. Không gọi trấn áp khí vận. Đẩn. Trấn áp đi, chắc chắn là không để khí vận tùy tiện trôi đi thôi. Chí bảo thần khí a. Lại nói Hán Vương không phải tu luyện thủy hệ sao? Hỏa hệ kiếm không thích hợp a. Nhân ra là tu hành năm hệ. Năm hệ. Hỏa hệ không còn sớm chậm cũng muốn tu luyện sao? Ta đoán chừng uy lực hẳn là cùng Thái A không phân cao thấp, đều có thể phạm vi lớn diện quân đội. Kiếm này thật thần kỳ a, các ngươi nhìn, một mực tại phát sáng. Nhìn vị trí kia, Hán Vương đây là đem Xích Tiêu kiếm làm ngọn đèn dùng. Ha 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 ha. Có thể a. Cái kia có thể bớt đi không thiếu dầu thắp, ha ha. Trấn Quốc thần kiếm làm ngọn đèn. Không hổ là ngươi a Hán Vương. Khó trách vừa mới Hán Vương tại trấn ăn nó, nguyên lai là ghen. Đại Tần doanh chính có một thành, Đại Hán Mộ Dung luôn có một thành, Đại Tùy Lý Uyên có một thành, Đại Minh Hoàng đế kiếm của ngươi đâu? Như thế nào không đề cập tới ta Đại Tùy Dương Quảng? Có phải là xem thường ta hay không? Dương Quảng? Ai vậy? Ngươi trước tiên đem quân khởi nghĩa diệt rồi nói sau. Ngươi bây giờ là địa phương nhỏ thế lực biết không? Gọi Đại Tùy đều không thích hợp, như vậy điểm địa phương, không bằng gọi Dương Tùy a. Dương Quảng Chu Hậu Chiếu cho dù có kiếm cũng không phải Chu Hậu Chiếu, chắc chắn là Thái Hậu rồi. Thái Hậu khoái hoạt động. Thân mẹ nó Thái Hậu khoái hoạt động. Người nào không biết Đại Minh Hoàng đế chân chính là Thái Hậu, Chu Hậu Chiếu coi là một lông gà hoàng đế. Cuối cùng một cái chắc chắn chính là Đại Minh. Ngươi nhìn ta tin hay không? Cuối cùng một cái không cần đoán đều biết, chắc chắn là Hoàng đế Hiên Viên Kiếm. Không phục tới biện. Không tệ, không phải Hiên Viên Kiếm ta là không phục. Mọi người đều biết. Đại Hán Hán Vương phủ Mộ Dung luôn rút ra Xích Tiêu Kiếm, nói khẽ, nguyên lai ngươi không gọi Xích Kiếm, gọi Xích Tiêu Kiếm à? Xích Tiêu Kiếm run một cái. Hoàng Dung bọn người vây quanh, ngạc nhiên nhìn xem Xích Tiêu Kiếm. Độc Cô Phượng gương mặt kiêu ngạo, ta liền nói Xích Tiêu nhất định sẽ lên bảng. Ta Xích Tiêu Kiếm vô địch thiên hạ. Thương Tú Tuần Vũ vỗ bả vai nàng, thật đúng là bị đúng, lợi hại. Độc Cô Phượng bắt đầu cười hắc hắc, một mặt đắc ý cuối cùng một thanh kiếm thần xuất hiện, cũng đích xác là Hiên Viên Kiếm, nhưng xuất hiện tràng cảnh để cho người ta nhìn ngây mẩn cả người. Bởi vì thanh kiếm này cắm trên mặt đất, một bộ màu vàng thi cốt hai tay chống kiếm khoanh chân ngay tại chỗ. Khoác lên một kiện cũ nát áo choàng, trên thân rách tung tóe, rõ ràng nhiều năm rồi. Nhưng đây không phải hấp dẫn người nhất, ngược lại là đằng sau có bốn nhân ảnh đang cùng Hỏa Kỳ Lân đánh nhau. Hiên Viên Kiếm. Đây là lời thuyết mị nở thời, từ đám người thải thủ chi đồng vì hoàng đế tạo thành. Thân kiếm một mặt khắc nhật nguyệt tinh thần, một mặt khắc sông núi cỏ cây. Trôi kiếm một mặt sách làm nông nuôi chi thuật, một mặt sách tứ hải nhất thống kế sách. Trong đó tích chứa Hoa Hạ dân tộc chi vô tận tín niệm lực là một thanh thánh đạo chi kiếm. Là khí vận nặng nhất thần kiếm, liền có thể trấn áp khí vận, cũng có thể trấn áp tà ma yêu nghiệt. Tiểu đạo tin tức, này kiếm trấn áp tà ma 6000 năm, nhưng tích lũy thai ách chi lực cũng càng lúc càng lớn, đã có lực bất tòng tâm cảm giác, lúc này đang tại Phong Vân đại lục. Toàn thế giới an tĩnh trong nháy mắt, tiếp đó buộc phát nhiệt liệt thảo luận. Thai ách chi lực, đồ vật gì? Tà ma lại là đồ vật gì? Có phải hay không quái vật những quái vật kia? Đều không có ở đây trên một mảnh đại lục, có cộng lông quan hệ. Đúng, một cái tại quái vật đại lục, một cái tại Phong Vân đại lục, chắc chắn là một cái khác đồ vật. Tóm lại không phải vật gì tốt, hai ách chi lực có phải hay không chỉ núi lửa báo những vật kia? Có khả năng. Cố kia màu vàng khung xương không phải là hoàng đế a? Tám thành chính là hoàng đế, không nghĩ tới hoàng đế thế mà chết, ta cho là hắn tu thành địa tiên còn sống đâu. Địa tiên có thể sống 6000 năm. Không biết, bất quá không nghe nói địa tiên sẽ chết già. Lại nói đằng sau bốn người kia đang làm gì đó. Trong đó một cái ta biết, Độc Cô Cầu Bại. Một cái khác hẳn là Mộ Dung Long Thành. Mặt khác hai cái không biết. Nhiếp Phong, cha. Người còn sống. Đoạn Lãng, cha. Người còn sống. Tốt, cái này chúng ta biết, Nhan Doanh, đi ra nhận lão công. Hai người bọn họ cũng là cường giả. Nhan Doanh Mộ Dung Nôn, các ngươi tuyệt đối đừng rút kiếm A. Rút tám thành sẽ thả ra cái gì cần bốn thần thú cùng hiên viên kiếm cùng một chỗ mới có thể trấn áp đồ vật. Đúng. Hán Vương nói rất đúng. Ai nổ người nào chịu trách nhiệm A. Cái này nhìn xem tuyệt đối là cái gì tuyệt thế đại ma. Nhưng ta đoán chừng vẫn là có người cũng không thèm để ý người khác chết sống, chỉ muốn chính mình được lợi, tỉ như cái nào đó ẩn giấu mấy ngàn năm đồ hèn nhát. Ngươi một thuyết này thật đúng là, hắn tuyệt đối sẽ vụng trộm khứ thâu kiếm. Vậy làm sao bây giờ? Vô địch vô danh đâu, nhanh đi đem Đế Thích Thiên cháu trai kia xử lý a. Ngược lại đối với chúng ta tới nói cũng không có gì khác nhau, trong nhà đều phải chết đói, mọi người cùng nhau chết đi cũng rất tốt, vừa chết đi. Cáp 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 cáp. Độc Cô Cầu Bại, nhổ không được, yên tâm đi, kiếm này phụ cận có một tầng lồng năng lượng bảo hộ, chúng ta không có cách nào tới gần. Mộ Dung Nôn, các ngươi như thế nào đi lăng vân quật? Thanh Long không phải tại Đại Thanh Nam Bộ sao? Mộ Dung Long Thành, a, chúng ta vốn là nghĩ tới trước ở đây tìm kiếm hiểm, mang một ít huyết bổ để trở về, kết quả gặp phải hai điên rồ, gặp người liền chặt, chúng ta liền định cùng chơi đùa kết quả hỏa kỳ lân đi ra. Mấy người còn chưa nói xong, Kim Bảng liền biến mất. Mộ Dung Nôn kinh hồn táng đảm nhìn xem, hắn là thực sự sợ Kim Bảng đem Hiên Viên Kiếm cho từng chổi bữa ải. Vật kia hắn không cần a, kiếm kia nhìn thế nào đều chấn áp một cái kinh khủng tuyệt thế đại ma, rút ra tuyệt đối xảy ra chuyện. Còn tốt. Lần này có ba cái điểm sáng hướng hắn bay tới, hai cái tiến vào thân thể của hắn, một cái tiến nhập trong cơ thể của Xích Tiêu Kiếm. Mộ Dung Nôn nhẹ nhàng thở ra, hệ thống trong bao nằm thuần quân kiếm. Xích Tiêu Kiếm cùng thuần quân kiếm giống như đều được cường hóa, bất quá cụ thể năng lực không biết, dù sao bọn chúng cũng sẽ không nói lời nói, thứ này rất khó dùng mơ hồ ý niệm biểu đạt. Bây giờ thuần quân kiếm không có cách nào lấy ra, bằng không thì không tốt giảng giải, vẫn là chờ sau đó không người lấy thêm ra đến đây đi. Còn không biết chính nhà mình kiếm đã bị trộm doanh chính mặt mũi tràn đầy phân chấn rơi xuống mệnh lệnh. Trộm mộ, đào mộ. Trong đêm khởi công, cho ta đem có danh tiếng có khả năng mộ đưa hết cho móc, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Có hai thanh thần kiếm giấu ở trong phần mộ, như vậy sao được? Đây đều là chấp kiếm. Chấm. Đặc biệt là cái thanh kia thuần quân kiếm, thao túng lôi điện mưa gió a. Cái này nghe xong liền biết uy lực rất đáng sợ, hơn nữa còn có thể cảm ngộ tự nhiên chi đạo, tuyệt đối thần kiếm. Theo chân chúng nó so sánh, Thiên Vân kiếm, hỏi thăm mấy cái. Trên tay sở lấy Thái A kiếm doanh chính trong lòng đắc ý, 10 chôi thần kiếm, 5 thanh tại đại tần. Hơn nữa 10 chôi bên trong 8 thanh là đại tần đạo. Không hổ là ta. Chấm bên trên, hắn không có chiêu mỹ phi, mà là lựa chọn tự mình ôm Thái A ngủ. Ôm Thái A ngủ doanh chính, ngủ thiếp đi khỏe miệng cũng là dương lên. Một bên khác Mộ Dung Nôn giải quyết đi yêu nguyệt, tiểu long nữ cùng Liên Tinh đi đến mật thất, lấy ra thuần quân kiếm. Kiếm vừa ra tới, lập tức liền bay đến Mộ Dung Nôn trên tay. Cố ý không mang tới, bị đặt ở gian phòng làm giấc ngủ đèn Xích Tiêu kiếm hồng quang run một cái. Nó ngửi thấy tiện nhân hương vị, Mộ Dung Nôn cảm thụ được thuần quân kiếm kèm theo thiên nhân hợp nhất. Cảm giác rất không tệ. Đây là đem thủy hệ thần kiếm. Phong Vân Lôi Điện cũng chỉ là thủy hệ bổ sung thêm. Liên cung trước kia hắn dùng thủy khí dẫn lôi một dạng, nó thuộc tính chính là thủy hệ. Năm đó, có thể rõ ràng hơn dung nhập tự nhiên, tăng thêm chính mình tự nhiên ý cảnh cảm giác. Phóng đại chính mình thu phát, giảm bất nội lực của mình tiêu hao. Thực sự là tuyệt cao thi pháp thần kiếm. Rất là hài lòng cẩn thận sờ lên thân kiếm, cầm mảnh vải, lau chút dầu, cẩn thận lau. Phanh. Mật thất đại môn phá một cái hố. Một cái màu đỏ kiếm bay đi vào. Xích Tiêu, ngươi nghe ta giảng giải. Mật thất bên trong đột nhiên nhiệt độ đột nhiên thăng, lôi đình lấp loé. Thủy hỏa đan xen. Sau nửa canh giờ Mộ Dung Nôn lau mồ hôi, cuối cùng trấn an được hai thanh có tính cách thần kiếm. Sờ lên đặt ở trên khung kiếm thuần quân kiếm, an ủi, "Thuần quân a, ngươi trước tiên ở đây đợi mấy ngày, ta trước tiên cho ngươi đặt làm một cái vỏ kiếm, ta dùng thủy thuộc tính vượng hoàng gia làm cho ngươi. Ngươi phải ngoan, biết không?" Thuần quân chuồn hai cái, lộ ra rất chờ mong. Mộ Dung Nôn cầm Xích Tiêu, đi ra cửa, nhìn xem lủng một lỗ đại môn, dùng Xích Tiêu kiếm gõ hai cái, "Ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt." Xích Tiêu một bộ dáng ngủ, phản phất nghe không được. Mộ Dung Nôn cũng sẽ không mang nó, cắm lại vỏ kiếm, đỡ trôi kiếm đi trở về. Về đến phòng, đem Xích Tiêu treo ở trên cậy áo, đụng phải hai cái, Xích Tiêu tự động giảm xuống hai cái độ sáng, đã biến thành yếu ớt hồng quang. Lúc này yêu nguyệt vẫn còn đang hôn mê, nhưng Liên Tinh cùng Tiểu Long Nữ đã tỉnh, một tay bám lấy đầu, nhìn xem Mộ Dung Nôn mỉm cười nói, vừa mới thanh kiếm này một bộ bộ dáng đi bắt gian cấp bách bay ra ngoài, không đi ăn vụng. Mộ Dung Nôn thở dài, đi tới bên giường nằm xuống, đừng nói nữa, gần nhất các ngươi còn tại kỳ nguy hiểm, đừng quá kịch liệt, đi ngủ sớm một chút ta. Liên Tinh cùng Tiểu Long Nữ một người một bên, bắt hắn cánh tay làm gối đầu, đến nội yêu nguyện, kẻ thất bại không cần cân nhắc. Đại Minh Đại Tùy nơi biên giới một đám cẩm y rìa vệ che chở ngư trường kiếm hướng về mặt phía bắc chạy vội, phía sau là một đống lớn Đường Quốc Thiên Sách phủ quân sĩ đang tại điên cuồng đuổi theo. Bên cạnh còn có không ít thế lực nhân viên trốn ở một bên theo đuổi không bỏ. Đại Hán mấy cái ô xảo thành viên cũng trốn ở bên trong, thậm chí còn có một mực gần nút đại tần lưới thành viên. Thanh kiếm này là vị trí rõ ràng nhất, cũng là tốt nhất cướp, cho nên đợt thứ nhất, tất cả thế lực toàn bộ đều đối chuẩn ngư trường kiếm. Nơi này vị trí tại Đại Minh, Đại Tùy, thủ phiên điểm trung tâm, cho nên tam phương đều rất mau phái người chạy tới. Lần này ô xảo dẫn đội trưởng Công Tô Lan, cũng là đúng dịp, nàng vừa mới trở lại Đại Minh, triệu tập hồng dày thành viên họp, nói xong kế hoạch của mình, kim bảng liền đến. Các nàng cách rất gần, thế là các nàng liền chủ động tiếp nhận nhiệm vụ. Hồng dày bây giờ cũng không bao nhiêu người, hết thảy liền Công Tô Lan, Âu Dương Thiến, Tiết Băng ba người, khác không phải là bị giết chính là trốn tránh. Tiết Băng ăn đại tỷ không có bán đi hạt rẻ, một bên ăn một bên trên tảng cây bay vọt, lộ ra rất là nhẹ nhõm. Khinh công của nàng cùng ám khí đều rất không tệ, chính là nội lực kém một chút. Công Tôn Lan gương mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm nơi xa đang cùng Tiên Sách phủ giao thủ cầm y hiệp bệ. Âu Dương Tiến tựa ở trên cây, đánh giá đại tỷ một mắt, nhỏ giọng nói, đại tỷ, luôn cảm giác ngươi đi lội đại hán, cả người cũng thay đổi, ngươi sẽ không bị Hán Vương cho Công Tôn Lan mặt không thay đổi trả lời, Hán Vương không phải loại người như vậy, không cần nói xấu hắn. Tiết Băng lập tức trợn to hai mắt, đại tỷ, ngươi thế mà không phải trước tiên vì chính mình bị bệnh, mà là vì Hán Vương. Ngươi đến có tiền nào? Công Tôn Lan sắc mặt biến thành không thể nhận ra đỏ lên phía dưới, bất quá nàng bây giờ mang mặt nạ ra người, các nàng cũng không nhìn thấy, chỉ có ánh mắt hơi có vẻ hoảng loạn rồi phía dưới, bị Tiết Băng hai người phát hiện. Hai người lẫn nhau, trong lòng có chút kinh ngạc cùng tò mò. Tiết Băng ngồi xổm ở bên cạnh Công Tôn Lan, nhỏ giọng nói, đại tỷ, Hán Vương thật sự có mị lực như thế sao? Đem ngươi mê thần hồn điên đảo. Công Tôn Lan đem ngón tay dọc tại ngoài miệng, đừng nói chuyện, nghiêm túc một chút. Hai người bĩu môi, ở một bên nháy mắt ra hiệu, lẫn nhau truyền âm. Âu Dương Tiến, lớn, ừm tiền, tỷ nàng nhất định lâm vào bể tình. Ta xem đi ra. Tiết Băng, ân. Hơn nữa hẳn không phải là cưỡng bách, xem ra cái này Hán Vương thật sự có tài. Âu Dương Tiến, trước đó tại Kim Bảng nhìn thấy thời điểm, ta xem đại tỷ ngoại trừ thưởng thức kỳ mỹ mạo cũng không có gì khác phản ứng. Như vậy nhìn tới, trong thực tế Hán Vương muốn so Kim Bảng bên trong có mị lực hơn. Tiết Băng, lần này đi Đại Hán chúng ta nhất định định phải thật tốt xem. Âu Dương Tiến, ngươi nói, chúng ta có thể hay không cũng rơi vào đi thôi. Tiết Băng, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Ta Tiết Băng băng thanh ngọc khiết tiểu mỹ nữ một cái, thì sẽ không vì nam nhân sở mê. Âu Dương Tiến, phải không? Giang hồ truyền ôn, gặp một lần Mộ Dung bỏ lỡ trung thân, không có nữ tử có thể ngăn cản hắn mỉm cười đâu. Tiết Băng, có thật không? Ta không tin. Công Tôn Lan nhắm ngay thời cơ, ra dấu một cái, kết quả hai người không phản ứng chút nào, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hai người nháy mắt ra hiệu không biết đang làm cái gì, vội vàng nhỏ giọng nói, các ngươi còn chờ cái gì nữa đâu? Mau cùng ta giết đi qua. A. A. Hai người sửng sốt một chút, vội vàng lấy vũ khí ra, đi theo đại tỷ bày xuống. Người nào? Chúng ta là cẩm y liề bệ. Các ngươi nghĩ rõ. Giết chính là các ngươi đám này cẩm y liề bệ. Dám mắng chúng ta hoàng thượng. Đi chết đi. A. Là lưới. Làm chết các nàng. Đột nhiên một mảnh xương độc bộc phát, trong nháy mắt ngã xuống một nhóm người. Không tốt. Còn có người. Có độc. Ba người thừa dịp loạn đoạt lấy ngư trường kiếm, hướng về trong rừng cây chạy vội. Thần kiếm bị cướp. Mau đuổi theo. Một nhóm người hò hét loạn cào cào hướng trong rừng cây đuổi theo. Võ lâm bên ngoài, nhận được tin tức Lý Thế Dân lập tức dẫn người vây quanh rừng rậm, hướng bên trong lục soát đi vào. Cẩm y liề vệ hậu viện đội ngũ nhao nhao tiến vào rừng rậm. Chỉ chốc lát sau, ba cái cẩm y liề vệ đi ra, nên ngang nhắm hướng đông vừa chạy tới. Trong rừng rậm, cẩm y liề vệ cùng Thiên Sách phủ đâm đầu vào đục vào, không nói hai lời lập tức động thủ. Về sau đạt tới lưới nghe xong tiếng đánh nhau, lập tức bật vào. Tam phương thế lực đánh túi bụi bất tỉnh,